hoảng sợ, kính sợ, đủ loại tâm tình hiện lên ở mọi người khuôn mặt. Vô luận là Đường Huyền vẫn là Kinh Thiên Tử, đều quá mạnh, siêu việt thời đại cường. Vậy hôm nay, đến tột cùng ra sao người xưng tôn đâu? Có thể cản ta điên cuồng phòng túng trưởng, Đường gia đệ tử đến cùng là không có khiến người ta thất vọng, cũng để cho chiến đấu không phải như vậy không thú vị. Một chiêu thất bại, Kinh Thiên Tử ý nguyên lòng tin tràn đầy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không thú vị. Đường Huyền thu quyền, vừa mới một kích này, thậm chí ngay cả hắn một nửa nhục thân lực lượng cũng không dùng đến. Khởi nguyên siêu thần thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lực lượng, mà lại là loại kia không giới hạn gia tăng. Không khách khí nói, bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để cùng thủy giai chuẩn đế cấp cường giả đánh một trận. Người cũng tiếp ta một quyền. Đường Huyền lại ra một quyền, lực lượng lại tăng gấp hai. Hừ, bản tiên tử sợ ngươi sao? Kinh Thiên Tử nộ hống, cũng thôi động nhục thân lực lượng, muốn cùng Đường Huyền so độ cao. Hai quyền đấm nhau, trong hư không nổi lên từng tia điện lưu. Kinh Thiên Tử trên mặt nụ cười giữ tọn trực tiếp đọc lại. Ầm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người hắn trực tiếp đánh lây xoáy bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đế tọa hộ cháo phía trên. Hoa. Còn không nói chuyện, cũng là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Làm sao? Làm sao có thể? Kinh Thiên Tử huyết hồng trong hai con ngươi tràn đầy vô biên hoảng sợ. Đường Huyền lực lượng, đúng là khủng bố như vậy. Vừa mới đối quyền thời điểm, dường như hắn đối mặt không phải người, mà chính là một tôn thánh thần. Quá yếu. Đường Huyền bước ra một bước, đi tới Kinh Thiên Tử trước mặt, lại là một quyền đánh ra. Không có có tình cảm chút nào, chỉ có thuần túy lực lượng. Ầm. Kinh Thiên Tử lại lần nữa bị văng bay, còn chưa rơi xuống đất, lại là một quyền đánh gói. Phanh phanh phanh. Cựu mạch phong dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng vang lên trọng quyền vào thịt thanh âm. Tất cả võ giả đều là một mặt mờ mịt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đã nói xong chuẩn đế nghiền ép nửa bước chuẩn đế đâu? Cái này không đúng. Căn cứ tưởng tượng của mọi người, đây cũng là một trận hãn thế long tranh hổ đấu mới đúng. Có thể trên thực tế, lại là một phương diện nghiền ép. Chẳng qua là Đường Huyền đè ép Kinh Thiên Tử đánh, mà lại cái gì võ kỹ đều vô dụng, chỉ dùng thuần túy nhục thân lực lượng thì áp chế. A, lão đại thiên hạ vô địch, thật sự là tìm hai vạn. Kim Văn Bạch Hổ đối với Kinh Thiên Tử dựng lên cái ngón tay cái hướng hạ thủ thế. Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế bọn người thì là một mặt im lặng. Kinh Thiên Tử thực thảm, đáng giận a. Kinh Thiên Tử bị đánh toàn thân mất mô, chiến giáp của hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Tại Đường Huyền nắm đấm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, uyển như giấy mỏng. Xấu hổ, phẫn nộ, để lý trí của hắn triệt để đánh mất. Giống, gầm lên giận dữ, 9000 trượng để hồn hiện lên mà đứng. Đường Huyền một quyền đánh ra, lại bị Kinh Thiên Tử trực tiếp bắt lấy nắm đấm. Ngươi, đủ. Kinh Thiên Tử ngẩng đầu, con ngươi màu đen đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Chỉ thấy đế hồn chậm rãi dung hợp, Kinh Thiên Tử nhục thân phát sinh biến hóa. Cái đó là Hiên Yêu chi lực. Đường Tề Thiên đồng tử co rụt lại. Hắn là cùng Kinh Thiên Tử giao thủ qua, tự nhiên biết hắn Hiên Yêu chi hồn lợi hại. Nghe đồn thượng cổ Hiên Yêu nhục thân cường đại, hành tẩu như gió, thậm chí cùng thần thú sức đấu cũng không rơi vào thế hạ phong, là một loại cực kỳ đáng sợ thượng cổ yêu thú. Kinh Thiên Tử ra chỉ Hiên Yêu chi lực, nhục thân phía trên nổi lên quỷ dị hoa văn. Hàm răng của hắn cũng đột xuất ngoài môi, cả người tản ra khí lưu màu xám. Lực lượng không ngừng tăng lên, đã siêu việt trước đó cực hạn. Có thể bức ta sử xuất Hiên Yêu chỉ lực, cũng xem là khá, theo giờ khắc này bắt đầu, tính mạng của ngươi. Chung kết. Không đợi Kinh Thiên Tử nói xong, một đạo rộng chừng 10 trượng khủng bố thiên lôi đã trùng điệp đánh vào trên người hắn. Ngao. Kinh Thiên Tử té xuống đất, miệng mũi phun máu, phần lưng một mảnh cháy đen. Chỉ thấy Đường Huyền tay trái đầu ngón tay bước lên từng tia điện quang. Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết, tôi chỉ lực. Đối với yêu thú nắm giữ hiệu quả khắc chế rất mạnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Huyền cười một tiếng. Kinh Thiên Tử lửa giận càng dựng. Hắn chính là Thất Thải Vân Thiên đệ nhất thiên tài, sinh ra cũng là để cho người khác ngưỡng vọng tồn tại. Phóng nhãn cổ cảnh, liền xem như có thể cùng hắn cân sức ngang tài đều không có mấy cái. Chớ nói chi là thắng hắn. Nhưng hôm nay lại bị Đường Huyền đè lên đánh. Giận giận giận. Đây là chính ngươi muốn chết. Lục Hoan thần ấn. Chỉ thấy một phương thất thải ấn tín phá không mà lên, thu nạp cựu thiên linh khí về sau, tăng vọt nghìn lần lớn nhỏ, sau đó ầm vang rơi xuống. Tạch tạch tạch. Lục Hoan thần ấn rơi xuống, hư không cũng phát ra vỡ vụn thanh âm. Đây là? Đường Huyền hơi nhíu lông mày. Hắn cảm giác bốn phía không gian dường như bị giam cầm, có một loại không cách nào động đậy cảm giác. Đây chính là ta Thất Thải Vân Tiên trấn địa chỉ bảo, Lục Hoan thần ấn, ẩn chứa 6 hoàng chỉ lực, có thể trấn áp chư thiên, chính là sinh tử giai chuẩn đế cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi xong. Kinh Thiên Tử quát tầm lên. Vậy ta cũng muốn thử một lần. Đường Huyền đưa tay nắm tay, trên cánh tay đột nhiên nổi lên màu vàng kim long ảnh, kim mang ngút trời, tóc đen cuốn ngược, thần long hộ thân. Ngang. Đường Huyền một chân một bước, hóa thân kim long, lực lay thương cùng. Oanh. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, một đạo nhàn nhạt dư âm theo Lục Hoàn thần ấn phía dưới hiện lên. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng hư không. Sau đó, long trời lở đất, âm vang kinh bạo. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Thất Thải Vân Thiên trấn địa chí bảo Lục Hoàn thần ấn phát ra thê lương kêu rên, hóa thành một khối ngọc chất tấn tín, một điểm quang mang cũng không có. Còn chưa rơi xuống đất, liền bị Đường Huyền bỏ vào trong túi. Xuất sinh, trả lại cho ta. Kinh Thiên Tử trùng mắt đều lức. Chương 198, vô lượng chu thiên trận. Át chủ bài. Huyền. Kinh Thiên Tử tâm tính thật sập. Hắn thông suốt lấy hết thảy, thậm chí ngay cả siêu thần khí Lục Hoàn thần ấn đều vận dụng. Kết quả Đường Huyền một tay liền đem hắn cho chân áp. Đả kích như vậy, đã không phải là người có khả năng tiếp nhận phạm vi. Chớ nói chi là Lục Hoàn thần ấn còn bị Đường Huyền cầm đi. Cựu mạch phong phía dưới thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều mang thật sâu rung động. Từ đầu đến cuối, Đường Huyền đều là hơi hợt, thần sắc bình tĩnh, dường như cái kia nhìn xuống thiên địa thần chỉ, nhìn lấy trong lòng bàn tay phi trùng đang giãy giụa cùng hoạt động. Nam võ giả hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nữ võ giả tâm huyết sôi trào, trong mắt chứa sỉ mê. Thi Liên Triệu Thường Hy cũng không thể không thừa nhận, Đường Huyền đủ mạnh đầy đủ đẹp trai, muốn không phải hắn hủy Đức Phong cổ viện, nói không chừng Triệu Thường Hy còn thật phải ngã truy. Trả lại cho ta. Kinh Thiên Tử giang hai cánh tay, hướng về Đường Huyền đánh tới. Hắn đã không quan tâm cái gì mặt mũi và cừu hận, hiện tại chỉ muốn cầm lấy Lục Hoàn Thần Ấn mau trốn. Đáng tiếc, Kinh Thiên Tử xem ra hung ác vô cùng, kỳ thực sơ hở trùng điệp. Đường Huyền trở tay một bàn tay. Ba. Kinh Thiên Tử cổ phát ra thanh thúy xương cốt vặn vẹo thanh âm. Mấy quả mang huyết hàm răng tản mát chân trời. Người còn chưa rơi xuống đất, liền đã hôn mê. Lúc này, Cửu Đế tọa hình thành hộ cháo chậm rãi tiêu tán, hóa thành một chút kim quang, dung nhập vào Đường Huyền thể nội. Kinh Thiên Tử thất khiếu bên trong, bay ra một cỗ khí lưu màu trắng. Đường Huyền một chiêu, đem khí lưu màu trắng hút vào trong tay. Đây chính là Kinh Thiên Tử khí vận chỉ lực. Thân vị thiên phú siêu phàm đỉnh cấp thiên tài, tất nhiên có thiên đạo lọt mắt xanh, khí vận gia trì. Khí vận cái đồ chơi này nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực phi thường trọng yếu. Đường Huyền rất rõ, có đại khí vận ra thân người, liền xem như đi ra ngoài nộ cấp chó, cũng có thể đào giang lịch thiên bảo vật. Nếu như không có gặp phải Đường Huyền, Kinh Thiên Tử bằng vào hắn khí vận, tất nhiên có thể bước lên đỉnh phong. Đáng tiếc là không có nếu như, hắn khí vận đã toàn bộ đều bị cướp đi. Không tệ, cái thứ nhất, Đường Huyền cũng không có gấp thôn vệ, mà chính là đem khí vận cất kỹ, chờ đợi thu tập được tất cả khí vận lại hấp thu. Dung động trận chiến đầu tiên, làm cho tất cả mọi người đều lãnh hội đến Đường gia đế tử phong độ tuyệt thế. Trước đó không coi trọng hắn người, bây giờ cũng ảo ảo cải biến cái nhìn. Bằng vào nhục thân thì nghiền ép Kinh Thiên Tử, nói không chừng còn thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Triệu Thường Hy cùng Vô Lượng Thánh Tử liếc nhau, trong lòng đồng thời thổi qua một câu, người này không thể địch lại. Với anh, ánh sáng màu vàng ngút trời, một tòa cựu đế tọa hóa thành màu vàng kim hộ cháo, đem Đường Huyền bao phủ. Chỉ thấy Vô Lượng Thánh Tử chân đạp bát quái chỉ tượng, đồng bình hạ xuống. Vô Lượng Thánh Tử, xin chiến. Chúng người vì thế mà kinh ngạc. Nhanh như vậy thì mở ra thứ hai chiến sao? Đó là đương nhiên, Đường gia đế tử thực lực khủng bố, chỉ sợ tập hợp sức mạnh của mọi người cũng chưa chắc có thể thắng, cho nên không thể cho hắn nghỉ ngơi. Vô Lượng Thánh Tử cùng Kinh Thiên Tử thực lực tại sàn sàn với nhau, lại nên như thế nào đối địch đâu? Có Kinh Thiên Tử vết xe đổ, Vô Lượng Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy hai tay của hắn như bắn đàn tỳ bà, trong nháy mắt chú thuật đã làn lên tay mà ra, dò xét thiên đạo, hóa lương nghi, hóa thiên vân lưu. Chỉ thấy tầng mây cuộn cuộn, không ngừng vang lên đánh nổ thanh âm, vô cùng vật khí cuộn cuộn xuống, chú thuật ra. Vô Lượng Thánh Tử thủ pháp không ngừng, lại lần nữa biến hóa. Chỉ thấy từng đạo huyền ảo vô cùng thần bí nói văn, tại hư không hiện lên, lẫn nhau kết nối, thu nạp chư thiên sắc cơ, hóa vô thượng hùng trận. Bên trong thiên địa nguyên tố chỉ lực đều bị liên lụy đi qua. Cái đó là Vô Lượng Chu Thiên Trận. Nghe đồn trận này chính là bắt chước Chu Thiên 365 biến hóa số lượng mà thành, mỗi một loại biến hóa đều có thể được ra, vô cùng vô tận, một khi lâm vào trận này, địch nhân chỉ có thể lực kiệt mà chết. Vô Lượng Thánh Tử nghiêm túc. Đây là đương nhiên, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là Đường gia đế tử. Vừa thấy mặt thì toàn lực bạo phát chiến đấu, vẫn tương đối hiếm thấy. Trừ phi là sinh tử cựu nhân, hoặc là đối mặt địch nhân cường đại. Nhưng vấn đề là Vô Lượng Thánh Tử đối chiến cũng không phải là đại đế, mà chính là nửa bước chuẩn đế. Theo hắn ngưng trọng biểu lộ đến xem, ngược lại Vô Lượng Thánh Tử giống như là người yếu, không có người chê cười hắn, thậm chí cảm giác rất bình thường, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là Đường gia đế tử, xuất đạo đến bây giờ chưa từng có bại qua bất bại thần thoại. Vâng. Đợt thứ nhất vân khí đánh vào Đường Huyền trên thân, ánh sáng màu vàng bên trong đế long giáp xuất hiện, ngăn trở dư âm, bất động như núi. Ừm, uy lực không kém so Kinh Thiên Tử cường một số. Đường Huyền khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Đạo tông võ kỹ quả nhiên huyền diệu, có thể bước ta ra Vô Lượng Chủ Thiên trận cũng coi là chết đáng giá. Vô Lượng Thánh Tử hai tay lại lần nữa biến hóa, làm cho người khiếp sợ là hai tay của hắn vậy mà phân biệt tại kết khác biệt chú ấn, nhất tâm nhị dụng. Trong chốc lát, Vô Lượng Chu Thiên trận vì thế mà chấn động, sáng lên vô số sáng chói chói mắt thần quang. Nham thạch, hỏa cầu, sóng lớn, phong nhận, un un kéo đến hướng về Đường Huyền đập tới. Cái kia một đạo công kích đều đủ để diệt sát chuẩn đế cấp cường giả. Vô Lượng Thánh Tử còn cảm giác không đủ, trực tiếp một chân một bước, sau lưng hiện lên Chu Thiên bát quái chỉ tượng, 9000 trượng đệ hồn, mở hồn lực gia trì, uy năng lại tăng mấy lần. Trận pháp không tệ, thế nhưng là cũng mẻn vẹn chỉ là không tệ. Đường Huyền mở miệng tán thưởng, hắn chập ngón tay như kiếm, một vệt quần quần kiếm ý xuyên qua thương khung, dẫn động phong vân biến sắc. Vô Lượng Chu Thiên trận cuối cùng cũng chỉ là khống chế thiên địa lực lượng thôi, bố cục quá nhỏ. Một kiếm ra, dường như ngàn vạn kiếm, đinh đinh đinh, hư không linh khí hóa thành vạn kiếm, phát ra giao minh thanh âm. Đúng vậy, thiên tôn hám thiên đạo, đi. Một tiếng đi, ngàn vạn kiếm khí theo Đường Huyền bên người gào thét mà ra, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, dường như bầu trời mưa sao băng, lóa mắt, chói mắt. Rầm rầm rầm, một tiếng kinh bạo, lại là trăm ngàn đạo kiếm khí cùng linh khí chôn bụi. Đường Huyền cùng Vô Lượng Thánh Tử vị trí trung tâm, bụi mù cuồn cuộn. Vô Lượng Chu Thiên chỉ lực cùng kiếm khí không ngừng lẫn nhau thôn phê lấy. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, kiểm minh chỉ tiếng nổ lớn. Trong bụi mù, bay ra vô số mưa kiếm. Cái gì? Không tốt. Vô Lượng Thánh Tử sắc mặt đại biến. Dưới chân hắn điên cuồng lùi lại, đồng thời vung tay lên, đánh ra một viên giọt nước. Viên kia giọt nước trong suốt, bên trong có một cái màu đen thần thú như ẩn như hiện. Sóng. Giọt nước nổ tung, thần thú đón gió căng phồng lên, thân hóa ngàn trượng, ngăn tại vô lượng thánh tử trước đó. Rầm rầm rầm. Kiếm khí hung hăng đập vào thần thú trên thân, rung động thiên địa. Một vòng kiếm hết mưa. Là yên tĩnh như chết. Thần thú. Huyền Vũ. Có người kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy vô lượng thánh tử ngự không mà lên, giẫm tại thần thú đỉnh đầu. Ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Từ giờ trở đi, ngươi không có khả năng lại đả thương được ta. Tràn ngập tự tin lời nói, để mọi người rung động. Thi liên đường tề thiên bọn người, trong mắt cũng nổi lên ngưng trọng. Kim Văn Bạch Hổ càng là thân thể đè thấp, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Coi như hắn là thánh thú, tại thần thú trước mặt cũng là đệ đệ. Hả? Thuần chính thần thú chỉ lực. Đường Huyền lạnh lùng. Đáng tiếc hào nhoáng bên ngoài, chỉ là một bộ xác không thôi. Dạng này thần thú, chống đỡ được ta sao? Hắn môi nói một chữ, thì đi lên phía trước một bước, khí thế cũng mạnh. Mẽ một phần. Ầm ầm. Chỗ dừng chân, lại dẫn động hư không trầm đục. Như trọng truy một dạng gõ vào trong lòng mọi người. Vô lượng thánh tử sau lưng lạnh lông đều dựng lên. Theo khoảng cách rút ngắn, dũng khí của hắn cũng đang không ngừng thất lạc. Không tốt. Vô lượng thánh tử biết mình đã bị Đường Huyền khí thế trấn nhiếp, thật sự nếu không ra chiêu thì không có cơ hội. Hét to âm thanh bên trong, thần thú Huyền Vũ ngửa đầu gào rú. Trong miệng, hắc sắc điện chạy bắt đầu hội tụ. Đường ra đế tử, chôn vùi đi. Vô lượng thánh tử toàn lực bạo phát. Huyền Vũ minh vôi ba. Chương 199, chí hành thánh điện. Thiên địa hỏi tội. Ầm. Đạo đạo tiềm điện tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cửu mạch phong phía dưới, rất nhiều võ giả ngước đầu nhìn lên. Trong con mắt chỉ có cái kia đạo thần thú hình bóng. Linh khí trong thiên địa bị vô lượng thánh tử liên lụy tới, điên cuồng quán chú đến thần thú Huyền Vũ thể nội. Linh khí như hải như nước thủy triều, để thần thú hình bóng càng thêm ngưng thực. Khí tức kinh khủng, giống như ngân hà phát tiết, bức người không cách nào hô hấp. Vô lượng thánh tử tóc đen tung bay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một cái này, đã là toàn lực của hắn, cũng không tin Đường Huyền còn có thể sống sót. Thần thú chỉ lực, tuyệt đối nhục thân có thể chống lại. Nói cách khác, Đường Huyền đối phó kinh thiên tử bộ kia, đối vô lượng thánh tử là vô hiệu. Cho ta chết. Một tiếng hét lên, thần thú thổ tức. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy hư không lõm, sau đó phun ra mà ra. Màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống. Quang trụ trung quanh càng là hiện đầy màu đen điện lưu. Khủng bố như thế một kích, để Đường Băng Ly cũng vì đó động dung. Xinh đẹp trong mắt, nhiều một vẻ lo âu. Đường Huyền có thể tiếp được sao? Tay phải giơ lên, chập ngón tay như kiếm. Ba tôn hiện lên. Thiên tôn, Địa tôn, Nhân tôn. Từng đạo kiếm khí tự giữa hư không tuôn ra, sau đó dung hợp vì một kiếm. Một kiếm này, có thể phong thần. Đi. Đường Huyền một chỉ điểm ra. 10 trượng kiếm khí tuột tay mà ra. Rất nhanh, thì cùng 100 trượng màu đen quang trụ đụng vào nhau. Trong dự liệu đại bạo phát vẫn chưa xuất hiện. Phong thần chỉ kiếm đúng là trực tiếp xuyên thấu Huyền Vũ chỉ lực. Phốc. Máu tươi bắn mạnh. Vô lượng thánh tử đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Lông ngực của hắn đã nhiều một cái độc lớn. Máu tươi dường như không cần tiền một dạng bắn mạnh. Coi như ngươi thương ta, ngươi cũng phải chết. Đây là vô lượng thánh tử ngã xuống trước đó, ý niệm cuối cùng. Ầm ầm. Huyền Vũ minh phôi ba quang trụ đem Đường Huyền thân thể triệt để thôn phệ. Sau đó đánh vào đế tọa hộ cháo phía trên, đưa tới từng trận hư không phong bạo. Đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người, chấn nhiếp. Hừ, Đường gia đệ tử. Không gì hơn cái này. Triệu Thường Hy khỏe miệng kéo ra một vệt khinh thường. Ta cũng cho là hắn có bao nhiêu lợi hại, kết quả đệ nhị quan thì ngã xuống. Mọi người trầm mặc. Đường Huyền yếu sao? Tuyệt không yếu. Thậm chí có thể làm được lấy nửa bước chuẩn đế lực áp để khí ra thân thiên tài chuẩn đế. Có thể đánh bại kinh thiên tử. Đồng quy vô lượng thánh tử. Phần này chiến tích thả đến bất kỳ người trước mặt, đều tuyệt đối là vang dội vô cùng. Nhưng cựu đế tọa chi chiến, chung quy là bại. Chỉ có thể nói nhân lực cùng thiên đạo so sánh, cuối cùng vẫn là yếu đi chút. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, đế tọa hộ cháo hóa thành điểm điểm tinh mang, rơi vào một trong tay người. Không phải Đường Huyền là ai? Hắn tiện tay chảo một cái, như cũ tại tàn phá bừa bãi thần thú chi lực bị hút vào trong lòng bàn tay, biến thành một giọt nước mắt. Thần thú chi nước mắt, tinh khiết thần thú chi lực, cho cái kia khờ hàng vừa vặn. Đường Huyền mỉm cười, lập tức vạn lần tăng phúc thần thú chi nước mắt. Có điều hắn cũng không có lập tức cho Kim Văn Bạch Hổ, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Không có khả năng, không có khả năng. Vô lượng thánh tử tóc hai bù xù, quỳ gối cựu mạch phong đỉnh, một mặt mê mang. Hắn đã thông suốt lấy hết toàn lực, thậm chí ngay cả thần thú chỉ lực đều vận dụng, vẫn không có chém giết Đường Huyền. Đạo tâm sập. Hàn phong vụ vụ, võ giả rung động, thúc giục thần thú chi lực một kích. Uy năng như thế, đủ để cho tại chỗ bất luận cái gì một tên võ giả chết mấy trăm lần. Nhưng vì sao tại Đường Huyền trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích? Cái kia phiêu đang áo trắng vẫn là trắng tinh không tì vết, điểm bụi không nhiễm, cùng tóc hai bù xù, toàn thân vết máu vô lượng thánh tử so sánh, quả thực giống như thiên địa trời vực, hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn có kỳ tích phát sinh sao? Lấy nửa bước chuẩn đế chỉ thân, khiêu chiến chín đại thiên tài chuẩn đế, đây quả thực là hàng cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện rầm rộ. Nếu như thành công, có thể nghĩ khổ cảnh bên trong lại cũng không có người dám đối đệ tử động thủ. Từng tiếng nghị luận giống như chói tai dao nhọn đâm vào vô lượng thánh tử trên trái tim. Đường Huyền tại lón nhất tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vô lượng thánh tử ngửa đầu, máu tươi phun một cái cao trăm trượng, sau đó đổ xuống hạt bụi, triệt để ngất đi. Vô lượng thánh tử võ giả vội vàng xông tới, đem vô lượng thánh tử cong lên, sau đó cũng không quay đầu lại trốn. Bọn họ căn bản không có đối mặt Đường Huyền dũng khí. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Triệu Thường Hy nhìn lấy cái kia giống như đao điêu khắc đá bên mặt, trong lòng dâng lên một tia hàn khí. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế, trầm mặc 5 năm, nhất triệu bất hắc. Khổ cảnh bên trong, thế hệ tuổi trẻ, còn có ai có thể tới địch nổi? Triệu Thường Hy nội tâm ngũ vị tạp trần, lập tức cắn răng. Không, hắn hủy Đức Phong cổ viện, vì nho đạo danh tiếng, ta cũng muốn giết hắn. Coi như hắn phá kinh thiên tử lục hoàn thần ấn cùng vô lượng thánh tử huyền vũ chỉ nước mắt, cũng đừng hòng phá ta chí hành thánh điện. Khí tức bốc lên, Triệu Thường Hy không chút do dự, tay ngọc giơ cao, một bản thần bí cổ thư. Đột nhiên như thế, trong một chớp mắt, thiên địa luật pháp quy nhất chính, yêu phân diệt hết, minh chính pháp điện, hạo chính thánh trận. Triệu Thường Hy ngự không mà lên, lập tức đế tọa hóa thành chiến trường, bao phủ hai người. Tiếp theo tên, người sao? Đường Huyền nhẹ nhàng nói, hắn không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là Triệu Thường Hy lại là toàn thân căng lên, khí tức chắc trở. Cái kia cố không lời áp lực, để cho nàng tim đập nhanh. Rõ ràng chính mình tu vi, bảo vật, toàn bộ đều muốn vượt qua hắn. Tại sao lại có một loại đối mặt thần đế cảm giác? Hừ, ta sẽ không thua. Triệu Thường Hy cắn răng, chỉ thấy từng đạo cổ văn theo hư không bên trong nổi lên, cuối cùng nối liền cùng một chỗ, hóa thành thần bí thượng cổ chỉ trận, cùng vô lượng chu thiên trận thần bí quần quần khác biệt. Hạo chính thánh trận khí thế càng thêm to lớn, nhất là toàn bộ đế tọa trên chiến trường, hiện đầy huyền ảo thượng cổ văn tự. Đây là, mọi người biến sắc, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung khủng bố uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Tất cả mọi người trái tim đều giống như bị người dùng tay nắm ở, không cách nào thở dốc, không thể thở nổi. Giờ khắc này, ngay cả trời cũng thay đổi. Chí hành thánh điện, nho môn chí cao luật pháp thánh điện. Trong truyền thuyết, cầm giữ có pháp tắc chi lực. Hạo chính thánh trận cũng là nho môn chí cao trận pháp, có thể hội tụ thiên địa đại nho chi khí, khiến địch nhân không chiến tự tan. Hảo lợi hại. Không hổ là trong truyền thuyết Đức Phong cổ viện đệ nhất thiên tài. Tại chí hành thánh điện cùng Hạo chính thánh trận áp chế xuống, vòn quanh tại Đường Huyền quanh thân tam tôn phong thần kiếm khí vậy mà phát ra phá toái thanh âm. Ôi. Đường Huyền hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía lo lửng tại Triệu Thường Hát đỉnh đầu chí hành thánh điện. Trong mơ hồ, trong đó để lộ ra một tia pháp tắc chỉ lực. Phát hiện sao? Không hổ là Đường gia đệ tử. Bội phục. Triệu Thường Hát mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng. Nếu như chúng ta không có thân phận của nhau, Thường Hy có thể sẽ cảm mến ngươi, thậm chí là đệ tử đại nhân vứt bỏ hết thảy, hầu hạ huyền truyền. Đường Huyền cười nhạt. Có đúng không? Đối tại mị lực của mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Mảy may cũng không có. Đẹp trai, cũng là chính nghĩa. Khởi nguyên chi thể, ý tứ cũng là một cái bền bỉ bất bại. Đáng tiếc, Triệu Thường Hy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi giết cổ viện công tử phía trước, nhục đức gió danh tiếng ở phía sau, lại hủy thánh tích, ta nhất định muốn giết ngươi. Chí hành thánh điện phía dưới, tội nhân, đền tội. Một tiếng đền tội, uy năng lại tăng mấy lần. Thiên địa hỏi tội. Phàm là lòng có tội ác người, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, khí lực khó tiếp tục. Đương nhiên, Đường Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, sóng âm như sóng, dẫn động khí lưu xoay chuyển cấp tốc. Trong mơ hồ, thiên đạo cũng chấn động theo. Định ta tội người. Vê đút tha hế. Chương 200, đế nho vỡ nát. Triệu Thường Hy nhận thua. Định ta tội người. Ai? Cùng nôn phía dưới, Đường Huyền thể nội đã tuôn ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Oanh. Mắt Trần có thể thấy hư không gợn sóng, chậm rãi khuyết tán mà ra. Cái gì? Triệu Thường Hy kèm chút hoảng sợ nước tiểu. Đường Huyền vậy mà dùng khí thế cứ thế mà đứng vững chí hành thánh điện áp lực. Lần đầu thấy có người có thể dùng nhục thân khí thế cường kháng thánh điện uy năng. Cái này còn là người sao? Triệu Thường Hy nghiến chặt hàm răng. Đây đã là cuộc chiến thứ 3. Trải qua hai vòng tiêu hao, chính mình y nguyên bắt không được Đường Huyền, cái kia còn có mặt mũi sao? Sợ là sau này đạo tâm đều muốn bị long đong. Vô luận như thế nào, Đường Huyền phải chết. Nàng mắt lộ điên cuồng, trực tiếp thôi động để hồn chỉ lực, quan chú đến chí hành thánh điện bên trong. Lễ pháp, Thiên chỉ kinh, Địa chỉ nghĩa, Dân hành trình. Mở. Một tiếng mỏ. Chí hành thánh điện khẽ run lên, lật ra một tờ. Oen. Ánh sáng màu vàng nóng tràn ngập mây xanh, hóa thành kim vũ rơi xuống. Kim vũ rơi vào Hạo chính thánh trận bên trong, ngưng tụ thành từng tôn đế nho chi tượng. Những cái kia đế nho, mỗi một vị đều mang lớn lao uy năng, dường như đại đế hàng thế, không thể nhìn gần. Đế nho bên người còn quấn từng đạo phong cách cổ xưa tang thương khí tức, bao phủ toàn bộ đại địa, liền xem như ngăn cách đế tọa hộ cháo. Rất nhiều võ giả cũng cảm giác tâm lay động thần dao động, có một loại quỳ xuống đất thống khổ, sáng thẹn tội ác xúc động. Được, thật là đáng sợ khí tức. Ông trời của ta, chỉ là một tôn đế nho khí tức cũng đủ để nghiền ép càn khôn giai trở xuống chuẩn đế, 10 tôn. Ta thực tại không tưởng tượng ra được, người nào chịu được lên. Quá mạnh. Không hổ là pháp tắc chỉ điện, cùng chí hành thánh điện so sánh, kinh thiên tử, vô lượng thánh tử quả thực là trò trẻ con. Đường gia đệ tử có y như mạnh hơn, cũng không thể có thể đó nổi 10 tôn đệ nho đi. Hư không bên trên, Đường Tề Thiên bọn người đầu đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ biết cửu đế tọa chỉ chiến sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng lại là như thế khó khăn. Đức Phong cổ viện lương tựa nho môn, hắn nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Liên chí hành thánh điện loại vật này đều lây ra. Hai cuộc chiến trước nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mọi người tin tưởng Đường Huyền tiêu hao cũng khẳng định không nhỏ. Lại trải qua đệ nho uy áp, rất có thể sẽ không kiên trì nổi. Đường Băng Ly chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng tuy nhiên tức giận Đường Huyền tự ý làm chủ trương, mở ra cựu đế tọa, cũng tuyên bố muốn ngăn cản hắn. Mà dù sao huyết mạch tương liên, bây giờ thấy Đường Huyền bị áp chế, tâm lý bao nhiêu cũng là có chút hối hận. Chính mình vì sao như thế xúc động đâu? Đất khách ở chung, chỉ sợ chính mình liền mở ra cựu đế tọa dũng khí đều không có, lại có thể đi chế giễu Đường Huyền. Nghĩ tới đây, Đường Băng Ly môi son khẽ mở. Tộc đệ, nếu như không kiên trì nổi, có thể từ bỏ. Đường Huyền cười một tiếng. Đa tạ quan tâm, đáng tiếc con người của ta có chút thô lỗ, cái gì nho môn lễ pháp cái gì, là thật không thích a. 10 cái để nho, là đủ rồi à? 4. Chỉ thấy thân thể của hắn hoi trao đảo một cái, sau lưng chợt hiện ngân hà khởi nguyên để hồn. Oen, tình mang bốn phía, để hồn hóa thành rực rỡ ngân hà, lấp lóe ở giữa, tận nạp để hồn chỉ uy. Phá cho ta. Đường Huyền đồng tử ngưng tụ, để hồn bạo phát. Oen, 10 vạn trượng để hồn lại hiện ra có trận, chấn động bốn tòa. 10 vạn trượng để hồn, ta là đang nằm mơ sao? Nghe đồn 9000 trượng đế hồn liền đã có thể vào chắc đại đế, 10 vạn trượng đế hồn, quả thực trước đây chưa từng gặp. Căn cứ sách cổ ghi chép, từ trước tới nay mạnh nhất chuẩn đế cũng bất quá 3 vạn trượng đế hồn, được xưng là hồn đế, thế nhưng là cùng Đường gia đế tử so sánh, quả thực là thiên địa trời vực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khó trách hắn như thế lòng tin, dám khiêu chiến cựu đế tọa. Từng trận tiếng kinh hô truyền đến, tất cả võ giả trên mặt đều mang rung động cùng kinh ngạc biểu lộ. Thì liền Đường Băng Ly, Phạm Sát Phật tử cùng Ma Vương tử chờ cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau cùng một tòa đế tọa phía trên, áo choàng màu đen thân thể người chậm rãi run rẩy, tinh hồng trong con mắt toát ra kinh ngạc cùng nét mặt hưng phấn. 10 vạn trượng đế hồn, xem ra Đường Tiêu Giao chuẩn bị cho hắn lễ vật thật vô cùng phong phú. Bất quá rất nhanh liền là của ta, kiệt kiệt kiệt. Hàng cổ không có 10 vạn trượng đế hồn xuất hiện, 10 tôn đế nho cuối cùng chỉ là một vệ hồn niệm. Tại ngân hà khởi nguyên chỉ lực trước mặt dần dần hỏng mất. Phanh phanh phanh, mỗi sụp đổ một tôn đế nho, Triệu Thường Hy thì phun một mớ máu, trong mắt kinh hãi thì nhiều một phần. Quá kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Đường Huyền thật là người sao? Nàng liên tục móc ra Chí Hành Thánh Điện cùng Hạo Chính Thánh Trận hai đại át chủ bài. Y Liễu Nguyên không cách nào làm bị thương Đường Huyền nửa phần. Bực nào tuyệt vọng. Phải biết, đây đã là cuộc chiến thứ 3. Vốn cho rằng coi như không thể thủ thắng, chí ít cũng có thể thương tổn được Đường Huyền. Đáng tiếc, Triệu Thường Hy cuối cùng vẫn là ngây thơ chút. Đường Huyền vẫn là nghiền ép chi tư. Trong mấy mắt, 10 tôn đế nho nước toát chỉ còn lại có 3 tôn. Tuy nhiên đế nho chi uy y nguyên to lớn, có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Triệu Thường Hy đại thế đã mất. Hai người ở giữa, trên lệch quá xa. Ầm. Theo sau cùng một đạo để nho chỉ hồn nước toát, Chí Hành Thánh Điện quang mang toàn bộ tiêu tán, hóa thành một bản phổ thông quyển sách, rơi xuống Triệu Thường Hy trong tay. Lớn như vậy Hạo Chính Thánh Trận cũng nước toát thành vạn điểm kim mang. Đường Huyền cũng không có lại tiến công, mà chính là bình tĩnh nhìn Triệu Thường Hy. Ngươi, phụ sao? Triệu Thường Hy toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra phức tạp quang mang. Nàng y nguyên muốn giết Đường Huyền, có thể vô luận như thế nào cũng để không nổi dũng khí. Ta, phụ. Thanh âm run rẩy, không cam lòng tâm tình hoàn toàn đan vào với nhau. Lui ra. Đường Huyền quát chói tai. Tiếng nói vừa ra, đại biểu nho đạo đế tọa phóng xuất ra nguyên thủy khí vận, bị Đường Huyền triệt để hấp thu. Triệu Thường Hy thân thể hơi hơi lắc một cái, tựa hồ là đã mất đi cái gì. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đó là tự thân khí vận. Cựu đế tọa mang cho bọn hắn lực lượng cường đại, đồng thời cũng hấp thu bọn họ khí vận. Những thứ này khí vận bây giờ đã toàn bộ bị Đường Huyền lướt cấp đi. Sau này, bọn họ không bao giờ còn có thể giống như trước đây quang mang chói mắt. Trước kia hạ bút thành văn sự tình, thường thường cũng sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà biến đến vô cùng gian nan. Đi ra ngoài, cũng không có khả năng nhặt được bảo vật. Đây chính là khí vận trở ngại. Ngân Hà khởi nguyên để hồn trở về, Đường Huyền hơi hơi thở dốc. Liên chiến ba người, thậm chí vận dụng đế hồn chỉ lực, cũng xác thực tiêu hao không nhẹ. Tiếp theo tên, ai? Hơi khôi phục, Đường Huyền lại lần nữa mở ra khiêu chiến. Lúc này, Ngạo Vô Tâm đứng thân mà lên, bay đến Đường Huyền trước mặt. Hắn cũng không có rút đao, mà chính là quỳ một chân trên đất, sắc mặt nghiêm túc. Ngạo Vô Tâm, nhận thua. Cái này năm chữ vừa ra, mọi người xôn xao một mảnh. Ta đi, Ngạo Vô Tâm chủ động nhận thua, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn sợ rồi? Ngu ngốc, ngươi còn không biết à, Ngạo Vô Tâm bị Đường gia đệ tử đã cứu, cũng sớm đã là đệ tử tùy tùng. Nhận thua không phải bình thường sao? T, liền Ngạo Vô Tâm thiên tài tuyệt thế như vậy, đều khuất phục tại đệ tử dưới chân. Ngạo Vô Tâm nhận thua, tòa thứ tư đế tọa khí vận cũng quy về Đường Huyền chi thủ. Cựu đế tọa chi chiến cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Trước mắt bao người, đại biểu Vương Triều Ngọc Khuynh Hoan đứng lên. Huyền như ngà voi thẳng tắp thon dài đùi ngọc khép lại, kín kẽ. Ngạo nhân dáng người tại chiến giáp phụ trợ dưới, đường cong là lướt. Chỉ thấy Ngọc Khuynh Hoan môi son khẽ nhúc nhích, hô lên khiến cho mọi người khiếp sợ hai chữ: "Chủ nhân." Chương 201, quay đầu là bờ. Phạm Sát Phật tử ra. "Chủ nhân." Hai chữ này vừa ra, tất cả võ giả đều trợn tròn mắt. Đường Huyền cái gì thời điểm trở thành Ngọc Khuynh Hoan chủ nhân? Đây chính là Vẫn Thiên Vương Triều trưởng công chúa, tuyệt thế mỹ nhân, lại là Vẫn Thiên đại đế kế thừa giả. Dáng người, địa vị, tu vi, mỹ mạo không có chỗ nào mà không phải là chúng người cảm nhận bên trong khát vọng chinh phục đỉnh phong. Như thế một cái mỹ nhân, nên cao cao tại thượng, thưởng thụ rất nhiều nam tử truy đuổi mới đúng. Có thể nàng lại đối với Đường Huyền quỳ gối, miệng nói chủ nhân, tự hạ mình làm gì? Vừa nghĩ tới bình thường Ngọc Khuynh Hoan phục thị Đường Huyền, huyền chuyển hầu hạ mềm mại bộ dáng, rất nhiều nam võ giả trong mắt đều xanh rồi. Hận không thể xông đi lên đem Đường Huyền chém thành muôn mảnh. Cái này quá bị người hận. Khác đều có thể tha thứ, chỉ có điểm này không thế. Đường Ngạo Thế sờ lên cái mũi, mang theo từng tia vị chỗ nói, ta nói để muội, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Ngọc Khuynh Hoan bất luận cái gì phương diện đều không thua Mộ Dung Vân Thường. Vạn nhất cùng Đường Huyền phát sinh chút gì, Mộ Dung Vân Thường chẳng phải là lúng túng? Mộ Dung Vân Thường lại là mỉm cười. Cái này không phải càng có thể chứng minh phu quân ta ưu tú sao? Sau này quay chung quanh tại nữ nhân bên cạnh hắn sẽ chỉ càng nhiều, nếu như ngay cả một cái tỷ nữ đều muốn ghen ghét, vậy ta cũng đừng sống. Đường Ngạo Thế trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái. Bội phục. Người người đều có tư tâm, nhất là nữ nhân. Có lúc ý muốn sở hữu sẽ đặc biệt cường. Chính như Mộ Dung Vân thường nói, Đường Huyền mị lực quá lớn, sau này cũng sẽ có càng nhiều nữ nhân vây quanh hắn. Nếu như không có một cái rộng rãi tâm cảnh, vậy thì thật là chính mình tìm cho mình tội thụ. Ai, tại sao không có nữ nhân thích ta đâu? Đường Ngạo Thế hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không ưu tú sao? Tất nhiên ưu tú. Đường gia đệ tử hàng ngũ, trời sinh kiếm thần thần thể, lớn lên cũng đẹp trai. Theo bất kỳ một cái nào phương diện nhìn, đều là hoàn mỹ nam nhân. Chỉ là đáng tiếc, tại Đường Huyền bên người, lại nam nhân ưu tú đều sẽ bị che đậy rơi sạch mang. Cho nên Đường Ngạo Thế nhất định là cái bi kịch. Trừ phi hắn rời đi Đường Huyền, mới có thể lại lần nữa phun tỏa hào quang. Theo Ngọc Khuynh Hoan thần phục, cái thứ năm đế tọa khí vận cũng bị hấp thu. Mọi người chấn kinh. Trong bất chi bất giác, Đường Huyền đã liền qua năm cửa. Chỉ cần hắn lấy thêm hạ tối hậu bốn cái đế tọa, liền có thể sáng tạo hàng cổ kỳ tích. Đột nhiên, một tiếng niệm Phật phá vỡ yên tĩnh. Ngã Phật Từ Bi. Mọi người cùng một chỗ quay đầu, chỉ thấy Phật đạo đế tọa phía trên, Phạm Sát Phật tử chậm rãi đứng lên, đỉnh đầu nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Đó là xá lợi ánh sáng, chỉ có ngưng tụ Phật tâm đỉnh cấp Phật giả mới sẽ có được. Phạm Sát tự tuy nhiên xem ra tên không nổi danh, nhưng người nào cũng không thể coi nhẹ hắn nội tình đáng sợ. Chính như Đức Phong cổ viện lưng tựa Nho Môn, Vô Lượng Thánh địa lưng tựa Đạo Môn một dạng, Phạm Sát tự cũng là Phật môn chỉ nhánh một trong. Thí chủ, ngươi cưỡng ép nghịch thiên mở ra cựu đế tọa, cướp đoạt khí vận, rước lấy ngập trời hỏa kiếp, bần tăng muốn ở chỗ này ngăn trở ngươi. Phạm Sát Phật tử mỗi nói một chữ thì đi lên phía trước một bước, trên người Phật quang biến đến càng thêm thánh khiết to lớn. Rất nhiều võ giả đều là mặt lộ vẻ sùng kính, trong lòng cũng không khỏi đồng ý Phạm Sát Phật tử. Cựu đế tọa trên thực tế cũng là thiệt người lợi mình chiến đấu, cướp đoạt chín phe thế lực khí vận gia trì đã thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Huyền hành động có chút tàn nhẫn. Phật tử nói không sai, Đường gia đế tử đích thật là có chút quá phân. Hừ, tu vi cường thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta suýt nữa bị hắn cho che đậy. Đường gia đế tử cũng không phải vật gì tốt. Tại Phật lực ảnh hưởng dưới, rất nhiều võ giả đối Đường Huyền cách nhìn, phát sinh đổi cái nhìn. Theo quán niệm giận tăng cường, Phạm Sát Phật tử khí tức trên thân cũng to lớn hơn. Đường gia đệ tử, khổ hải vô cùng, quay đầu là bỏ. Đem khí vận giao ra, để bẩn tăng trả lại mọi người, cho khổ cảnh một cái bình hạn. Phạm Sát Phật tử chắp tay trước ngực, bảo tượng trang nghiêm. Đường Huyền lại là nhíu mày. Lúc này, một đạo tiên cười truyền đến. Ha ha ha, ta bội phục nhất cũng là những thứ này, đầu hói trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự. Rõ ràng là mình muốn khí vận, lại vẫn cứ nói như thế đường hoàng, thực sự là làm cho người buồn nôn. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là Ma Vương tử. Hắn nghiêng dựa vào đế tọa phía trên, gương mặt trào phúng. Phạm Sát Phật tử trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngã Phật Từ Bi, thương hại chúng sinh, há lại ma giả có khả năng suy đoán. Bần tăng cầu tâm cầu đức, nhất niệm vô ngã. Tại thánh quang bao phủ xuống, Phạm Sát Phật tử mà nói dường như đến từ cực nhạc tịnh độ, tràn đầy chân thiện mỹ. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thưởng, vui lòng phục tùng. Phật tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu, từ bi thiên hạ. Ma giả há có tư cách đi nói Phật, buồn cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng Phạm Sát Phật tử có thể cầm tới khí vận, coi như không trả, hắn cũng có thể thiện thêm lợi dụng. Đối mặt mọi người trào phúng, Ma Vương tử lại là hai tay một đám. Sách, thế nhân ngu muội, thường thường bị hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp, đệ tử, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thì sẽ tin tưởng hắn đi. Đường Huyền cười một tiếng. So với Phạm Sát Phật tử, cái này Ma Vương tử ngược lại là càng đối khẩu vị của hắn. Đương nhiên sẽ không. Phạm Sát Phật tử nhướng mày. Đường gia đệ tử, tham sân si chính là nhân sinh tam độc, ngươi không thể trầm luân trong đó, khổ hải vô biên, quay đầu là bỏ. Đường Huyền hai mắt híp lại. Tốt một cái Phạm Sát Phật tử. Vô ngã phạm âm đích thật là lợi hại. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bóp. Giữa hư không vang lên phá toái thanh âm. Tựa hồ có màu vàng kim phạm chữ chợt lóe lên. Phạm Sát Phật tử toàn thân khẽ run lên, nhưng không có lên tiếng, chỉ tiếp tục niệm tụng lấy Phật kinh. Ma Vương tử cười ha ha. Đây không phải bọn họ thường dùng thủ đoạn sao? Đường Băng Ly cũng là lạnh hừ một tiếng. Ám tiễn đả thương người, bị uội. Nguyên lai vừa rồi tại lúc nói chuyện, Phạm Sát Phật tử đã trong bóng tối phát động không ta phạm âm, công kích Đường Huyền đế hồn. Hắn sớm đã nhìn đúng vừa mới bạo phát xuống, hiện tại chính là đế hồn suy yếu thời điểm. Lại không nghĩ rằng vậy mà cho khám phá. Phạm Sát Phật tử cũng là không hoảng hốt, trên mặt ý nguyên bảo trì lạnh nhạt mỉm cười. Bần tăng vốn không nguyện xuất thủ, nếu như có thể độ hóa thí chủ viên này tâm, cái kia coi như thân nhập chặt chẽ, bần tăng cũng cam tâm tình nguyện, đến mức thế người ánh mắt, chỉ là Phật tâm ma luyện. Đại nghĩa lâm nhiên một phen, xác thực cũng đã nhận được không ít người tán thành. Ma Vương tử trực tiếp vỗ tay lên. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đường gia đệ tử, ngươi phiền phức đến rồi. Phạm Sát Phật tử lại lần nữa miệng tụng Phật hiệu. Đỉnh đầu tam quang càng thêm lóa mắt, phảng phất là chân Phật hạ phàm, không thể nhìn gần. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, chúng người ánh mắt đều là có một chút mê loạn. Trong lúc mơ hồ, một tôn thượng cổ thần Phật hư ảnh tại Phạm Sát Phật tử sau lưng hiện lên. Thánh khiết, to lớn, trang nghiêm. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Từng đạo Phật kệ thấu tâm xuyên não, trực kích Đường Huyền linh hồn. Phật. Đường Huyền khẽ miệng chống ngoặt, ngũ lôi quyết trong nháy mắt phát động. Thô to lôi quang hung hăng bổ vào cổ Phật hư ảnh phía trên. Thế mà, tại Phật quang phía dưới, thiên lôi vỡ nát. Cổ Phật đúng là không hư hao chút nào. Thí chủ, ngã Phật kim thân, há lại thế gian bình thường lực có khả năng dung chuyển. Bần tăng xem ngươi tuệ căn thâm hậu, cùng ta Phật có quan hệ, không bằng nhập ta Phật tông, ngươi ta lấy sư huynh đệ cư chi. Vừa vặn rất tốt. Hắn biểu lộ lạnh nhạt, Phật quang lại là càng phát ra tràn đầy. Cả phiến hư không dường như đều bị giam cầm. Đường Huyền thì cảm giác mình để hồn dường như bị dây thừng trói lại, khó có thể thi triển. khá lắm phạm sát Phật tử. Đáng tiếc, con người của ta không tin Phật. Thần niệm khẽ động, hung uy ngập trời. Một thanh vô biên giữ tợn hai thế đại đao, đồng bệnh hạ xuống. Kinh khủng sát ý, trực tiếp đem Phật quang tách ra. Nhưng Phật quang lại là tán mà đoàn tụ, lại lần nữa đè xuống. Thí chủ, Phật là bất diệt. Chương 202, ta yêu thích hòa bình. Còn có hai cái. Phạm sát Phật tử lực lượng dần dần bước đến cực hạn. Hắn chậm rãi ngự không mà lên, cùng cổ Phật kim thân hòa làm một thể. Đã thí chủ nắm ma đạo, cái kia bần tăng cũng chỉ có gánh chịu nhân quả, nhất niệm chấn ma. Cổ Phật há miệng, phát ra phạm sát Phật tử thanh âm. Thanh âm giống như đến từ hàng cổ hồng hoang, mang đến áp lực cường đại. Như Lai Thánh Trưởng, chỉ thấy cổ Phật giơ trưởng, màu vàng kim Phật quang hội tụ trên đó, tạo thành vô số lạc cấn phù văn. Phù văn phía trên tụ tập đáng sợ thiên địa đại đạo. Trường chưa đến, đã là thiên địa cấm tiệt. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ đệ tọa chiến trường dường như đều tại sụp đổ. Đối mặt mênh mông như vậy uy áp, Đường Huyền cũng là bài hiện nghiêm trọng. Hắn cũng không có động, bởi vì Phật lực đã giam cầm toàn bộ chiến trường. Chỉ có chính diện liều mạng mới có một đường sinh cơ. Nhưng là ba trận đại chiến, mạnh như hắn cũng nhiều có tiêu hao. Giờ phút này còn có thể liều qua sao? Trong lòng mọi người hiện lên nghi vấn. Vô địch đường ra đệ tử, dừng bước tại này rồi. Lúc này, kinh khủng khí huyết chi lực theo Đường Huyền thể nội bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Đỏ thâm che đậy Phật quang. Cái kia cố lực lượng kinh khủng, phản phất có được một thanh tuyệt thế hung nhận, đang thức tỉnh. Đường Huyền đưa tay cầm đao, đầu ngón tay vậy mà truyền đến điện lưu ma sát thanh âm. Oeng. La Hầu đao nhận bắt đầu cháy rừng rực. Hung mãnh hỏa diễm, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy. Thất ở cổ Phật hư ảnh bên trong phạm sát Phật tử, cũng cảm thấy một trận hãi hùng kia bỉa. Thí chủ, như thế hung nhận, chính là nghịch thiên chỉ khí, không thể vận dụng. Nếu không thần hồn bị hung nhận chôn nuốt, đem luân làm nô lệ. Đường Huyền lạnh lùng càng sâu. Nói hết à? Lại nhại bên trong rông dài một đồng lõn, không biết cái gì gọi là phản phái chết bởi nói nhiều sao. Vẫn tiên trạm tỉnh quyết. Vạn trượng hỏa diễm đao mang sông lên trời không. Sau đó ngang nhiên hàng thế. Ầm ầm. Quần quần Phật trướng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó đao mang lấy không thể ngăn cản chỉ thế, hung hăng chém xuống. Tạch tạch tạch. Cổ Phật hư ảnh hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị bổ mở. Không tốt. Cổ Phật hiến tế. Phạm sát Phật tử sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp hiến tế cổ Phật hư ảnh. Cổ Phật nổ tung, liên đối lấy Vẫn Thiên Trảm Tinh đao mang cũng cùng một chỗ chôn bụi. Khu khu cụ. Phạm sát Phật tử hai chân rơi xuống đất, lùi lại mấy trăm trượng, một miệng màu vàng kim Phật huyết cuồn bắn ra. Đánh tốt, ha ha ha. Ma Vương tử cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Cái kia, đối phó loại này dối trá tiểu nhân, cũng là cần phải hung hăng đánh. Ngươi. Phạm sát Phật tử khí cấp công tâm, há miệng ra, cũng là máu tươi phun ra. Trong lòng của hắn run lên, biết mình xá lợi đã bị thương, lại cứng rắn chống đỡ đi xuống, sợ là Phật thể vĩnh cửu bị hao tổn. Lúc này quay đầu, biến thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Phạm sát Phật tử bị thua, để tọa giải thể, khí vận quy về Đường Huyền. Vù vù bốn, liên tục thi triển đệ hồn, cực chiêu, liền xem như Đường Huyền cũng hơi hơi thở hổn hển. Ai cũng có thể nhìn ra được, hắn đã lực kiệt. Ngay tại lúc này, Hắc Sát Ma chạy đột nhiên bất ngờ, khí tức kinh khủng như núi buông xuống. Ma Vương tử hai tay vào ngực, rơi xuống Đường Huyền trước mặt. Vung tay lên, đế tọa chiến trường mở ra. Mọi người trong nháy mắt biến sắc. Thật hèn hạ. Hừ, đây chính là ma nhân tính cách, cho tới bây giờ đều là đầu cơ trục lợi, vô sỉ cùng cực. Hừ, các ngươi coi là ma nhân là vật gì tốt sao? Liền xem như phạm sát Phật tử, cũng cho đế tử nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Từng trận quát mắng chi tiếng vang lên. Ma Vương tử lại là một mặt thỏa mãn, thậm chí còn làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác. Xách, các ngươi là chưa ăn cơm sao? Mắng thanh âm nhỏ như vậy. Một câu chào phúng, đưa tới càng lớn tiếng mắng. Ha ha. Ma Vương tử trên mặt cười khẽ, không chút nào giận, cũng không động thủ. Đường Huyền khẽ cho mày. Ngươi vì sao không động thủ? Ma Vương tử nết miệng cười một tiếng. Ta vì sao muốn động thủ? Hắn sò lên cái cằm, giảm thấp thanh âm nói. Kỳ thật ta là hòa bình chủ nghĩa người, chán ghét nhất cũng là giết hại. Ngươi tin không? Đường Huyền ngạc nhiên. Hắn khẽ nhíu mày, không biết rõ Ma Vương tử đến cùng đang làm gì. Ma Vương tử nhún vai. Ma, thì nhất định muốn giết hại sao? Ngươi thì nhất định tất cả đều là tốt sao? Ta giết người, chỉ là vì để chính đạo có việc có thể bận rộn, càng thêm biểu dương chính nghĩa của bọn hắn. Nếu như không có chúng ta những thứ này phản phái, như thế nào lại có chính đạo đâu? Đường Huyền cười. Cái này Ma Vương tử ngược lại là một cái người thú vị. Hắn tuyệt đối với không tốt người lương thiện, nhưng thắng ở đầy đủ chân thực. Ha. Ma Vương tử ngáp một cái, rỗi lưng một cái. Được rồi, trận này ta nhận thua, ngươi thắng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm hoảng hốt. Thi liên Đường Huyền cũng không ngoại lệ. Nếu không phải để tọa sụp đổ, khí vận trở về, Đường Huyền còn thật sự cho rằng Ma Vương tử có âm mưu gì đây. Vì cái gì? Đường Huyền hiếu kỳ hỏi. Ma Vương tử hề và nói. Chém chém giết giết quá mức tàn nhẫn, ta cũng không phải những cái kia miệng đầy hư ảo, quay đầu liền đem người diện sát Phật giả. Ngươi nghịch ngươi trời, không có quan hệ gì với ta, khí vận tặng cho ngươi lại như thế nào, dù sao ta là ma, không quan tâm khí vận xấu đến mức nào. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua, ngươi đã kiệt lực, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định còn có át chủ bài tồn tại, ta cũng không bước lên cái kia hiểm. Mà lại ngươi đánh phạm sát Phật tử tên kia, để cho ta rất thoải mái, đã ta xứng rồi, vậy ta cũng để cho ngươi thoải mái một chút, hợp lý. Ha ha ha. Tiếng cười bên trong, Ma Vương tử triển khai hai cánh, biến mất ngay tại chỗ. Có rảnh tìm ngươi uống một chén. Hãnh diện. Điên cuồng tiếng nói chậm rãi tiêu tán. Đường Huyền gật đầu. Tùy thời xin đợi. Bởi vì Ma Vương tử vứt bỏ chiến, cái thứ bảy đế tọa cũng bị bắt rồi. Còn lại để tọa, chỉ còn lại có hai tọa. Quan chiến võ giả hô hấp, trong nháy mắt làm dồn dập. Không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ Đường gia đệ tử thật muốn sáng tạo kỳ tích? Còn có hai tòa, một khi bước qua, cũng là hàng cổ không có tồn tại. Vì cái gì ta so Đường gia đệ tử còn muốn sốt sáng đâu? Bầu không khí dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cũng là Đường Tể Thiên cùng Đường Ngạo Thế như thế tâm cảnh người, cũng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đương nhiên chỉ còn lại có hai cái đệ tọa, nhưng độ khó khăn so trước năm tòa cùng nhau còn muốn càng mạnh. Bởi vì trong đó một tòa phía trên là Đường gia đệ tử hàng ngũ xếp hạng thứ 2 Đường Băng Ly. Hàn Xương thần thể sở hữu giả, chẳng những học xong Đường gia công pháp và võ kỹ, càng tại Cửu Thiên Hàn Xương cung dốc lòng tu luyện mấy năm, thực lực sớm đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Càng tại Phạm Sát Phật tử cùng Ma Vương tử phía trên, xem xét lại Đường Huyền, luân phiên đại chiến, tinh khí thần toàn bộ đều tiêu hao rất nhiều. Mà Đường Băng Ly lại là dùng khỏe ứng mệnh, đế khí ra thân, cho nên ai thắng ai bại, cũng còn chưa biết. Sau đó, ánh mắt của mọi người cùng một chỗ tập trung đến Đường Băng Ly trên thân. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Băng Ly chậm rãi đứng lên. Chẳng như tuyết thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt xoạt. Hư không hiện lên băng phiến. Nàng từng bước một đi tới Đường Huyền trước mặt. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà tới mức độ này. Đường Băng Ly thanh âm đã không còn trước đó phẫn nộ, ngược lại càng nhiều ba phần kính nể. Không phải ai đều có dũng khí khiêu chiến cựu đế tọa. Ha ha, hết giận chưa? Tuy nhiên Đường Băng Ly thái độ không tốt, cuối cùng cũng là vì Đường gia suy nghĩ. Đường Huyền là có đại bố của người, đương nhiên sẽ không chấp nhận với nàng. Lại nói, chờ đột phá cựu đế tọa về sau, Đường Băng Ly thế nhưng là người tốt vô cùng mới. Đường Băng Ly gật đầu. Khí là tiêu tan, nhưng ta y nguyên muốn ngăn cả ngươi. A. Đường Huyền nhẹ nhàng nhíu chân mày. Bởi vì cựu đế tọa chính là hành vi người tiên, một khi công thành, sẽ dẫn tới thiên đạo trách phạt, thậm chí ngay cả mệt mỏi toàn bộ Đường gia, ta không thể để cho ngươi như thế. Đường Băng Ly chém đinh chặt sắt nói. Đường Huyền cười một tiếng. Nếu như ngươi sợ hãi thiên đạo trách phạt, vậy ta liền đem thiên đạo xé. Hôm nay, người nào cũng không thể ngăn trở ta, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 203, Cửu Thiên Hàn Xương. Đường Băng Ly thực. Ngươi quá cuồng vọng. Đường Băng Ly đạm mạc trong con mắt lóe lên nồng đậm tức giận. Đường Huyền khẩu khí quá cuồng vọng. Liền thiên đạo cũng cho xé. Đây là tiếng người sao? Coi trời bằng vung, kiêu căng điên cuồng, nếu để cho ngươi nắm giữ Đường gia, sẽ chỉ đem Đường gia đưa lên không đường về. Thiên đạo đáng sợ đến mức nào? Chư thiên vạn giới đều là tại thiên đạo phía dưới. Vạn vật sinh linh cũng tại thiên đạo bên trong sinh ra. Ai dám ngỗ nghịch? Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có giải thích, cũng không cần giải thích. Không nghịch cái trời, tốt ý tứ nói mình là nhân vật chính. Đường Băng Ly càng cho hơi vào hơn một bực. Bốn phía phiêu tán xuống tuyết hoa đột nhiên vì đó mà ngừng lại, sau đó cuốn ngược nhập không. Màu trắng linh quang bắt đầu hiện lên. Áo quyết tung bay ở giữa. Khó nói lên lời uy áp đã giữa bất chi bất giác lan ra. Băng Ly tức giận. Hư không bên trên, Đường Kinh Lôi cao mày. Vẫn là lần đầu đâu. Đường Tề Thiên cùng Đường Ngạo Thế bọn người liếc nhau một cái, cũng là cho mày. Đệ tử có thể qua Băng Ly cửa này sao? Đường Ngạo Thế quay đầu hỏi. Đường Tề Thiên chậm rãi lắc đầu. Không biết. Băng Ly một mực tại Cửu Thiên Hàn Xương cung tu luyện, hắn thực lực đến một bước nào, ngay cả ta cũng không biết. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, đệ tử thủ thắng nên không vấn đề, nhưng bây giờ tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ. Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ tất cả mọi người hiểu. Chỉ thấy Đường Băng Ly chậm rãi đưa tay, vũ khí ngưng kết, biến thành vô số gai băng, nhắm ngay Đường Huyền. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, cũng là đầy trời gai băng chỉ vũ. Trong một chớp mắt, trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thật nhanh. Quan chiến mọi người cũng cảm giác trước mắt lóe lên một đạo bạch mang. Những cái kia gai băng thì đã đi tới Đường Huyền trước mặt. Đế Long Giáp. Đường Huyền không dám thất lễ, một chân một bước, Kim Long pha không, hóa thành chiến giáp rơi xuống. Đang đang đang. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, gai băng đã ngăn cả xuống. Chỉ nghe được tiếng vỡ vụn âm không ngừng, gai băng đều vỡ vụn thành phấn. Nương xương ngủ thành băng. Đường Băng Ly đưa tay bóp. Đầy trời băng phấn như bị đóng kết. Chỉ nghe được đùng đùng không dứt một trận giòn vang. Giữa hư không xuất hiện cao bà trượng tựa băng. Đường Huyền bị đóng băng. T. Hảo lợi hại. Nghĩ không ra Đường Băng Ly vậy mà đem khí đông phát vung tới tình trạng như thế. Hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Kinh hô chỉ tiếng vang lên. Đường Tề Thiên ánh mắt cũng biên thành ngưng trọng lên. Tại Đường gia tám kiệt bên trong, hắn tuy nhiên đứng hàng đệ nhất, nhưng cũng không phải nói tuyệt đối vững chắc. Chỉ ít Đường Băng Ly cùng Đường Tịch Diệt đều nắm giữ khiêu chiến năng lực của hắn. Bây giờ thấy Đường Băng Ly xuất thủ, Đường Tề Thiên chau mày. Nếu đổi lại là chính mình, nên như thế nào đối địch đây? Ra đi, thực lực của ngươi không phải chỉ như thế. Đường Băng Ly nhìn lấy tượng băng, thản nhiên nói. Ẩm. Tượng băng vỡ vụn, Đường Huyền thái độ thong dong. Hắn cũng không có sợ hãi cùng phẫn nộ, ngược lại khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười cùng khen ngợi. Ừm, chỉ bằng chiêu này, thực lực của ngươi ngay tại Phạm Sát Phật tử phía trên, không hổ là người của Đường gia. Nếu biết ta bất phàm, quay đầu đi. Đường Băng Ly nói. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết. Đường Huyền cười khoát khoát tay. Thực lực của ngươi không kém, nhưng muốn ngăn trở ta, còn kém xa lắm đâu. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Nhiều lần xúc động Đường Băng Ly giới hạn thấp nhất, để cho nàng triệt để phẫn nộ. Phi lộ phiêu xương. 9000 trượng đế hồn ra, dẫn lên trên trời phong vân hội tụ. Tuyết lông lông phiêu nhiên rơi xuống, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Toàn bộ cửu mạch phong hóa thành một mảnh trắng bạc. Được, lạnh quá. Quan chiến võ giả cũng cảm giác lạnh cả người, thậm chí ngay cả thể nội linh khí cùng tự thân linh hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng một dạng. Cái này khí đông cũng thật là đáng sợ đi, cảm giác thậm chí có thể đem linh hồn cũng cho chết quóng. Đây chính là Hàn Xương thần thể uy năng, nghe đồn Hàn Xương thần thể chính là từ Cửu Thiên Chí Hàn chỉ khí bên trong sinh ra, nắm giữ độ không tuyệt đối uy năng. Phải biết độ không tuyệt đối, thế nhưng là liền thời gian cùng không gian đều có thể đồng cứng đâu. Tuyết hoa cuốn ngược, Đường Băng Ly tóc dài vậy mà từ từ biến thành màu trắng bạc. thăng thêm một bộ áo trắng, tinh mỹ trắng như tuyết gót sen, tựa như một tên bên trong thiên địa băng tuyết tinh linh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chỉ thấy vờn quanh tại Đường Huyền trung quanh thân thể đế long giáp, vậy mà bao trùm lên một tầng băng xương, cứ thế mà bị đông lại. Ồ, Đường Huyền kinh nghi một tiếng. Này tấm hộ thân khải giáp, là ngươi sau cùng ỷ vào đi, đáng tiếc tại xương lạnh phía dưới, vô dụng. Đường Băng Ly tử tốn nói, nhiệt độ tiến một bước hạ xuống. Nghĩ nghĩ lại, bốn phía không gian bắt đầu vặn mèo. Mãnh liệt khí đông đã bắt đầu ảnh hưởng không gian. Thiên địa linh khí đều có một loại bị đông lại cảm giác. Đường Huyền ngồi hô hít một hơi, cũng cảm giác vị trí hiểm yếu giống như băng đao xuyên cắt, đau đớn vô cùng. Tuy nhiên Đường Băng Ly hàn xương thần thể, không có Đường Tề Thiên thần thể biến hóa đa dạng, ảo diệu vô cùng. Nhưng ở cực hạn phương diện, hàn xương thần thể lại là càng hơn một bậc. Không có dư thừa là mắt, chỉ có độ âm tuyệt đối. Theo thời gian trôi qua, băng tuyết tiếp tục tràn ra khắp nơi, bao trùm, phong ấn. Toàn bộ đế tọa chiến trường biến thành một viên thật dày băng cầu. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ nếm chút khổ sở thôi. Đường Băng Ly nhẹ nhàng nói. Cuối cùng ngươi là người đường ra, thể nội chạy đường ra huyết, chỉ là những cái kia cùng lời nói, sau này nghỉ nếu nói nữa. Nàng đưa tay bóp. Đế tọa chiến trường triệt để đóng băng. Cựu mạch phong quan chiến võ giả liền thấy một cái sâu đạt 100 trượng to lớn băng cầu lơ lửng trong hư không. Như thế độ dày, liền xem như sinh tử giai chuẩn đế cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Mọi người rung động, đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Đường Băng Ly cũng thật là đáng sợ. Tùy tiện thì phong ấn hung uy ngập trời Đường Huyền. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phong bế ta sao? Đế tọa bên trong chiến trường, Đường Huyền lạnh lùng. Vô dụng, những thứ này khí đông đều là cựu thiên hàn xương chỉ khí, cũng không phải là phổ thông khí đông, có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí là ngươi linh khí, ngươi là ra không được. Đường Băng Ly lắc đầu. Nàng đối với mình khí đông vô cùng tự tin. Nếu như ngay cả ngươi đều bước không qua, có mặt mũi nào thiên hạ xưng tôn, coi như phía trước không có đường, ta cũng muốn bước ra một con đường. Đường Huyền hai tay nắm tay, quát to một tiếng. Khởi nguyên siêu thân thể. Mở. Oanh. Kinh khủng khí huyết chi lực bạo phát, giống như đỏ thấm dung nham, thanh thế dọa người. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Đường Băng Ly đồng tử co rụt lại. Đường Huyền nhục thân lực lượng cho nàng một loại hãi hùng khiếp vía bá đạo cảm giác. Cho tàn ác. Một quyền đánh ra, thuần túy lực lượng, trung điệp đánh vào tầng băng phía trên. Vô dụng, mạnh hơn lực lượng cũng không có khả năng xuyên thấu cựu thiên hàn xương. Đường Băng Ly chậm rãi lắc đầu. Có đúng không? Đường Huyền hét to, lực lượng lại tăng mấy lần. Xoạt xoạt. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đùng đoảng, tầng băng nứt toát. Khối lõn vụ băng vỡ nát, nứt toát, cuốn ngược. Đường Băng Ly mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy thật không thể tin. Làm sao? Làm sao có thể? Đường Huyền vậy mà dựa vào lực lượng của thân thể thì kích phá nàng cựu thiên hàn xương chi khí. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tuy nhiên lại chân thực phát sinh ở trước mắt. Một quyền này, đại biểu quyết tâm của ta. Nâng quyền, đánh xuống. Thiên địa kinh bạo, băng cầu triệt để vỡ nát. Đường Huyền toàn thân huyết khí tràn ngập, tóc đen cùng truyền, bao phủ thiên địa, giống như vô thượng chiến thần, không thể ngăn cản, không thể nhìn gần. Cửu mạch phong phía trên, quan chiến võ giả sớm đã kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đây là thật sao? Chương 204, ngoài ý muốn. Sau cùng thủ con người, Đường Băng Ly một mặt ngốc trệ. Trước mắt tình cảnh này mang cho nàng trùng kích thực sự quá lớn. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lại có người có thể dùng nắm đấm vỡ nát cửu thiên hàn xương chi khí. Một quyền này, thậm chí để cho nàng có cảm giác bị thiên. Đúng, nếu như vừa mới đem cửu thiên hàn xương đổi thành thiên đạo, chỉ sợ cũng phải dưới một quyền này triệt để chôn vùi. Đó là một loại tuyệt đối lực lượng, lực chi pháp tắc. Chẳng lẽ Đường Băng Ly xinh đẹp trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói Đường Huyền đã nắm giữ pháp tắc chỉ lực? Bốn mắt đối mặt, Đường Băng Ly trong mắt nhiều một tia nghi vấn. Trên thực tế nàng đoán không lầm, Đường Huyền đích thật là vận dụng lực chỉ pháp tắc, mười đại trí cao pháp tắc đứng đầu, vô thượng chỉ lực đã bao hàm 3.000 pháp tắc toàn bộ ở bên trong, có thể phá thế gian vạn pháp. Đừng nói Đường Băng Ly cựu thiên hàn xương chi khí chỉ là đóng băng linh khí, cũng là tu luyện tới độ không tuyệt đối, cũng y nguyên có thể một quyền nứt toát. Như thế nào? Đường Huyền lung lay nằm đấm. Đường Băng Ly ngân nha cắn môi đỏ, thân thể mềm mại chậm rãi run rẩy. Nàng bại tại lực chi pháp tắc trước mặt, coi như xuất ra tất cả át chủ bài, cũng y nguyên không cách nào địch nổi. Đó là một tầng khác đồ chơi. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nắm giữ pháp tắc. Đường Băng Ly ngữ khí có chút đắng chát. Nàng đích xác là có chút không cam lòng, nhưng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Đường Tề Thiên nhân vật như vậy đều thần phục tại Đường Huyền trước mặt. Pháp tắc, đó là đại đế mới có thể chạm đến đồ chơi. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái nửa bước chuẩn đế trên thân. Ngụy Tiên, cũng không phải là không được. Nếu như Đường Băng Ly biết Đường Huyền cũng không phải là chỉ nắm giữ một đạo pháp tắc, sợ là đạo tâm đều muốn nổ. Ta không ngăn cản được ngươi, nhận thua. Đường Băng Ly lắc đầu. Nhưng là, cái nhìn của ta ý nguyên không thay đổi. Ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm đường ra đi đến không đường về. Đường Huyền không còn gì để nói. Nữ nhân này vì sao cũng là mắt bắt đầu. Chính mình liền lực chi pháp tắc đều lấy ra tới, còn không thể chứng minh a. Muốn không phải Đường Băng Ly là người đường ra, hắn sớm một bàn tay đập đi qua. Thứ độ gì? Cái gì cũng không phải. Cái nhìn của ngươi, với ta mà nói, tương đương với không khí, đường ra cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Đường Huyền tùy ý phất phất tay. Hắn cũng không có giữ lại Đường Băng Ly ý tứ. Có một nữ nhân như vậy kéo chân sau, là rất hao tổn tâm trí. Ngươi, thử. Lệnh đuổi khách đã hạ, Đường Băng Ly chặt chặt chân, trực tiếp quay người ngự không mà đi. Băng Ly, Đường Kinh Lôi giật mình, vội vàng đi theo. Nghĩ thông suốt lại tới tìm ta đi. Đường Huyền cười nhạt. Đường Kinh Lôi thở dài, quay người cúi đầu, xem như trả lời, sau đó hóa thành sấm sét biến mất. Bởi vì Đường Huyền xuất thủ thời điểm bị tầng băng che khuất, cho nên quan chiến võ giả cũng không nhìn thấy lực chi pháp tắc xuất hiện. Bọn họ chỉ thấy tầng băng phá toái, đường băng ly rời đi cảnh tượng, nhất thời sửng sở. A, đường băng ly chạy thế nào rồi? Không đánh. Ta hiểu được, chung quy là người trong nhà, cái gọi là tranh đấu, bất quá là trang giả vờ giả vì tôi, còn thật sự cho rằng đường băng ly sẽ hạ tử thủ a. Nói cũng đúng, cứ như vậy, tiểu đế tọa đã đến 8, thắng lợi 5 chắc. T, hàng cổ kỳ tích, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dám người lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến cửu đế tọa phía trên. Theo đường băng ly bại lui, cửu đế tọa cũng chỉ còn lại có sau cùng một tòa. Lấy Đường Huyền biểu hiện ra uy năng, quan chiến võ giả không cho rằng người cuối cùng có thể ngăn cản hắn. Dù sao người kia mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn kinh thiên tử, phạm sát Phật tử chờ ai. Đường Huyền ánh mắt cũng rơi vào sau cùng cửu đế tọa phía trên, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, theo bước vào cửu mạnh phong bắt đầu, hắn cũng cảm giác có một cỗ kỳ quái địch ý tại nhìn mình chằm chằm. Mà lại áo choàng màu đen người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Hô, rốt cục đến cái cuối cùng, Huyền đệ rốt cục muốn thắng. Mạc Nguyệt Trúc vô vô ở ngực, lòng của nàng một mực treo lấy. Thẳng đến lúc này, mới chính thức buông lòng xuống. Còn lại mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng là đồng dạng. Chỉ có Đường Tề Thiên Ý nguyên sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm sau cùng áo choàng màu đen người, mi đầu lại là càng nhăn càng sâu. Tề Thiên thần thể có thể cho hắn cảm ứng được người khác không cảm ứng được kỳ diệu ba động. Cái kia áo choàng màu đen người, luôn luôn cho hắn rất cảm giác nguy hiểm, thậm chí càng vượt qua Đường Băng Ly. Tề Thiên, ngươi thế nào? Đường Ngạo Thế nhìn đến Đường Tề Thiên sắc mặt không đúng, hiếu kỳ hỏi. Người kia? Đường Tề Thiên đưa tay chỉ hướng áo choàng màu đen người. Rất nguy hiểm. Cái gì? Đường Ngạo Thế bọn người giật mình. Lấy Đường Tề Thiên thân phận cùng tu vi, tự nhiên không cần thiết nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ người cuối cùng thực lực còn muốn vượt qua Đường Băng Ly sao? Mọi người ở đây kinh ngạc ở giữa. Sau cùng cái kia áo choàng màu đen người chậm rãi đứng dậy. Sau đó đế tọa biến thành chiến trường, đem hai người thôn phệ. Kiệt kiệt kiệt. Một trận chói hai âm hiểm cười tiếng vang lên. Lại gặp mặt. Nghĩ không ra ngươi thân phận thật, lại là Đường gia đệ tử. Đường Huyền nhướng mày, sau đó giật mình. Nguyên lai, là ngươi. Phát hiện sao? Áo choàng màu đen người đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt sáng lên chói mắt tinh hồng. Sau đó đại cổ khí lưu màu đen theo áo choàng phía dưới tuôn ra, mê mang tại toàn bộ đệ tọa chiến trường. Ngoại giới chỉ người mắt tối xâm lại, cái gì đều không thấy được. Uy, chuyện gì xảy ra? Không để cho chúng ta quan sát thật sao? Đúng đấy, chẳng lẽ còn có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Đáng giận, nhanh tán đi những cái kia khí lưu màu đen a. Sau cùng thủ quan chỉ chiến vô pháp nhìn đến, mọi người làm sao có thể đầy đủ đáp ứng, hào hào đánh chống gieo họ. Đường Tề Thiên bọn người liếc nhau một cái, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái kia áo choàng màu đen người không có khả năng vô duyên vô cớ che lại ánh mắt, nhất định có vấn đề. Tạch tạch tạch. Hắc sắc điện chạy không ngừng toán loạn. Toàn bộ đế tọa chiến trường biến thành quỷ dị thế giới. Đường Huyền chắp tay sau lưng, bất động như núi. Lộ ra diện mục thật của ngươi đi. Hắn phất tay một kiếm, bổ vào áo choàng màu đen trên thân thể người. Tê kéo một tiếng, áo choàng màu đen vỡ nát, lộ ra một đạo khủng bố bóng người. Ồ. Đường Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trước mắt người kia, khuôn mặt vậy mà cùng mình có mấy cái phần tương tự, càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn khí tức trên thân lại là thương khung thánh thể. Nhìn đến đồng dạng thương khung thánh thể, kinh ngạc sao? Người kia khỏe miệng nổi lên nồng đậm nhẹ răng cười. Nguyên bản bản tọa có thể thu hoạch được thần nguyên, đem tiến hóa làm tam thế thần thể, lại bị ngươi cho hỏng sự tình, cho nên bản tọa đành phải tự mình tới tìm ngươi. Đường Huyền bình tĩnh nhìn người trước mắt, trong đầu trí nhớ lại đi tới thương khung di tích sau cùng chỉ chiên, cái kia thần bí huyết sắc nhân ảnh. Ha ha, ngươi không phải nói trăm năm về sau lại tới tìm ta sao? Nhanh như vậy thì đã đợi không kịp. Đương nhiên, đây là bản tọa đưa cho ngươi kinh hỉ. Ai? Không phải liền là đoạt một cái thần nguyên, đến mức ghi hận đến bây giờ sao? Đường Huyền lắc đầu, một mặt lạnh nhạt. Đó là thần nguyên sao? Đó là bản tọa hết thảy, bản tọa hy vọng đều hủy trong tay ngươi. Hiện tại ta muốn triệt để hủy đi ngươi. Dùng bản tọa chăm chú tạo ra nhục thân. Người thần bí quát tầm lên. Tinh hồng hai con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đường Huyền, giống như muốn ăn người ra thú. Ngươi đem nhục thân chế tạo rất tốt, bản tọa rất hài lòng. Hiện tại, ngươi chỉ cần buông ra thể xác tinh thần, để bản tọa nuốt ngươi, là có thể, quá trình sẽ không quá thống khổ. Đường Huyền bình tĩnh nhìn người thần bí. Nói rất hay, còn có cái gì ngôn sao? Nắm chặt thời gian. Chương 205, cả có treo. Tinh thần biến. Kiệt kiệt kiệt. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ngươi lần trước bất quá là đánh bản tọa một trở tay không kịp mà thôi. Người thần bí một tay nổ mặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong mắt của hắn quang mang điên cuồng, bạo ngược, tràn đầy trí tà trí ác. Hiện tại bản tọa đã thật sự có được thể, loại kia nho nhỏ ám khí, vô dụng vậy. Đường Huyền bất đắc dĩ sở lên cái mũi. Ách, ngươi còn tại ghi hận thiên hồn truy a? Thương khung di tích bên trong, hắn cũng là dùng vạn lần tăng phúc thiên hồn truy đưa người thần bí quy thiên. Ta cứ như vậy một chi, muốn dùng cũng không có. Vậy liền chết đi. Chỉ thấy người thần bí hai tay chấn động, sau lưng chợt hiện ba vạn trượng khủng bố đế hồn. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế chậm rãi buông xuống. Năm viên ảm đạm vô quang linh khí bóng nổi lên, chính là ngũ đế đại ma thần công. Tiến giai chuẩn đế về sau, ngũ đế đại ma thần công so trước đó đâu chỉ tăng lên vạn lần trở lên. Ầm, ầm. Màu đen điện lưu không ngừng tràn ngập, vờn quanh tại Đường Huyền bên người đôm đốp rung động. Bốn phía hư không đều không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng, lóp lên. Liên xem như Đường Huyền cũng không thể không thừa nhận người này đáng sợ. Thật sự có được thể về sau, ngũ hành chỉ lực có chỗ dựa vào. Huống chi thương khung thánh thể vốn là câu thông thiên địa một loại đặc thù thể chất. Hai người tăng thêm, uy năng lại thêm mấy lần. Vô số tiếng nổ mạnh tại hư không vang lên, linh khí hóa thành phong bạo, bao phủ bốn phía. Nếu không phải người thần bí dùng tiểu thế giới chi lực đem đế tọa chiến trường giam cầm, chỉ sợ toàn bộ cựu mạch phong đều muốn sụp đổ. Dù là như thế, quan chiến võ giả cũng cảm thấy trong lòng áp lực, thân thể không tự chủ được đang run rẩy. Đế tọa trong chiến trường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lạnh quá, thật đáng sợ, thân thể của ta đều đang run rẩy. Chẳng lẽ nói sau cùng thủ con người, so Đường Băng Ly còn đáng sợ hơn sao? Khổ cảnh còn có nhân vật như vậy tồn tại. Mộ Dung Vân Thường mây người cũng là một mặt nghiêm trọng. Đế tử đại nhân không có sao chứ? Hiện tại đế tọa chiến trường bị tiểu thế giới chỉ lực hoàn toàn bao phủ, căn bản là không có cách tiến vào a. Đường Ngạo Thế hận hận vung quyền đầu. Đường Tề Thiên cau mày, hai mắt sáng lên kỳ diệu quan mang. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hư ảo. Chỉ là đế tọa trong chiến trường tiểu thế giới chỉ lực quá mức to lớn, coi như Đường Tề Thiên thôi động toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng thấy được hai đạo nhân ảnh thôi. Sau một khắc, linh khí phong bạo bao phủ, đem Đường Tề Thiên ánh mắt xé nát. Đường Tề Thiên rên lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, ngược lại lùi lại mấy bước. Hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Tề Thiên, ngươi không sao chứ? Đường Ngạo Thế bọn người giật nảy mình. Chỉ là nhìn thoáng qua, Đường Tề Thiên thì thụ thương. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Đường Tề Thiên liên tục hô hút mấy cái, miễn cưỡng mở ra một tia ánh mắt. Ánh mắt chiếu tới, một mảnh huyết hồng. Ta không sao. Đây là nhãn lực bị linh khí phong bạo xé nát phản vệ thôi. Đệ tử tạm thời không có chuyện làm, nhưng người kia tu vi cực kỳ khủng bố, chẳng những có ổn định tiểu thế giới chi lực, còn có thể khống chế ngũ hành chi lực, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Theo Đường Tề Thiên trong miệng nghe được như thế đánh giá, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống. Mắt thấy đệ tọa chỉ trên thắng lợi trong tầm mắt, lại tại giai đoạn sau cùng phát sinh như thế biến số. Chẳng lẽ, thật là thiên ý sao? Nghịch thiên hành động cuối cùng trở thành hư không. Đường Ngạo Thế lẩm bẩm nói, không phải hắn không tin Đường Huyền, mà chính là luân phiên đại chiến phía dưới, liền xem như chân thần cũng không có khả năng tái chiến. Đường Huyền trung quy là nhục thân phàm thai, không phải chân chính thần tiên. Hắc ám đế tọa chiến trường, người thần bí uy năng đã tăng lên tới cực hạn. Không gian đã bắt đầu không chịu nổi như thế bị áp, phát ra từng trận vỡ vụn thanh âm. Tuy nhiên cũng không có tránh thức đạt tới phá toái không gian cấp độ, nhưng cũng đủ để kinh người, có thể xưng nhân gian mạnh nhất. Trong cuồng phong, Đường Huyền và táo bay phất phới, tóc đen bay múa, một mặt bình tĩnh. Xem ra vì đối phó ta, ngươi thật chuẩn bị đã lâu a. Đó là đương nhiên. Người thần bí nhếch miệng cười một tiếng. Trong bóng đêm, khuôn mặt của hắn lộ ra cực kỳ âm u. Vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi tuy nhiên chuẩn bị thật lâu, nhưng vẫn là tính toán sai một chút. Đường Huyền thở dài. Nếu như không tính cả hệ thống, hắn thật đã có thể từ bỏ chờ chết. Nhưng ai để ca có treo đâu? Bản đệ tử nói qua, trong vòng 5 năm chém ngươi, trước thu chút lợi tức đi. Nói xong, Đường Huyền cũng bắt đầu tăng lên khí thế. Người thần bí cười ha ha. Bây giờ ngươi, liền chiến kinh thiên tử, vô lượng thánh tử, Triệu Thường Hy, Phạm Sát Phật tử cùng Đường Băng Ly năm đại cường giả, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đâu? Đường Huyền mỉm cười. Lực lượng của ta đích thật là tiêu hao rất nhiều, nhưng là tiêu diệt ngươi, lại không chỉ phí quá nhiều khí lực. Cuồng vọng, chết đi cho ta. Người thần bí một tiếng hét lên, hai tay giơ cao. Chỉ thấy một đạo như ma như quỷ khủng bố bóng người chậm rãi hiện lên. Đại ngũ hành chi lực hội tụ trong đó. Ma thần mở mắt. Thiên địa yên lặng. Đường Huyền đồng tử thần quang lóe lên. Cuối cùng, vẫn là muốn dùng đến một chiêu kia sao? Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra. Điểm điểm tinh mang tại trong lòng bàn tay hiện lên. Sau đó mấy đạo thần bí quang ấn tự hư vô mà hiện, vờn quanh Đường Huyền quanh thân, sau đó nối liền với nhau. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong đó. Đây là cái gì? Người thần bí đồng tử làm co rụt lại. Rõ ràng Đường Huyền thân hãm tiểu thế giới, bị chính mình khống chế. Vì sao có một cảm giác sợ hết hồn hết vía? Chẳng lẽ hắn lại muốn lật xe? Sẽ không. Người thần bí tức giận, trực tiếp đem Ngũ Đế Đại Ma Thần chỉ lực thôi động đến cực hạn. Khủng bố ma thần nhấc tay nắm tay, ầm vang rơi xuống. Lực lượng mạnh mẽ, dường như cả mảnh trời khung đều phải vì thế mà sụp đổ. Một trường này rơi xuống, uy năng đã đạt chuẩn đế đỉnh phong. Coi như Đường Huyền nắm giữ Đế Long Giáp hộ thân, sợ cũng là muốn biến thành bùn máu. Thế mà hắn lại là thần sắc bất động, lòng bàn tay phải hiện lên tinh mang càng ngày càng nhiều. Thần bí chú ấn không ngừng hiện lên, đan dệt ra quỹ tích huyền ảo. Càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng. Ông, một đạo nhàn nhạt gợn sóng nước huyết tán mà ra. Thời gian, không gian, dường như tại thời khắc này đình chỉ. Người thần bí toàn thân lắc một cái, dùng khó có thể tin thanh âm thét to. Ngồi sao? Tỉnh thân pháp tắc? Không có khả năng. Pháp tắc chỉ lực là chỉ có đại đế mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ. Đường Huyền làm sao có thể lĩnh ngộ? Thế nhưng huyền ảo ba động, đích thật là tỉnh thần pháp tắc không thể nghi ngờ. Thậm chí đã đạt đến hình thức ban đầu cấp độ. Pháp tắc là thiên địa căn bản, liền xem như đại đế, dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Đường Huyền lấy nửa bước chuẩn đế chi thân, lĩnh ngộ nửa thành tinh thần pháp tắc. Quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Giết. Người thần bí sợ vỡ mật. Đường Huyền trưởng thành quá nhanh. Nếu như kế thừa bỏ mặc đi xuống, chỉ sợ sẽ là bản thể hắn đi vào, cũng đừng hòng giết hắn. Ma thần cự trưởng hung hăng đè xuống. Đường Huyền một tay một lần hành động. Lòng bàn tay tỉnh mang quang cầu nổi lên. Ầm ầm. Long trời lở đất. Tiểu thế giới chỉ lực trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Vết nứt bên trong đã lộ ra ngoại giới quang mang. Chỉ thấy Đường Huyền trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Tinh thần biến. Kinh hoàng bảo điện. Đường ra mạnh nhất để pháp. Chỉ có cách dùng thì mới có thể khu động chí cường chỉ chiêu. Tại thời khắc này, rốt cục lại hiện ra có trận. Nho nhỏ tinh mang chùm sáng run nhẹ nhẹ một chút. Oeng. Đại ma thần cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Phun một tiếng, tinh mang ánh sáng xuyên thấu đại ma thần thân thể. Sụp đổ đồng thời, vang lên kinh thiên kêu thảm. A, người thần bí bay ngược mà ra, máu me khắp người. Còn chưa rơi xuống đất, nhục thân đã vỡ vụn. Một đạo màu xám linh hồn điên cuồng chạy thủ mạng.
Muốn đi?
Đường Huyền cười lạnh.
Hồi nguyên quyết.
Một cỗ tuyệt cường hấp lực phát ra, sắp tán loạn tiểu thế giới chỉ lực toàn bộ thôn vệ, đồng thời đem thần bí người linh hồn nắm trong tay. Tại bản đế tử trước mặt.
Đi sao?
Chương 206, mệnh cách ngưng tụ. Thiên đạo chi quan. Thần bí linh hồn vào tay. Đường Huyền còn chưa kịp siêu hồn, cũng cảm giác trong lòng bàn tay linh hồn phát ra kinh bạo thanh âm.
Ừm.
Ác như vậy. Nhìn lấy còn lại tàn hồn, Đường Huyền cau mày. Tự bạo linh hồn, không cho mình lưu một điểm tin tức. Đích thật là một kẻ hung ác.
Bất quá,
Đường Huyền đưa tay bóp, tàn hồn phá toái, một đạo ngũ thải hồng quang tự lòng bàn tay nổi lên. Rõ ràng là một đóa lớn chừng ngón cái ngũ sắc hoa nhỏ,
ngũ hành chỉ hoa.
Đường Huyền khẽ miệng chống ngoặt. Đây là tiên tiên ngũ hành chỉ khí ngưng tụ pháp tắc chỉ hoa, ẩn chứa trong đó ngũ hành pháp tắc chỉ lực. Người thần bí thi triển ngũ đế đại ma thần công, cũng là dùng ngũ hành pháp tắc khu động. Cái này có thể là đồ tốt, nhưng bởi vì tự bạo, dẫn đến ngũ hành chỉ hoa chỉ còn lại có một tia. Căn cứ Đường Huyền đoán chừng, tối đa cũng thì lưu lại một phần ngàn vạn. Liền xem như vạn lần tăng phúc, cũng có ít, cơ hồ không dùng đến. Bất quá Đường Huyền cũng không có thất vọng. Ngũ hành chi hoa có thể hấp thu thiên địa ngũ hành chi lực trưởng thành. Mình có thể đem bồi dưỡng thành hình, sau đó một hơi tăng phúc. Như thế, có thể trực tiếp thu hoạch được hoàn mỹ ngũ hành pháp tắc chi lực. Há không mỹ quá thay. Đường Huyền há miệng hút vào, đem ngũ hành chi hoa hút vào hồn hải. Tiến vào hồn hải về sau, ngũ hành chi hoa sinh ra từng tia sợi rễ, cắm rễ tại hồn hải bên trong. Lượng lớn hồn lực theo sợi rễ tràn vào ngũ hành chi hoa bên trong. Thời gian dần trôi qua, ngũ hành chi hoa biến đến ngưng thực lên, lớn mạnh một tia.
Ha ha, cuối cùng không có uổng phí đánh một trận.
Thu được ngũ hành chi hoa, Đường Huyền tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Người thần bí thần hồn câu diệt, còn mất đi ngũ hành chỉ hoa. Quả nhiên là vừa bồi phu nhân lại chết bình. Hắc vụ tán giật, thiên địa thư thái. Tâm mắt của mọi người cũng đần đần sáng tỏ. Khi thấy rõ người thắng sau cùng lúc, toàn trường nghiến nắng. Đường ra đệ tử thắng. Hắn thật thắng, liền như thế nhân vật khủng bố đều không ngăn cản được hắn.
Cửu đế tọa.
Hàng cổ truyền thuyết kỳ tích, tại thời khắc này hoàn thành. Rung động, kính sợ, run rẩy, hưng phấn. Đủ loại tâm tình hiện lên ở rất nhiều võ giả trên mặt. Giờ khắc này, Đường Huyền đã thành thần. Mộ Dung Vân thường trong lòng tảng đá rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. Phu quân thiên hạ đệ nhất.
Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế đám người trong lòng chỉ để lại nồng đậm rung động.
T, đệ tử đại nhân thật hoàn thành cửu đế tọa chi chiến.
Hợp tình lý, nhưng lại ngoài ý liệu.
Ta nghĩ, chí ít tại khổ cảnh, đã không có người lại có thể ngăn cản hắn bay lên. Như thế đệ tử, mới là đáng giá chúng ta đi theo đối tượng. Kinh hô tiếng than thở bên trong. Sau cùng cửu đế tọa nứt toác, biên thành điểm điểm tình quang, dung nhập vào Đường Huyền thể nội.
Đột nhiên,
thần bí quang mang tự Đường Huyền thể nội nổi lên. Quang mang bên trong, chín đại đệ tọa một vừa phù hiện.
Vạn năm vương triều,
muôn đời gia tộc,
vạn năm tông môn,
nho, đạo, Phật, ma,
thân nhân,
địch nhân, chín đại khí vận bắt đầu hội tụ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chín đại khí vận ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim mệnh cách.
Ra,
xuất hiện.
Phàm nhân cực hạ, cửu ngũ chí tôn mệnh cách.
Làm người biểu tượng là thiên, khôn người đại biểu là địa, thành cửu đế hoàng mệnh cách.
Có này mệnh cách lấy, trời sinh đế hoàng chi tượng,
tự có vô địch hoàng vận hộ thân, có thể gặp dự hóa lãnh, thiên đạo phù hộ.
Càng thêm đáng sợ chính là cửu ngũ chí tôn mệnh cách chính là thiên đạo chứng nhận, phàm là đối với cái này mệnh cách bất kính người, ác gặp thiên đạo trấn sát. Đây chẳng phải là nói sau này không người dám động Đường gia đế tử sao?
Đó là tự nhiên, Đường gia vốn chính là thực lực siêu tuyệt, bây giờ Đường gia đế tử lại lần nữa ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách, đã là không người có thể chạm đến. Rất nhiều võ giả nhìn lấy lo lửng tại Đường Huyền đỉnh đầu cửu ngũ chí tôn mệnh cách, tràn đầy đều là ước ao ghen tị.
Nhân hoàng mệnh cách, ai không muốn?
Cửu tiêu chỉ không.
Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương đứng song vai,
mặt mũi bình tĩnh phía dưới, cất giấu nồng đậm rung động.
Hắn vậy mà thật thành công.
Đường Long Trương mở miệng.
Tuy nhiên mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, nhưng là nhị lão y nguyên không thể tin được đây là thật.
Đường Huyền lấy sức một mình, đem chọn cái khổ cảnh mạnh nhất thiên tài đâm vào.
Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này cũng không phải vật trong ao, sớm muộn đều có thể bay lên.
Đường Tuyệt Trần ngạo nghễ nói.
Đường Long Trương khỏe mắt kéo ra.
Có thể muốn chút mà sao?
Đường Tuyệt Trần cười ha ha.
Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, hai mắt híp lại.
Sách, đệ tử ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách, đã thụ thiên đạo khí vận gia trì, nhìn xem còn có ai dám động thủ.
Tiếng nói của hắn xa xa truyền ra.
Hư không bên trong mơ hồ nổi lên từng tia khí tức cường đại,
trong hơi thở mang theo nồng đậm không cam lòng.
Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên thân khí tức cũng là ẩn mà không nôn.
Bọn họ sáng sớm thì đã nhận ra bốn phía giữa hư không ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Những người này đều là đến từ khổ cảnh các đại thế lực chuẩn đế cấp tồn tại.
Cửu ngũ chí tôn mệnh cách xuất hiện,
giữa hư không truyền ra dị dạng khí tức.
Dù sao người nào cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nhân hoàng xuất hiện.
Chỉ là Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương tỏa chấn, không người dám động.
Ai?
Đột nhiên,
Đường Tuyệt Trần thở dài, trong mắt lóe lên một tia mù mịt.
Ta Đường gia thụ thiên đạo trách phạt, khắp nơi khó xử, thậm chí trong tộc đại đế cũng bị trấn áp. Bây giờ lại phải dựa vào thiên đạo ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách xoay người, làm thật là có chút trầm trọng.
Đường Long Trương cũng là trầm mặc không nói.
Bọn họ muốn cùng thiên đạo đối kháng, kết quả tộc trong thiên tài lại ngưng tụ thiên đạo sủng ái cửu ngũ chí tôn mệnh cách, cuối cùng vẫn là thiên đạo trong tay một quân cờ,
cũng không ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách, Đường gia lại không cách nào xoay người.
Như thế thì lâm vào tuần hoàn ác tính vòng lẩn quẩn bên trong.
Kế sách hiện nay cũng muốn phá cục lại nói.
Lúc này, màu vàng kim quang mang xuyên qua chân trời,
vạn điểm kim vũ từ trên trời giáng xuống,
kim vũ rơi xuống đất,
vạn vật khôi phục,
cỏ dại trong nháy mắt lột xác thành tuyệt thế linh dược.
Yêu thú cũng là huyết mạch rất tỉnh, gào rú liên tục. Vòn quanh tại cửu mạch phong trung quanh võ giả, chỉ cảm thấy trăm mạch thông suốt, khí tức bạo tăng. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng có người phát ra đột phá nộ hống. Đường Tề Thiên mấy người cũng đồng dạng cảm giác lực lượng tại cấp tốc tăng lên bên trong. Đây là, ta muốn đột phá. Thế, nhân hoàng xuất hiện, thiên đạo lọt mắt xanh. Không hổ là trong truyền thuyết mệnh cách. Cửu ngũ chí tôn mệnh cách chẳng những có thể lấy để người đoạt giải đột nhiên tăng mạnh. Vờn quanh tại chí tôn mệnh cách người chung quanh, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được phúc vận. Trong lúc đó, đông phương chân trời vì đó rung dậy, tầng mây xé rách, một đầu vạn trượng thanh long hư ảnh gào thét mà đến. Ngay tại lúc đó, tây phương chân trời vang lên chấn thiên gào thét, vạn trượng bạch hổ dẫm lên tường vân đi vào. Nam phương hỏa diễm mút trời. Tại trong ngọn lửa, bay ra một cái năm màu lộng lẫy thần điểu, chính là Hỏa Chỉ Đế Hoàng, Chu Tước thần thú. Giống. Bắc phương đại địa rung dậy, bùn cát lật sóng, địa mang ngút trời. Một tôn cùng cực thần thú nổi lên, chính là Huyền Vũ. Tứ linh thần thú theo tứ phương mà đến, cuối cùng hội tụ tại đường Huyền đỉnh đầu. Mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ, làm hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau một khắc, chân trời tái sinh dị tượng, cầu vồng bảy màu vì cầu, vạn linh con đường trải đường. Vô cùng vô tận khí vận chi lực buông xuống, tứ linh xông vào khí vận chi lực bên trong. Sau đó, thiên địa quang minh, vô cùng kim vũ bên trong, một đạo màu vàng kim vương miện chậm rãi ngưng tụ. Đứng tại Cửu Tiêu Chi Không Đường tuyệt trần thân thể đột nhiên lắc một cái, dung hoàng sợ ngữ khí kêu lên. Cái đó là Thiên Đạo Chỉ Quan. Chương 207, Tam Trọng Thiên Quan. Thiên đạo cũng là liếm. Thiên đạo chi quan xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường. Tất cả võ giả đều vì đó run rẩy, kinh hãi. Thiên đạo chi quan, cái này sao có thể? Nghe đồn thiên đạo chi quan chính là thiên đạo chi lực ngưng tụ, một khi mang lên, cũng là thiên đạo nhận định thiên đạo chi tử. Cầm giữ có vô cùng khí vận, vô cùng phúc duyên. Thô bạo điểm đến giải thích, cũng là ven đường tiện tay hái một cây cỏ, cũng là tuyệt tích vạn năm linh thảo, giẫm một chân cất chó, bên trong đều có dấu han thế thần khí. Cửu ngũ chí tôn mệnh cách thêm lên thiên đạo chi quan, đường ra đế tử đã hóa thân thành thiên đạo đại ngôn nhân, sau này hành tẩu chư thiên vạn vực, không người dám đối nó bất kính. Chẳng những hắn không thể gây, người bên cạnh cũng đồng dạng sẽ nhiễm khí vận, phúc duyên thâm hậu. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, bên tai không dứt. Nếu như nói đường huyền ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách, còn có người lời không phục. Như vậy thiên đạo chỉ quan xuất hiện, lại cũng không ai dám trêu chọc. Dù sao phàm nhân đều là sinh hoạt tại thiên đạo bao phủ xuống, ngỗ nghịch thiên đạo chỉ có một con đường chết. Cửu Tiêu Chỉ Không, Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương sắc mặt tái nhợt, đáng giận. Thiên đạo đây là muốn đem đường huyền biên thành khôi lỗi a? Đường gia là bị thiên đạo chấn áp cùng vắng vẻ nhất tộc. Phàm là thể nội chạy có đường gia huyết mạch con cháu, đều làm mà đối kháng thiên đạo làm nhiệm vụ của mình. Nhưng bây giờ thiên đạo lại muốn đem đường gia lợi hại nhất đế tử biến thành khôi lỗi của mình. Ai? Quay tôi quay lui, ta đường gia cuối cùng vẫn là không cách nào đối kháng thiên đạo sao? Đường Long Trương thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy mù mịt. Phóng nhãn khổ cảnh, hai người đủ để đi ngang. Nhưng thiên đạo phía dưới, bọn họ lại tính là cái gì? Như đồ hồi lâu hy vọng, cuối cùng chỉ là thiên đạo phía dưới đồ chơi thôi. Muốn đi tiên, hạng gì khó khăn? Tại mọi người nhìn soi mói, màu vàng kim thiên đạo chỉ quan chậm rãi hạ xuống, hướng về đường huyền đỉnh đầu mà đi. Chỉ cần hai người dung hợp, đường huyền liền có thể thiên đạo ra thân, thu hoạch được trừ thiên chỗ tốt rồi. Không ai có thể cự tuyệt phần này dụ hoặc. Người nào không hy vọng đi một đầu nhẹ nhõm đường? Bây giờ đường đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Nói thật, đường huyền cũng thật có chút tâm động. Làm người khổ cực như vậy làm gì? Nam kiếm lời không thâm sao? Chỉ cần dung hợp thiên đạo chỉ quan, sau này coi như hắn hoàn toàn không tu luyện, cũng có thể thiên hạ vô địch. Bởi vì là thiên đạo khí vận ra thân, bất kỳ người nào động thủ với hắn, đều sẽ gặp phải thần bí thai vạ bất ngờ. Đây chính là thiên đạo chi quan đáng sợ. Thế mà, Đường Huyền cười, người a, cuối cùng vẫn là không thể quá dễ dàng. Hắn đưa tay nắm tay, thần lực ngưng tụ, một quyền đánh ra. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm. Tại vô số song kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiên đạo chi quan lại bị oanh vỡ nát. Hoảng hốt, chấn kinh, hoảng sợ. Vô số biểu lộ hiện lên mọi người khuôn mặt. Bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Đường gia đệ tử điên rồi sao? Hắn vậy mà phá toái thiên đạo chỉ quan. Nào chỉ là điên rồi, quả thực là không muốn sống. Phá toái thiên đạo chỉ quan, tương đương với cùng thiên đạo là địch, át gặp đại tai họa, đại khủng bố ra thân. Mau đánh ta một bàn tay, đây không phải là thật, không có khả năng thật sự có người dám phá toái thiên đạo chỉ quan. Toàn bộ cửu mạch phong, trong nháy mắt xa vào đến trong điên cuồng. Thì liên đường tuyệt trần cùng đường long trương nhân vật như vậy, cũng là một mặt hoảng hốt. Tuy nhiên bọn họ trong miệng thở dài, nhưng trong lòng cũng không cho rằng đường huyền sẽ cự tuyệt thiên đạo chi quan. Thu hoạch được thiên đạo chi quan, trực tiếp thành tiên cũng không phải là không thể. Ai không tâm động? Có thể đường huyền hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, trực tiếp đem thiên đạo chi quan chó nát. Rung động sau đó cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số song kinh ngạc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo thần tiên bóng người. Trong lòng mọi người hiểu rõ, ngỗ nghịch thiên đạo về sau chính là to lớn trừng phạt. Thế mà trong dự liệu trừng phạt cũng chưa từng xuất hiện, chỉ gặp chân trời lại hiện ra kim vũ, lại ngưng tụ ra một cái thiên đạo chỉ quan. Tất cả võ giả suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tình huống như thế nào? Thiên đạo cái gì thời điểm biến thành liếm cầu? Vậy mà lại ngưng tụ một cái thiên đạo chỉ quan. Cái thứ hai thiên đạo chỉ quan cùng cái thứ nhất có chỗ khác biệt. Tại trời quan đỉnh chót, nhiều một viên đá quý màu đen. Bảo thạch bên trong dường như ẩn chứa một phương tiểu thế giới, có hàng cổ vũ trụ. Cái đó là Hỗn Độn Bảo Thạch. Cái gì? Trong truyền thuyết ẩn chứa Hỗn Độn pháp tắc Hỗn Độn Bảo Thạch. Vạn vật xuất từ hỗn độn, cho nên Hỗn Độn pháp tắc cũng được xưng là vạn thì chi mẫu, nếu ai thu hoạch được Hỗn Độn pháp tắc, bên trong thiên địa liền không còn có lực lượng có thể đối đế tử tạo thành thương tổn. Nó, ta triệt để chua, thiên mẹ đạo cũng quá liếm lấy đi. Ngươi nếu là có đường ra đế tử thực lực, thiên đạo cũng đồng dạng sẽ liếm ngươi. Rất nhiều võ giả ánh mắt phức tạp, khoe miệng ngụm nước chảy đầy đất. Thậm chí thì liền Đường Ngạo Thế nhân vật như vậy, cũng không chịu được tâm chua chua ý. Tốc đệ khí vận, cũng quá mạnh đi. Đây chính là hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc chỉ lực, 10 đại chí cao pháp tắc một trong. Đổi lại là ta, căn bản không cần thiên đạo chỉ quan rơi xuống, chúng ta thì chủ động mang lên trên. Đường Tề Thiên lãnh đạm nói, đầu tiên, ngươi phải có đế tử đại nhân thực lực cùng khí vận. Đường Ngạo Thế lườm liếc miệng, vậy quên đi. Đã trải qua mấy lần đả kích, Đường Ngạo Thế đã nhận mệnh. Chính mình lĩnh viễn cũng đuổi không kịp Đường Huyền. Cái thứ hai thiên đạo chỉ quan rơi xuống. Đường Huyền sắc mặt y nguyên bình tĩnh, hắn lại lần nữa nắm tay. Vang ra, chỉ nghe hồng trần kinh bạo. Cái thứ hai thiên đạo chi quan cũng cho hắn đánh nổ. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nát, lại nát. Thiên đạo chi quan lại đánh nát. Mọi người trái tim đều đang chảy máu. Ngươi không muốn, có thể cho ta a? Phu quân muốn làm gì? Mộ Dung Vân Thường mặt mũi tràn đầy mê mang mà hỏi. Nàng cũng không thể nào hiểu được Đường Huyền đang suy nghĩ gì. Mọi người đều là mở mịt lắc đầu. Chỉ có Đường Tề Thiên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không nguyện ý bị thiên đạo cản tay sao? Thế nhưng là con đường này, quá mức gian khổ khó đi. Cửu Tiêu Chỉ Không, Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương đã khôi phục bình tĩnh. Bọn họ toàn thân khí tức biến đến có chút kỳ quái, giống như rung động, càng giống như hưng phấn. Yên lặng như tờ bên trong. Đợt thứ ba kim vũ, tùy theo mà đến. Lại tới. Cái thứ ba thiên đạo chi quan. Thiên đạo đây là quyết tâm muốn thu phục Đường gia đế tử a. Người so với người, tức chết người. Mọi người ở đây rung động thời điểm, có người kêu lên sợ hãi. Mau nhìn, sinh mệnh chi hoa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh xôn xao. Cái thứ ba thiên đạo chi đóng lên, ngoại trừ có hỗn độn bảo thạch bên ngoài, còn nhiều thêm một đóa bích lục hoa nhỏ. Hoa nhỏ bốn phía còn cuốn nồng đậm sinh mệnh chỉ lực. Sinh mệnh chỉ hoa, dung hợp có thể đạt được sinh mệnh pháp tắc chỉ lực, đồng thời thọ nguyên tăng nhiều, gần như vô cùng vô tận. Chính thức đạt tới đồng thọ cùng trời đất cấp độ. Thiên đạo đại biểu khí vận, hỗn độn bảo thạch đại biểu bất diệt. Sinh mệnh chỉ hoa lại ban cho bất tử chỉ lực. Mọi người cũng không thể nào hiểu được, cái này còn có lý do gì đi cự tuyệt. Tiếp nhận đi, nhanh tiếp nhận đi, lại không tiếp thụ, ta trái tim không chịu nổi. Nguyên lai có kẻ mặc cả, không chỉ là người với người, cùng thiên đạo vậy mà cũng có thể. Cái này Đường gia đế tử đem trực tiếp hóa thân thiên đạo đại ngôn nhân, ngang dọc và cổ. Ba cái thiên đạo chi quan, một cái so một cái dụ hoặc to lớn. Đường Huyền sờ lên cái mũi, thở dài. Ai, thiên đạo a, có thể hay không đường dạng này dụ hoặc người, ta thế nhưng là rất dễ dàng dao động người a. Tiếng nói rơi, khởi nguyên chi lực bạo phát, một quyền quan hư không. Ầm ầm, kinh khủng quyền lực trực tiếp quán xuyên thiên đạo chi quan, hỗn độn bảo thạch vỡ vụn, sinh mệnh chi hoa khô héo, thánh khiết an lành điểm lành chỉ khí trong nháy mắt hóa thành cửu thiên huyền lôi. Tạch tạch tạch, lôi tương rơi xuống. Thiên đạo tức giận rồi. Chương 208, chấn nộ lôi kiếp, vượt hạn cơ thể, một quyền nát quan. Thiên đạo tức giận. Trong một chớp mắt, bầu trời trong trẻo bầu trời hóa thành bóng đêm vô tận. Sau một khắc, màu lam lôi đỉnh đầm xuyên hắc ám, từng đạo điện xà tại tầng mây bên trong du tẩu, đồng thời đại địa không gió tự cháy, hừng hực biển lửa bốc lên, thôn phệ vạn vật. Thiên đạo tức giận rồi. Không biết người nào hô một tiếng, cửu mạch phong bốn phía võ giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, như là phát điên chạy trốn ra ngoài mà đi. Bọn họ một bên chạy, còn một bên kinh hô. Thao, Đường gia đệ tử cái tên điên này, liền thiên đạo cũng dám đối kháng. Xong, thiên đạo tức giận, hắn chết chắc. Hoàn toàn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, thiên đạo phía dưới, vạn vật thành cho. Đường Tề Thiên mấy người cũng là sắc mặt kinh biến, ào ào hướng về Đường Huyền mà đi. Nhưng giờ phút này, một đạo con lốc quét đến, hóa thành bình chướng, chặn mọi người. Thì liền Đường Tề Thiên nhân vật như vậy, cũng vô pháp đột phá cuồng phong bình chướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh cô đơn. Lôi đỉnh càng phát cuồng bạo, biển lửa cũng càng phát mãnh liệt. Vạn lôi cộng tụ, vạn hỏa thiêu đốt, toàn bộ cửu mạch phong trong nháy mắt biến thành ngày tận thế, đem Đường Huyền bóng người vùi lấp. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm, hắc ám trong thế giới, màu lam lôi tương không ngừng bổ vào Đường Huyền chung quanh thân thể, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Lôi tương rơi xuống vầng sáng, phản phất là hư không bị xé nứt dấu vết. Cửu Tiêu Chỉ Không phía trên, Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương sớm đã ngốc trệ, thì liền bọn họ cũng không nghĩ tới Đường Huyền vậy mà điên cùng lên, liên tục phá toái ba cái thiên đạo chỉ quan. Mặc dù nói Đường gia là cùng gần như thiên đạo cấp địch nhân chiến đấu, có thể cuối cùng chỉ là dưới mặt nước, thế mà Đường Huyền lại xốc lên thật mỏng tấm màn che, lấy phương thức trực tiếp nhất đâm xuyên qua thiên đạo. Nó hậu quả là phi thường đáng sợ, không nói đến trước mắt lôi kiếp cùng biển lửa, bởi vì Đường Huyền cử động lần này, thiên đạo cũng đã chú ý tới khổ cảnh. Tương lai không lâu, sẽ có liên tục không ngừng địch nhân đến đây khổ cảnh, đem Đường gia triệt để tiêu diệt. Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương lạnh cả người, vốn là cục diện rất tốt, cái này toàn bộ làm hỏng, có thể coi là bọn họ lại giận, lại hận, đều đã muộn. Thiên đạo giết trận bên trong, Đường Huyền chắp tay sau lưng, tóc đen phấn khởi, đôi mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có chỗ sợ. Đã muốn chiến, vậy liên chiến đặc biệt một điểm, không địch cái trời. Tốt ý tứ ra ngoài cùng người khác chào hỏi sao? Chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên, lớn tiếng nói, đến. Nhìn lấy Đường Huyền khiêu khích thủ thế, tất cả mọi người đều nổi da gà. Sau một khắc, linh khí huyền như nước sôi một dạng, điên cuồng thiêu đốt sôi trào lên. Cơn lốc quét khởi loạn chạy, để hư không hiện ra một loại cực độ vặn vẹo cảm giác. Đường Huyền cảm giác như có vô số người ngay tại đè ép chính mình, muốn đem chính mình đè ép thành một vũng máu bùn. Hắn ầm ĩ thét dài, thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Cười tận anh hùng A4. Một tiếng cười tận anh hùng, khởi nguyên siêu thần thể mở ra. Đối mặt Hạo Thiên lôi kiếp, hắn không kinh hãi không sợ, thậm chí còn phá không mà lên, chủ động nên hướng lôi kiếp chi vân. Lúc này, đã thoát đi ngàn dặm rất nhiều khổ cảnh võ giả tạm thời dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy đầy trời lôi ảnh phía dưới, một đạo siêu giật thoát tục, chân thần hạ phàm bóng người, xông về lôi kiếp thiên địa. Tạch tạch tạch. Vô số lôi quang hóa thành rãnh trời, muốn đem lịch thiên người hoành vỡ nát. Đường Huyền quát lên một tiếng lớn, sau lưng lại hiện ra 10 vạn trượng ngân hà khởi nguyên đế hồn. Song trọng khởi nguyên được ra, mặc cho lôi kiếp tới người. Hắn chắp tay sau lưng, đối cứng lấy lôi tường, cất bước lên trời. Như thế không hợp thói thường một màn, để Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương cũng vì đó dùng mình. Phóng nhãn hàng cổ, suy nghĩ tương lai, cho tới bây giờ không ai có thể làm đến cảnh giới như thế. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Lôi tương một đợt so một đợt cường. Mỗi một đợt đều là trước một đợt gấp 2 uy năng. Ngay từ đầu, Đường Huyền còn có thể bằng vào khởi nguyên siêu thần thể cùng ngân hà khởi nguyên để hồn ngăn cản. Nhưng theo 40 đạo lôi kiếp bắt đầu, uy năng mạnh đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Màu lam lôi đỉnh thu nạp đại địa chi hỏa, biến thành màu đỏ chi lôi. Cái đó là huyết lôi kiếp. Đường Tuyệt Trần thì thào nói, đeo tại sau lưng hai tay đều đang run rẩy. Tại máu tươi bên trong đạn sinh ra khủng bố chi lôi, ẩn chứa có vạn vật sinh linh trước khi chết toán nghiệm. Một khi bị đánh trúng, lúc này toán nghiệm quân thân, thần hồn phá toái. Thiên đạo cũng quá độc ác, vậy mà tế ra máu lôi kiếp đối phó Huyền tiểu tử, lão tử nhịn không được. Đường Tuyệt Trần một tay phất lên, lòng bàn tay hiện lên sắc bén đao mang. Đao ra một nửa, liền bị Đường Long Trương bắt lấy. Dừng tay. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm thiên đạo càng thêm tức giận, hạ xuống càng lớn lôi kiếp. Đường Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời cười như điên. Làm sao? Ta sẽ sợ sao? Đường Long Trương biết Đường Tuyệt Trần tính cách cực kỳ kiên cường. Sớm tại trăm năm trước, hắn tựu là coi trời bằng vùng nhân gian La Hầu. Tuy nhiên trăm năm tu thân dưỡng tính, nhưng là tính khí lại dường như núi lửa, một khi bạo phát, càng thêm cuồng bạo. Người đương nhiên không sợ, nhưng có thể sẽ hại chết Huyền tiểu tử. Đường Long Trương không khuyên nổi Đường Tuyệt Trần, lúc này khiêng ra Đường Huyền. Quả nhiên, Đường Tuyệt Trần nhướng mày, tụ tập lực lượng thư giãn ba phần. Có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Long Trương rốt cục phun ra tiếng lòng. Huyền tiểu tử tại sao lại biến đến kịch liệt như thế, chủ động khiêu khích thiên đạo? Một câu điểm tỉnh, Đường Tuyệt Trần đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ hắn? Đường Long Trương gật đầu. Ta hoài nghi hắn là cố ý, chỉ là mục đích không biết. Đường Tuyệt Trần chậm rãi tán đi đạo ý. Chủ động khiêu khích cùng cuồng vọng tự đại, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như là sớm có dự mưu, chính mình một khi xuất thủ, ngược lại sẽ phá hư Đường Huyền kế hoạch. Lão Ngũ, ngươi xác định sao? Cái này có thể tuyệt đối không thể đoán sai a. Cần phải. Sẽ không. Đường Long Trương chậm rãi lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng không xác định, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Huyền. Mà lúc này, huyết lôi kiếp uy năng đã tăng lên tới cực hạn, chỉ thấy chiếu rọi ước và giảm, trọng trọng điệp điệp kiếp vân tụ tập, phóng thích ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Tại cố này uy năng phía dưới, vạn vật bất quá mịt mù con kiến hôi. Mặc dù thân ở ngoài và giảm, rất nhiều khổ cảnh thiên tài võ giả cũng ý nguyên không thể thở nổi, toàn thân căng cứng. Ầm ầm, ngắn ngủi ấp ủ về sau, huyết lôi kiếp đánh xuống. Đường Huyền không tránh không né, cứ thế mà dùng nhục thân đó đỡ, siêu việt cực hạn lực lượng xuống. Đế Long giác hoa thành vô số ánh sáng nứt toát. Sau đó dư âm chưa tiêu, chính bên trong nhục thân. Loại kia cảm giác giống như bị người chính diện đánh trúng, toàn thân bắp thịt đều có một loại bị xé nứt thống khổ. Ha ha ha, còn chưa đủ. Đường Huyền thân thể nhoáng một cái, khởi nguyên chỉ lực đem huyết lôi chỉ lực thôn phệ. Đồng thời, khí thế của hắn không giảm trái lại còn tăng. Tại to lớn áp bách dưới, hắn khởi nguyên siêu thần thể, sinh ra biến hóa khác thường. Tầng cuối cùng phong ấn từ từ mở ra. Đúng, mục đích của hắn một trong chính là mượn nhờ thiên kiếp uy năng, hoàn toàn kích phát ra khởi nguyên siêu thần thể cuối cùng lực lượng, để hắn thuế biến thiên kiếp luyện thân. Hoa thảo. Đường Tuyệt Trần ra đầu tê dại một hồi, hắn không thể tin tưởng lại có người có thể dùng thiên kiếp đến ma luyện nhục thân. Cái này đạp mã vẫn là người làm sự tình sao? Huyết lôi kiếp không ngừng đánh xuống, Đường Huyền không ngừng hấp thu, lực lượng đã tới gần đỉnh phong. Rốt cục, tại siêu việt cực hạn trong nháy mắt, sau cùng phong ấn phá toái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khởi nguyên đế thể. Khởi nguyên đế thể, chư thiên vạn đế chỉ tổ, để chỉ khởi nguyên. Đường Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xong rồi. Sau một khắc, hệ thống cho ta vạn lần tăng phúc. Đinh, vạn lần tăng phúc bên trong, tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đạo bên trên. Vượt hạn cực thế. Chương 209, tiến giai chuẩn đế. Lịch thiên chi lộ mở. Khởi nguyên chi thể. Đại biểu cho sáng thế mới bắt đầu, vạn vật khởi nguyên. Cái kia vượt hạn cực thể thì đại biểu cho siêu việt sáng thế mới bắt đầu, thì liền thiên đạo đều không thể trưởng không không biết. Thế mà, ngưng tụ vượt hạn cực thể cũng không phải là kết thúc, mà chính là bắt đầu. Đường Huyền giơ tay ra, cửu ngũ chí tôn mệnh cách bay xuống đến lòng bàn tay. Thuộc về ta hết thảy, đều có thể tăng phúc. Lại đến. Vang một tiếng, lòng bàn tay màu vàng kim mệnh cách bất ngờ biến thành màu đen. Vạn lần tăng phúc bên trong. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân hoàng chí cực. Cửu cửu chí tôn mệnh cách. Đường Huyền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cùng cực nhân hoàng. Cái này cũng không phải cái gì cái gọi là vương triều đế hoàng, mà là chân chính nhân đạo cùng cực. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không dám động nhân hoàng. Nắm giữ cấp độ chỉ lực tồn tại. Đường Huyền biết loại này mệnh cách. Kiếp trước phong thần bên trong, chiều ca cái vị kia, Lục Thánh Trung thiết lập kinh thiên kế hoạch, tập hợp chư thiên tiên Phật chi lực, mới miễn cưỡng hủy đi nhân gian đế hoàng. Cửu ngũ chí tôn tuy mạnh, cuối cùng cũng chỉ là thiên đạo khôi lỗi. Nhưng cửu cửu chí tôn siêu việt hết thảy. Tới đi. Đường Huyền há miệng hút vào, trực tiếp đem cửu cửu chí tôn mệnh cách nuốt vào đến trong bụng. Vâng. hư không nứt toát, hấp động hiện lên, to lớn hấp lực hành tạo thiên địa. Cửu mạch phong trong nháy mắt nứt toát, hóa thành vô số đá vụn. Một cố khiến chư thiên đều vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Theo Đường Huyền thể nội tản ra, khí thế ngút trời, xé rách kết vân. Chỉ gặp trên đường chân trời, khắp nơi đều là sặc sỡ vết nứt. Siêu việt, thiên đạo. Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương chọn mắt hốc mồm nhìn lấy phá toái thiên đạo. Hai hàng nhiệt lệ theo trong hốc mắt chảy ra. Hai đại đỉnh phong chuẩn đế, quỳ một chân trên đất, tay phải để đặt bên ngực trái phía trên, túi đầu mắt túi xuống, tham kiến Đường gia đại đế sinh ra. Không phải người, không phải thần, không phải ma. Giờ khắc này, Đường Huyền lại vào chuẩn đế chi cảnh. Ai ngờ, thiên địa linh khí nhưng thật giống như gặp ôn thần một dạng, không cho Đường Huyền hấp thu. Đồng thời, trên trời lôi kiếp chi mây lại lần nữa ngưng tụ. Lần này, không còn là màu đỏ, mà chính là huyền như mực nước một dạng màu đen. Hỗn độn hủy diệt chỉ lôi. Đường Tuyệt Trần giật nảy cả mình. Hỗn độn hủy diệt chỉ lôi, Đường gia trong điển tịch ghi lại đã biết mạnh nhất lôi kiếp, ẩn chứa trong đó hỗn độn pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc lực lượng. Song trọng pháp tắc ra chỉ phía dưới, nhân gian không có bất kỳ cái gì có thể chống lại chỉ vật. Nhưng hỗn độn hủy diệt chỉ lôi cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ có nghịch thiên chỉ vật xuất hiện thời điểm mới có thể ngưng tụ. Phóng nhãn hàng cổ tăng thương, cũng chỉ có giải rác một vị đại đế đã từng dẫn động hỗn độn hủy diệt chỉ lôi. Xuống chàng không hề nghi ngờ, thần hồn câu diệt, cái xác không hồn. Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương không nghĩ tới thiên đạo đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp phát động hỗn độn hủy diệt chi lôi, thế muốn ngăn cản Đường Huyền nhập chuẩn đế. Vô luận là vượt hạn cơ thể, vẫn là cựu cựu chí tôn mệnh cách, đều là thiên đạo không thể cho phép tồn tại, nhất định phải hủy diệt. Oanh, lôi chưa rơi, đã khí thế khiếp người. Ngoài vạn dặm võ giả, cũng cảm giác thể nội linh khí gần như ngưng kết, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, té xuống đất. Còn chưa đứng dậy, thì bị khủng bố uy áp lại lần nữa áp nằm sấp xuống dưới. Thiên đạo phía dưới, không người có thể đứng thẳng. Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế lẫn nhau, đồng thời phóng thích mạnh nhất lĩnh vực cùng đệ hồn, hình thành hộ cháo, đem mọi người bảo hộ trong đó. Nhưng vô dụng, hỗn độn hủy diệt chỉ lôi khí tức quá mức khủng bố. Dù là không phải nhằm vào, cũng không phải hai người có khả năng ngăn cản. Hộ cháo trực tiếp phá toái. Thái Dương thần thể, Thái Âm thần thể, U Linh thần thể, Đường Hạo Khung, Đường Hạo Nguyệt cùng Đường Cửu U thấy tình thế không ổn, cũng cùng một chỗ phát ra khí thế. Mộ Dung Vân Thường cũng mở ra tử diệu chi thể, lấy bản mệnh tử vi tinh chi lực ngăn cản uy áp, tập hợp sức mạnh của mọi người, cuối cùng là miễn cưỡng không có bị đè sắp xuống. Nhưng bay đầu ở giữa, đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là khí tức thì đã không phải là mọi người có thể ngăn cản. Có thể nghĩ Đường Huyền đã nhận lấy nhiều áp lực kinh khủng. Thế mà thân thể của hắn y nguyên thẳng tắp, vượt hạn cực thể cũng không thụ bất luận cái gì khí thế áp bách, cái gì đến thiên đạo cũng là đồng dạng. Siêu việt hạn độ, cực hạn thể chất. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đùng đoảng, ấp ủ đã lâu hỗn độn hủy diệt chỉ lôi rốt cục rơi xuống. Cũng không phải là lôi tương, mà chính là một cái hắc động. Hắc động cấp tốc lượn vòng, tiếp xúc chỉ vật đều bị thôn phệ hủy diệt. Đường Huyền không tránh không né, chính diện đón đỡ hỗn độn hủy diệt chỉ lôi. Không có xinh đẹp võ kỹ, chỉ có thật đơn giản một quyền. Quyền ra thời khắc, hư không đã làm bầm mèo. Giờ phút này, thiên địa im lặng, thời gian, không gian đều tại thời khắc này xa vào đến tịch diệt bên trong. Trước mắt mọi người đầu tiên là sáng lên, sau đó hóa thành vô cùng hắc ám. Tất cả quang mang tất cả đều biến mất, liên linh khí quang mang cũng không thể gặp, hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Thậm chí, ngay cả mình có phải hay không còn sống, đều đã không biết. Tất cả mọi người có một loại thần hồn ra khỏi vỏ cảm giác, chỉ có nhàn nhạt nhiệt lưu theo thất khiếu bên trong tuôn ra. Không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Thiên địa rốt cục lại hiện ra ánh sáng, không có kết vân, không có hỗn độn hủy diệt chỉ lôi. Chân trời bầu trời trong trẻo, tựa như không có cái gì phát sinh. Nếu không phải đại địa một mảnh hỗn độn, mọi người còn thật tưởng rằng chính mình trong giấc mộng đây. Đường Huyền chắp tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Chạy nhanh như vậy, chính là sợ ta thôn vệ hỗn độn cùng hủy diệt pháp tắc sao? Thực sự là quá phận. Vừa mới hắn một quyền đánh ra, hỗn độn hủy diệt chi lôi lên tiếng mà nát. Bản muốn lợi dụng hồi nguyên quyết hấp thu hỗn độn cùng hủy diệt pháp tắc chi lực. Ai muốn đến hai đại pháp tắc chi lực cứ thế mà bị thiên đạo thu hồi? Đường Huyền trực tiếp hút cái tịch mịch. Thiên đạo sợ, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Được rồi, dù sao sớm muộn cũng có thể lĩnh ngộ, vẫn là trước để thăng. Làm chuẩn đế đi. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi ỉm thiên đạo phiền phức. Đột phá thực lực mới là quan trọng. Nghịch thiên chỉ thể, nghịch thiên mệnh cách, dẫn đến bốn phía linh khí hào hào chạy trốn, không muốn bị Đường Huyền hấp thu. Nhưng là khả năng sao? Đường Huyền thời khắc này hồn lực sớm đã đạt tới ước giảm. Lúc này hồn lực khẽ động, đem ước giảm bên trong linh khí toàn bộ đều cướp đoạt trống không. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn thì nhăn đi lên, bởi vì ước giảm linh khí còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đột phá chuẩn đế. Ừm. Đường Huyền không chút do dự, trực tiếp đem trên thân tất cả linh thạch, linh tinh, đế tinh toàn bộ đem ra. Oanh. Linh thạch, linh tinh, đế tinh phá toái, trong nháy mắt biến thành linh khí hải dương. Mọi người còn chưa kịp hưởng thụ, liền bị Đường Huyền một miếng hút. Tạch tạch tạch. Đường Huyền thể nội truyền đến ràng buộc phá toái thanh âm. Một ngày này, giờ khắc này, hắn rốt cục bước vào chuẩn đế chỉ cảnh. Đáng tiếc, cũng không cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, bởi vì là thiên đạo đã ngăn trở dị tượng, chỉ để lại cô đơn một người. Ngay tại hắn chính thức bước vào chuẩn đế trong nháy mắt, các đại thế lực, thánh địa, vương triều, thậm chí ngoại vực tổ địa phía trên đều sinh ra khác biệt dị tượng. Ngoại vực, tôn đạo thánh địa, bảy màu hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ sâu. Một tên lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Thiên đạo hàng chỉ, chu sát nghịch thiên người, ban cho phúc duyên khí vận. Còn chưa dứt lời xuống, Tôn đạo thánh địa bên trong vang lên một tiếng kinh bạo, màu đen quang mang ngút trời. Một tên thiếu niên xông lên trời không, sau lưng chợt hiện một mảnh hỗn độn đế hồn. Hỗn độn thể đã thức tỉnh. Chỉ thấy tên thiếu niên kia khí tức không ngừng bất ngờ, trong mắt hình như có vũ trụ sinh ra, lại trực tiếp bước vào chuẩn đế chi cảnh. Trong miệng hắn giống như mộng nghệ đồng dạng, phun ra mấy chữ: "Khổ cảnh, đường ra, đệ tử." Cùng lúc đó, các nơi dị tượng liên tiếp phát sinh, vô số thiên tài võ giả đã thức tỉnh thể chất. Bọn họ trong miệng đều đang lặp lại lấy đồng dạng một câu. Chương 210, Thiên đạo ý chỉ, tất sát, đường ra, chém giết khổ cảnh nghịch thiên người, có thể lấy được càng nhiều phúc duyên khí vận chi lực. Phàm là đại đế cấp bậc cường giả, trong đầu đều nổi lên câu nói này. Tất cả giới vực cũng vì đó sôi trào lên. Đây là thiên đạo ý chỉ, thiên đạo tự mình hàng ra lệnh. Từ Nam Chí Bắc lịch sử Trường Hà, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào khổ cảnh nghịch thiên chi trên thân thể người. Lúc này, khổ cảnh cũng là đồng dạng. Vô lượng thánh địa bên trong, đại địa toái nước, khí tức khủng bố phá không mà lên. Tất cả đệ tử cũng vì đó chấn nhiếp. Cái đó là lao tổ khí tức, lao tổ xuất quan. Kỳ quái, lao tổ chính là đại đế, không phải nói khổ cảnh không phá, đại đế không ra sao? Khó trách khổ cảnh xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Tại ước vạn đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô lượng đệ ngự không mà lên, trong hư không lưu lại một vết nước, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, Phạm Sát Tự, thần bí đế triều, ẩn thế gia tộc, không xuất thế tông môn, tổ địa bế quan chỗ, ào ào vang lên kinh bạo thanh âm, vô cùng kinh khủng khí tức, xé rách chân trời, hướng về Cửu Mạch Phong mà đi. Cửu Mạch Phong, Đường Huyền đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân tản ra lay vũ chi lực, lực lượng không ngừng tăng lên. Thủy giai chuẩn đế cũng không phải điểm cuối của hắn. Kinh khủng linh khí lấy gần như thiêu đốt phương thức đang nhanh chóng tiêu hao. Thủy giai chuẩn đế nhất trọng, thủy giai chuẩn đế nhị trọng, thủy giai chuẩn đế tam trọng. Tốc độ tuy nhiên không vui, lại tại vững bước tăng lên bên trong. Ngoài vạn dặm võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cửu Tiêu Chỉ Không lại sinh ra dị dạng khí tức. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo, trọn vẹn trên trăm đạo bóng người trục vừa phù hiện. Mỗi một đạo đều là chuẩn đế cấp tu vi. Đường Tuyệt Trần sắc mặt lạnh lẽo, nhìn không được sao? Một tên càn khôn giai chuẩn đế quát nói, thiên đạo ý chỉ, chu sát nghịch thiên người. Đường ra bố cửu đế tọa, làm chuyện nghịch thiên, người người có thể chu diệt. Đường Long trương tay vô râu bạc trắng, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tuyệt Trần, loại cảm giác này, quen thuộc sao? Ha ha ha. Đường Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời cười như điên. Không tệ, đã từng Đường ra, cũng là như thế bốn bề thọ địch. Chúng ta ẩn nhẫn trăm năm, cũng nhẫn đủ. Hôm nay ta Đường Tuyệt Trần lời nói để ở chỗ này, ai dám động đến tay, người nào thì chết. Trước đó nói chuyện càn khôn giai chuẩn đế kêu lên, ngươi cho rằng Đường ra có thể một tay che trời sao? Ngỗ nghịch thiên đạo, chỉ có một con đường chết, hôm nay thì để cho chúng ta triệt để diệt trừ Đường ra. Đường Long trương cúi đầu nhìn lướt qua. Hắn phát hiện Đường Huyền như cũ tại đột phá. Tuyệt Trần, hiện tại thiên đạo cấm tiệt, đệ tử tu luyện linh khí tựa hồ có chút không đủ, chúng ta thân là trưởng bối, làm sao cũng phải giúp một thanh. Đường Tuyệt Trần lộ ra dày đặc răng trắng. Tốt. Hắn lấy trưởng làm đao, trực tiếp bổ ra. Soạt. Vô hình đao mang lướt qua. Tiên địa càn khôn giai chuẩn đế thân thể run lên, phịch một tiếng nổ thành hai mảnh. Từ đỉnh đầu đến hạ âm, chỉnh chỉnh tề tề hai mảnh. Liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp biến thành thi thể. Huyết vẩy trời cao. Đường Tuyệt Trần thần niệm khế động. Tiên địa chuẩn đế để hồn thì bị trấn bể. Tính cả đế hồn bên trong chứa đựng thiên tài địa bảo, cùng một chỗ hướng về Đường Huyền bay đi. Một đao chém càn khôn giai chuẩn đế, còn lại chuẩn đế không khỏi kinh hãi. Đáng chết, xuất thủ đánh lén, giết hắn. Trong tiếng giống giận dữ, rất nhiều chuẩn đế hào hào đánh ra cường đại công kích. Các loại thần cấp võ kỹ tại thiên khung tàn phá bừa bãi, linh khí hóa thành phong bạo, khuấy động lên tầng tầng dư âm. Đường Tuyệt Trần mặt mũi tràn đầy cố ý, tóc trắng bay múa. Hôm nay lại hiện ra nhân gian La Hầu chi uy. Hắn thân như quỷ mị, mỗi một lần phất tay, đều có thể đoạt đi một tên chuẩn đế tánh mạng. Mặc kệ là thủy giai, âm dương giới, vẫn là càn khôn giai, sinh tử giai. Tại Đường Tuyệt Trần trước mặt, chỉ có một đao. Tàn phá thi thể huyền như mưa rơi một dạng rơi xuống. Đế hồn cùng đế tinh cũng bị chém vỡ, sau đó dẫn đạo đến Đường Huyền trước mặt. Đường Huyền cũng không khách khí. Đến bao nhiêu, hắn thì hấp thu bao nhiêu. Vượt hạn cực thể trô đáng sợ, chính là không có hạn mức cao nhất. Hiện tại tiên đạo không cho hắn linh khí, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thừa dịp Đường Tuyệt Trần bị vây công, mấy tên chuẩn đế đột phá vòng chiến, phát động võ kỹ, chuẩn bị công kích Đường Huyền. Thế mà một trường phá không, đem tất cả võ kỹ tất cả đều phá toái. Trong cung phong, Đường Long Trương ánh mắt lạnh lẽo. Muốn đối với đệ tử độc thủ, hỏi qua lão phu sao? Một tên sinh tử giai chuẩn đế kêu lên, bằng một mình ngươi, ngăn được chúng ta nhiều người như vậy sao? Hắn vung tay lên. Hướng, chỉ muốn chém giết Đường Huyền, chúng ta liền có thể thu hoạch được thiên đạo phúc duyên. Hơn 10 người chuẩn đế theo bốn phương tám hướng, hướng về Đường Huyền phóng đi. Đường Long Trương trong mắt sát ý hiện lên. Xem ra lão phu là quá thiện lương sao? Hắn một chân một bước, kiếm đến. Một đạo màu vàng kim vòng sáng chậm rãi khuyết tán mà ra. Ngàn vạn kiếm mang, phản phất là theo thương khung cuối cùng được triệu hoán mà đến. Già thiên tế nhật, sáng chói trong suốt. Đường Long Trương phảng phất là một thanh phụ bụi đã lâu trường kiếm. Hôm nay, rốt cục lộ ra một màn kia sắc bén. Mỗi một đạo kiếm mang khí tức đều vô cùng cường đại, cuốn lên kiếm nhận phong bạo. Phốc phốc phốc. Hơn 10 người chuẩn đế thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị kiếm nhận phong bạo cắt nát. Cửu Mạch Phong bên ngoài, rất nhiều võ giả sắc mặt trắng bệch nhìn lấy trận này kinh thiên đại chiến. Ông trời của ta, đây chính là chuẩn đế cấp chiến đấu sao? Cảm giác thiên đều muốn cho xé rách. Lấy hai người đối trăm tên chuẩn đế, Đường ra cũng quá kinh khủng đi. Sau khi hết khiếp sợ, một số võ giả lên dị dạng tâm tư, bắt đầu cổ động lên. Đường ra đế tử nghịch thiên mà đi, đã gây thiên nộ, chúng ta không bằng thừa dịp hắn đột phá chuẩn đế thời điểm, thừa thế xông lên đem hắn diệt sát, thu hoạch được thiên đạo phúc duyên khí vận, há không mị quá thay. Tại như thế cổ động phía dưới, tương đương một bộ phận võ giả lộ ra ý động chỉ sắc. Vừa mới Đường Huyền hành vi nghịch thiên, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Giết hắn, nói không chừng còn có thể thu được thiên đạo chi quan gia trì. Đến lúc đó một bước lên trời đều không phải là ngộng. Ai không tâm động? Lại nói, Đường Huyền tuy mạnh, nhưng bây giờ chính tại đột phá, không thể bị quấy rầy, chính là tốt nhất công kích thời điểm. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, giết á. Không biết người nào hô một tiếng. Ngàn vạn võ giả huyền giống như là thủy triều, hướng về Đường Huyền phóng đi. Đường Tề Thiên bọn người trong nháy mắt phản ứng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật hèn hạ. Ha ha, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, giết. Đường ra ngũ đại đệ tử hàng ngũ. Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế, Đường Hạo Khung, Đường Hạ Nguyệt, Đường Cửu U, đồng thời bạo phát thần thể chỉ uy. Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc, Kim Văn Bạch Hổ, cùng Ngạo Vô Tâm cùng Ngọc Khuynh Hoan cũng đồng thời tăng lên linh khí. 11 người tạo thành một cái hình vòng, đem Đường Huyền hộ ở trong đó. Chặn như nước thủy triều công kích, trên trời dưới đất, đồng thời bạo phát kinh thiên đại chiến. Kinh khủng sát khí dường như hóa thành thực chất, mê mang giữa thiên địa, phun ra máu tươi. Trước khi chết tiêu thảm, không giờ khắc nào không tại kích thích mọi người tinh thần. Sát ý của trời, điên cuồng đại chiến. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ khổ cảnh thế lực cường giả đều chạy đến nơi đây. Nhân số càng ngày càng nhiều. Đường Tề Thiên bọn người tuy nhiên thực lực cường đại, chung quy là yếu không địch lại mạnh, ào ào bị thương. Ngay tại lúc này, trời phía trên phong vân kinh động, to lớn bóng mở xé rách hư không mà đến, rõ ràng là Đường ra tổ địa. Huyền Không Đảo. Đường Tiểu Tiểu một ngựa đi đầu, ngựa không mà lên. Đi theo phía sau Đường Chiến, Đường Thiên Hòa bọn người Đường ra cường giả. Trợ đế tử nhất chiến. Giết. Chương 211, các cường giả đều tới. Đường ra tận thế. Huyền Không Đảo hiện. Đại chiến lại lần nữa thăng cấp. Trải qua trăm ngàn năm, khổ cảnh đại địa lại hiện ra Đường ra thần uy. Quan chiến võ giả kinh hãi phát hiện, mỗi một tên Đường ra thực lực võ giả đều cực kỳ khủng bố. Đây mới thực sự là đế tộc nội tình. Rất nhiều võ giả vốn là đám người ô hợp, trực tiếp bị giết máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, liên tục bại lui. Bọn họ căn bản là ngăn không được Đường ra công kích. Lúc này, chân trời phong vân lại nổi lên. Vô Lượng Tiên Tôn, Vô Lượng Thánh Địa, hôm nay thể diệt Đường ra để tử, giết. Chỉ thấy Vô Lượng Thánh Địa chỉ chủ, chân đạp bát quái thần khí, ngự không mà đến. Sau lưng, theo mấy trăm vạn Vô Lượng Thánh Địa đệ tử, bọn họ tay bấm chú thuật, nhấc lên linh khí phong bạo. Hỏa cầu, phong nhận, xâm xét, gái đất, hồng thủy, như là phát điên, hướng về Đường ra ầm ầm mà đi. Cuồng bạo công kích, để Đường ra công kích là một trong trệ. Diệt cho ta Đường ra, giết giết giết. Vô Lượng Thánh Địa chỉ chủ vung tay lên. Phía sau hắn không ngừng hiện lên Nhật Nguyệt Càn Khôn, sinh tử luân hồi chỉ tượng. Rất hiển nhiên, đã đạt đến gần như đỉnh phong chuẩn đế cảnh giới. Tại phía sau hắn, còn có thập đại sinh tử giai chuẩn đế trưởng lão. Đến mức Càn Khôn giai, Âm Dương giai chuẩn đế, càng có trên trăm vị. Còn lại võ giả, càng là vô số kể. Đội hình như vậy, làm cho người dùng mình. Ông trời của ta, chính thức khai chiến. Vô Lượng Thánh Địa rốt cục đối Đường ra khai chiến. Vô Lượng Thánh Địa cũng là đế cấp tông môn, nội tình thâm hậu, một trận chiến này, đã triệt để nổi điên. Đế chiến mở ra. Nhìn đến Vô Lượng Thánh Địa xuất hiện, quan chiến võ giả bắt đầu lui lại. Bọn họ chỉ là đám người ô hợp, căn bản không phải Đường ra đối thủ. Không bằng để Vô Lượng Thánh Địa trước liệu, sau đó vơ vét chỗ tốt. Là Vô Lượng Thánh Địa đến rồi. Đường ra một phương, Đường Thiên Hòa trong mắt đã tuôn ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vô Lượng Thánh Địa thực lực không thua kém một chút nào Đường ra. Bọn họ tham chiến, đem mang đến áp lực cực lớn. Nếu như lại có người khác tham chiến, cái kia Đường ra có thể liền phiền toái. Đường Thiên Hòa lo lắng rất nhanh liền biến thành hiện thực. Ngã Phật tứ bi vậy. Quần quần Phật quang từ trên trời giáng xuống, vô số kim liên phiêu tán xuống. Mỗi một đóa kim liên phía trên đều đứng đấy một tên tăng nhân. Đều là áo trắng tung bay, khí phách lay trời. Phạm Sát Tự, là Phạm Sát Tự tăng nhân. Bọn họ cũng muốn đối phó Đường ra sao? Võ giả kinh hô, kinh khủng Phật lực giữa trời mà rơi, làm cho người ngạt thở. Ầm ầm, sấm sét như tia chớp, lại nhất phương thế lực giá lâm. Thất thải nghe hồng tự lôi quang bên trong kéo dài. Vô số tu sĩ chân đạp cầu vồng, ngự không mà đến. Người cầm đầu, khống chế thanh điểu, khí thế chấn thiên hám địa. Chính là Thất thải Vân Tiên chỉ chủ. Tại phía sau hắn, theo 10 mây tên Thất thải Vân Tiên chuẩn đế cường giả. Bọn họ người khoác 7 màu cầu vồng, thần uy lẫm liệt. Đường ra, hôm nay tất diệt. Ba đại đế cấp thế lực đi vào. Chỉ là khí thế thì chấn thiên thiên địa này không ngừng run rẩy. Đường ra nghịch tiên mà đi, nên đáng chém. Phạm Sát Tự chủ trì chắp tay trước ngực, trong mắt lại hiện đầy kinh thiên sát ý. Theo tam đại thế lực về sau, Đức Phong cổ viện cường giả cũng theo bí cảnh bên trong xuất hiện. Đường ra đế tử hủy ta Đức Phong cổ viện, thù này không đội trời chung, giết, giết, giết. Đức Phong cổ viện chi chủ trì Đường ra, liên tiếp hô lên ba tiếng giết. Mỗi một âm thanh đều đưa tới phong vân kỳ biến. Bốn phe thế lực, mỗi một phe thực lực đều không thua gì Đường ra. Nơi xa quan chiến võ giả yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Đường ra, phạm vào thiên nộ. Trời gây nghiệt, càng có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Nghịch thiên chỉ hành, cuối cùng rồi sẽ lọt vào phản vệ. Cuồng phong gào thét, thiên địa em mở lặng. Trầm muộn áp lực xen lẫn, đủ để đem chuẩn đế lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả áp miệng phun máu tươi, đạo tâm nứt toát. Lúc này, Vô Lượng Thánh Địa chỉ chủ trước tiên mở miệng. Đường ra người nghe, các ngươi hành vi nghịch thiên đã gây nên nhiều người tức giận, thiên đạo trừng phạt, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn có thể sinh, kháng người chết. Phạm Sát Tự chủ trì lại là lắc đầu. Bọn họ được hành vi nghịch thiên, mỗi cái trên thân thể người đều dính vào nhân quả, đầu hàng vô dụng, vẫn là để Phạm Sát Tự đưa bọn hắn đi Phật tổ trước mặt xám kẹt đi. Ha ha ha, Phật tổ, quá quá ưu đợi bọn hắn, địa ngục mới là nơi trở về của bọn họ. Đức Phong cổ viện chỉ chủ hung dữ nói ra, hủy ta Đức Phong cổ viện, đây chính là các ngươi muốn trả ra đại giới. Thất thải vân tiên chỉ chủ chậm rãi nói, ta đồng ý toàn diện, thiên đạo phúc duyên vẫn là rất thơm. Còn lại nhất lưu thế lực chi chủ lảo đảo gật đầu. Thiên đạo ý chỉ, phàm là chém giết đường ra người, đều có thể thu hoạch được vô thượng phúc duyên. Ai không muốn giúp thiên đạo làm việc, chỗ tốt thật to. Cửu tiêu chi không, mấy đạo khí tức thần bí hiện lên. Khổ cảnh cộng đồng thảo phạt đường ra, thật là vạn năm không thấy rầm rộ a. Hả, sơn trung lão nhân, không nghĩ tới ngươi một giới tán tu, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ha ha, Lật Vân đạo hữu, ngươi không cũng tới sao? Có thể không chỉ là ta, những lao bất tử kia tán tu ra hỏa, đều cùng một chỗ chạy ra ngoài. Những người này đều là khổ cảnh chuẩn đế cấp tán tu, đồng dạng là vì thiên đạo phúc duyên mà đến. Một chỗ khác hư không, đứng đấy mây tên áo đen lão giả. Đại trưởng lão, đường ra tình huống không ổn, chúng ta ngạo ra muốn tham chiến sao? Một tên sinh tử giai chuẩn đế trầm giọng nói. Một tên khác sinh tử giai chuẩn đế tiếp lời nói, tình huống trước mắt sáng tỏ, đường ra hắn phải chết không nghỉ ngờ, chúng ta ngạo ra mặc dù có lòng, cũng vô lực hồi thiên, ngược lại sẽ dính lên thiên đạo nhân quả, luân lạc tới hủy diệt vận mệnh. Có thể đường ra đế tử đối ngạo vô tâm có chi ngộ tái tạo chỉ ân, chúng ta ha có thể lấy oán báo ân. Chúng ta chỉ là không giúp đỡ, cũng không phải là thảo phạt đường ra, tại sao lấy oán báo ân? Khoanh tay đứng nhìn, lão phu đạo tâm bị long đong. Lão tam, an tâm chớ vội, việc này không thể coi thường, hơi có sai lầm, toàn bộ ngạo gia đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Mấy tên chuẩn đế nghị luận ầm ĩ. Cầm đầu áo đen lão giả thì là cho mày. Bọn họ chính là đao ma ngạo gia trưởng lão. Giờ phút này cũng bị kinh động, chạy tới. Có thể có giúp hay không đường ra, lại thành khoai lang bằng tay, khiến người vô pháp quyết đoán. Bởi vì một bước đạp sai, cũng là vạn kiếp bất phục. Không phải do ngạo gia không thận trọng. Nghịch thiên chỉ chiến đã thiêu đốt đến đỉnh phong, lấy đường huyền làm trung tâm, chiến hỏa bao trùm toàn bộ khổ cảnh. Chỉ cần giết đường ra đệ tử, thì có thiên đạo phúc duyên lọt mắt xanh, triệt để dẫn đốt tất cả võ giả nội tâm. Vô lượng thánh địa chỉ chủ một tay phất lên. Đường ra, có thể từng muốn đến có hôm nay sao? Sóng âm như sóng, nện ở mỗi cái người đường ra trong lòng. Nhưng không có người nào sợ hãi, cũng không có người nào hoảng sợ. Chỉ cần thể nội có đường ra huyết mạch người, tuyệt không khuất phục. Chỉ là dưới áp lực to lớn, đường ra cũng chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy cục diện lâm vào cực đoan bất lợi, huyền không đảo chỗ sâu, vang lên điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, không phải liền làng nghịch cái trời sao? Đường ra thì sợ gì? Bóng người lóe lên, một tên người mặc đen trắng hai màu trường bào trung niên nhân xuất hiện. Sau lưng của hắn hiện ra sinh tử luân hồi chi tượng, đỉnh phong chuẩn đế. Đường Thiên Hòa bọn người nhìn người nọ, vội vàng không người hành lễ. Tham kiến tăng tổ. Người tới chính là đường gia tổ lão vị thứ ba. Vô lượng thánh địa chỉ chủ trong mắt đã tuôn ra một vệ kinh hãi, trong miệng thốt ra một cái tên. Vô pháp vô thiên đường Tam Lang. Ha ha ha. Đường Tam Lang tóc đen tung bay, ánh mắt bê nễ. Còn có ai muốn đối phó đường gia, cùng đi đi. Hôm nay ta đường gia tuyên chiến khổ cảnh. Nghịch thiên mà đi. Chương 212, tam tổ hiện thân. Chiến. 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 Tuyên chiến khổ cảnh. Nghịch thiên mà đi. Vô biên cuồng ngạo lời nói, để rất nhiều thế lực chi chủ vì chi biến sắc, ào ào quát lớn lên. Cuồng vọng, người há có thể dung chuyển thiên đạo, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Hừ, đường gia đã cho trấn áp một chút, chẳng lẽ còn học không được túi đầu làm người sao? Ta cũng không tin, chỉ là một cái đường gia có thể chống đỡ được chúng ta tất cả. Rất nhiều thế lực chi chủ ào ào gầm thét. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ vô lượng thánh địa, Phạm Sát Tự, Đức Phong cổ viện cùng Thất Thải Vân Thiên bên ngoài, còn có mấy trăm vạn năm hoàng triều, vạn năm tông môn cùng muôn đời gia tộc. Bọn họ mặc dù không có đại đế tọa trấn, nhưng thế lực cùng nội tình cũng đồng dạng thâm bất khả trắc. Mỗi người thế lực bên trong cũng có rất nhiều chuẩn đế tọa chân. Giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, khí thế lay trời. Ha ha ha. Đường ra tam tổ tóc dài truyền cuồng, ánh mắt sắc bén. Không phục đến chiến. Hai tên sinh tử giai chuẩn đế nhịn không được, song song giết ra. Vậy thì tốt, trước hết bắt ngươi khai đao. Chỉ bằng ngươi một người, bảo vệ được toàn bộ đường ra sao? Hôm nay đường ra tổ lão, mệnh rốt cuộc này. Một người tới tự vô lượng thánh địa, khống chế phong hỏa lôi điện, hóa vô tận điên cuồng, cuốn tới. Một cái xuất từ thất thải vân thiên, tại hạo nhiên linh khí bên trong, vậy mà còn kèm theo một vệt yêu khí, hỗn hợp lại cùng nhau. Nương kinh tiên tự trưởng, song chiêu dung hợp, toàn bộ huyền không đảo đều tại bao phủ bên trong. Chuẩn đế xuất thủ, uy năng hạng gì dọa người? Chỉ gặp phong vân biến sắc, càn khôn mất cân bằng. Xa xa võ giả đều vì chi biến sắc. Được, thật là khủng khiếp, đây chính là chuẩn đế chi uy sao? Linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, tại thiên đạo phúc duyên gia chỉ dưới, hai đại sinh tử giai chuẩn đế công kích đã đạt đến gần như định phong chuẩn đế uy năng. Hào quang lộng lây chói mắt, giống như đến từ cửu thiên ngân hà, trùng trùng điệp điệp, vô biên uy áp, làm cho người ngạt thở. Đến được tốt. Đường Tam Lang trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại càng thêm ngông cuồng. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, ta một người làm sao hộ đừng ra. Tiếng nói rơi, tam tổ lên trướng. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt, hư không nứt toát thanh âm truyền đến. Chỉ là giơ trưởng, uy năng đã dung chuyển trời đất. Coi như lọt vào thiên địa áp chế, vô biên linh khí cũng nguyện như phong ba. Nỗ Lam không thể ngăn cản. Thác nước nộ trào. Đường Tam Lang trong miệng khẽ nhả, đơn trưởng dựng lên. Phanh phanh. Hai đại sinh tử giai chuẩn đế công kích rơi xuống trước mặt hắn. Trong dự liệu kinh bạo vẫn chưa vang lên. Hai đại sinh tử giai chuẩn đế thì cảm giác lực lượng của mình dường như dung nhập đại hải, bị hoàn toàn thôn phệ. Cái gì? Đây là kinh hãi chưa định, bình tĩnh đại hải đã vì chi gào thét. Ầm ầm, mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng khuyết tán mà ra. Hoa a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai đại sinh tử giai chuẩn đế trong nháy mắt toái thể mà chết. Sau đó thác nước nộ trào chỉ trưởng bộ phát ra, hiện ra hình quạt, quét ngang mà ra. Bốn đại thế lực chỉ chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh phòng ngự. Đức Phong cổ viện chỉ chủ, Thất thải Vân Thiên chỉ chủ, Vô Lượng Thánh địa chỉ chủ, Phạm Sát cổ tự chỉ chủ, Tứ đại đỉnh phong chuẩn đế đồng thời ra chiêu. Nho phong, yêu khí, nói uy, Phật quang đồng thời phát ra, lực kháng nộ trào. Rầm rầm rầm. Đáng sợ linh khí phong bạo trong nháy mắt sinh ra, che mất phương viên trăm dặm hư không. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Đường Tam Lang hoàn toàn không nhìn linh khí phong bạo tàn phá, đi ngược dòng nước. Hắn đột nhiên hít một hơi, vậy mà đem tất cả dư âm tất cả đều thôn phệ. Một cổ phái nhân hung uy lại lần nữa ngưng tụ. Bốn đại thế lực chi chủ chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Mau lui lại a. Chê. Lực lượng ngưng tụ lại mở rộng. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng hư không. Cả phiến tiên địa đều tại điên cuồng lay động. Tại linh khí thủy triều bên trong, bốn đại thế lực chỉ chủ cùng nhau bại lui, miệng phun máu tươi. Phía sau bọn họ rất nhiều chuẩn đế cùng thế lực chỉ chủ cũng bị kịch liệt trùng kích. Bảy cái thủy giai chuẩn đế thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp tại chỗ biến thành huyết hoa. Còn lại chuẩn đế cũng là lảo đảo lui lại, máu tươi như suối phun ra. Chỉ một trường, trong vòng trăm dặm, sinh cơ không lưu, chỉ lưu Đường Gia Tam Tổ tại cuồng phong bên trong ngạo nghễ mà đứng, mái tóc đen dài cuốn ngược ngút trời, cuồng ý vô hạn. Ai muốn chịu chết, đến. Khí ngưng tụ, thiên địa yên lặng, chỉ để lại đầy trời chân cụt tay đứt cùng nồng đậm áp lực. Trên trăm thế lực, mấy trăm chuẩn đế, không một người dám động. Thì liên bốn đại thế lực chi chủ cũng là đồng dạng, cường mạnh không có thể dung chuyển, rõ ràng chỉ có một người, lại giống như cao không thể chạm thành tường, cản tại trước mọi người. Quan chiến mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Đường Gia có can đảm nghịch tiên, chiến lược như vậy, quả thực khủng bố. Đường Gia tổ lão vẹn vẹn xuất hiện một người thì chấn nhiếp tất cả thế lực, bọn họ làm sao biết? Tại Cửu Tiêu chỉ không còn có Đường Gia hai đại tổ lão chính tại đại chiến, đối mặt hung uy ngập trời Đường Gia tam tổ, xâm chiếm thế lực toàn bộ đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Thiên đạo phúc duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh cấm a. Đáng chết, khó nói chúng ta nhiều người như vậy đều không làm gì được một cái Đường Gia sao? Đức Phong cổ viện chi chủ phát ra nộ hống, cái khác thế lực chi chủ cũng là không có cam lòng. Nếu như hôm nay không cách nào tiêu diệt Đường Gia, lấy Đường Gia loại kia có thủ tất báo tính cách, chờ đợi bọn họ chính là dần dần trả thù. Các vị, Thất thải Vân Thiên chi chủ trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải tế tâm hiệp lực, bất kể hy sinh, đem Đường Gia triệt để diệt đi. Đường Gia đệ tử muốn ngưng tụ cửu cửu chí tôn mệnh cách, thì liền thiên đạo đều không làm gì hắn được, một khi thành công, còn có chúng ta đường sống sao? Một phen nói đến mọi người liên tục gật đầu. Đường Gia tam tổ tuy mạnh, chúng ta cũng không phải dễ chơi, mặc dù không cách nào thủ thắng, cuốn lấy hắn không khó. Phạm Sát tự chỉ chủ trầm giọng nói ra. Hắn trực tiếp lấy ra một chuỗi kim quang sáng chói Phật châu. Đây là ta Phạm Sát tự chí bảo, siêu thần khí vạn Phật xá lợi, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, chư vị không thể lưu thủ. Còn lại tam đại thế lực chỉ chủ cũng ào ào lấy ra siêu thần khí. Vô Lượng Thánh địa chỉ chủ chỉ Đường Tam Lang nói, chúng ta tới trên ngươi. Bốn đại thế lực chỉ chủ đồng thời thoát ra, công về phía Đường Tam Lang. Ha ha ha. Đến thì dùng các ngươi thất bại đến tăng thêm ta khoái lạc. Đường Tam Lang song trưởng vung lên, trực tiếp cùng bốn đại thế lực chi chủ chiến ở cùng nhau. Song phương từ không trung một đường lên cao, hướng về trời cao chiến trường mà đi. Đỉnh phong chuẩn đế công kích quá mức đáng sợ, chỉ là dư âm cũng đủ để đem thủy giai chuẩn đế xé rách. Ngay tại năm người rời đi trong nháy mắt, chiến đấu lại lần nữa kéo ra. Giết. Một tên sinh tử giai vương triều chi chủ giơ lên trong tay kim long kiếm, phát ra chiến đấu thanh âm. Sau đó, phô thiên cái địa võ giả hướng về Đường Huyền Huyền không đảo đánh tới. Chiến, chiến, chiến. Đường Tề Thiên trực tiếp thúc dục Thái Hy thần chiếu đế hồn, đi đầu xuống tới. Rầm rầm rầm. Binh đối binh, tướng đối tướng, giết long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Phương viên ngàn vạn dặm bên trong, toàn bộ biên thành chiến trường, không ai có thể đứng ngoài quan sát, toàn bộ bị cuốn vào đến chiến đấu. Không là đồng bạn, thì là địch nhân. Không có đặc biệt ánh mắt, chỉ có đem người trước mắt giết tuyệt. Cao đến vạn trượng sơn phong bị chặn ngang đánh gãy, ầm vang sụp đổ. Mãnh liệt sông dài bị ngọn lửa đốt cháy, biến thành dữ tợn thâm nguyên. Dâm dạp rừng cây càng là giống như cá giết sang sông, bị trực tiếp san bằng. Bên trên bầu trời, mây đen hội tụ, sấm chớp, máu tươi như mưa, tàn chi như mây, không ngừng từ trên trời giáng xuống. Giết. Đường Trạm người khoác thánh giáp, mang theo tu la vệ, hóa thành sắc bén dao nhọn, xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường. Kim Văn Bạch Hổ càng là độc đấu mười mấy con chân phái yêu thú, hổ uy chấn thiên. Nó một bàn tay, đem một đầu chuẩn đế cấp tiên hạc đập thành bùn máu. Đồng thời miệng há ra, cắn một cái bao đôn cổ. Xoạt xoạt một tiếng, máu tươi phun ra. Phun ra dư âm cùng tàn phá linh hồn, toàn bộ bay về phía một cái hướng khác. Chương 213, đột phá âm dương. Thiên hạ vô song. Đường Huyền bao khỏa tại vô cùng linh khí cùng hồn lực bên trong, dường như một người đứng xem, lạnh lùng nhìn lấy phát sinh hết thảy. Rất nhiều thế lực không ngừng đánh thẳng vào. Đường Gia tử đệ hóa thành kiên cố thành tường, chặn tất cả mưa gió. Thậm chí ngay cả luôn luôn ôn nhu Mộ Dung Vân Thường cũng chiến toàn thân máu tươi. Ngẩng đầu, trời cao phía trên, càn khôn run rẩy, tinh thần nứt toát. Đỉnh phong chuẩn đế chi chiến, liên vũ trụ thương khung cũng vì đó run rẩy. Danh danh như thế kịch liệt nhiệt huyết. Đường Huyền Tâm lại giống như niêm phong. Hắn đi vào phương thế giới này cũng có một đoạn thời gian, chơi cũng chơi, náo cũng náo loạn, cũng tiếp nhận chính mình Đường Gia thân phận. Người sống một thế, gánh vác cũng là trách nhiệm hai chữ. Vì mình, Đường Gia không lại ẩn nhẫn, lấy tối cao điều phương thức trọng suất. Chính mình lại có thể ngồi nhìn. Mặc dù thiên đạo tức giận, chính mình có hệ thống tại thân, lo gì không thể nghịch tiên. Đã sống lại một đời, vì sao không thể kéo lên đỉnh phong? Người không điên cuồng uống thiếu niên, tâm niệm cố định. Đường Huyền không lại mê mang, hồi nguyên quyết triệt để phóng thích. Hồn lực quan chú, phương viên ức trong vòng vạn giảm tản mát linh khí cùng tàn hồn, đều bị liên lụy tới, thôn phệ vào bụng. A a a. Lực lượng kinh khủng như núi như biển, theo bốn phương tám hướng vào tới. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như khởi nguyên chi thể, cũng chỉ có bạo thể một con đường. Nhưng giờ phút này Đường Huyền đã tiến giai thành vượt hạn cực thể. Siêu việt cực hạn lại như thế nào? Lại nhiều lực lượng đều có thể tiêu hóa. Oeng. Một tiếng kinh bạo. Đường Huyền đan điền nát. Vô số tinh mang hiện lên. Đan điền của hắn bất ngờ biến thành một vùng vũ trụ. Thần bí vũ trụ vô cùng vô tận, dung nạp ước vạn linh khí. Tàn hồn chỉ lực dâng lên. Hội tụ hồn hải. 10 vạn trượng đế hồn lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Những thứ này tàn hồn chi lực bên trong, có tương đương một bộ phận đến từ các đại thế lực chuẩn đế, hạng gì hùng hậu. Không đến một lát, Đường Huyền hồn lực liền đã tiêu thăng đến 20 vạn trượng. Nhìn lấy nguy nga như núi to lớn đế hồn, Đường Huyền mỉm cười. Có phải hay không quá kiêu căng? Không có cách, dù sao người quá mức ưu tú. Hắn giơ tay ra, âm dương song châu xuất hiện. Cái này hai hạt châu còn là đến từ thư công tử cầm đế binh phôi thai. Là Đức Phong cổ viện hao tốn cực lớn đại giới ngưng tụ âm dương nhị khí mà thành. Hiện tại tiện nghi Đường Huyền. Hệ thống, cho ta tăng phúc. Đinh. Vạn lần tăng phúc bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được âm dương song cực châu. Vốn là âm dương song châu chỉ lớn chừng quả đấm. Tại vạn lần tăng phúc về sau, trực tiếp biến đến huyện giống như núi nhỏ. Bên trong thuần dương cùng thuần âm chỉ lực, càng là khủng bố như hải. Đường Huyền khoanh chân ngồi xuống. Âm dương song châu vòn quanh thân thể của hắn, phóng xuất ra âm dương chỉ lực. Dương sinh tại phía trên, âm sinh ở dưới. Cho nên tự dương mà âm vì vạn vật bắt đầu cuối cùng. Ta hiểu. Một tiếng hiểu. Đường Huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt trái giống như kim dương diệu thế, quang mang vạn trượng. Phải trong mắt lại là trăng tròn treo trên cao, thanh lãnh băng thanh. Sau đó mắt trái kim dương rơi xuống, trăng tròn dâng lên. Mắt phải thì trái lại. Trong hai mắt, nhật nguyệt luân hồi không ngừng luân chuyển, vậy mà biến thành luân hồi chi tượng. Chính là thể ngộ âm dương ảo diệu, đặt chân luân hồi biểu tượng. Âm dương giai. Thành. Bây giờ linh khí cùng hồn lực như thế to lớn. Đường Huyền trực tiếp một hơi tăng lên tới âm dương giai chuẩn đế. Ha ha ha. Tiếng thét dài lên, chấn động tứ phương chiến trường. Tất cả mọi người bị kinh động, dừng lại chiến đấu, quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy phong bạo trung tâm, một đạo như tiên bóng người, đứng yên hư không. Gió nhẹ quét, ngạo nghễ vô hạn. Giờ này khắc này, thiên địa em mở lặng, chỉ còn lại một người. Đường gia đế tử. Đường Huyền. Không tốt. Đường gia đế tử tiến giai chuẩn đế. Đáng chết, vẫn là để hắn đột phá. Thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn, đem hắn chém. Ba cái âm dương giai chuẩn đế ánh mắt trao đổi, đột nhiên tốc độ cao nhất bạo phát. Bọn họ hóa thành ba đạo lưu quang, theo đường Tề Thiên trở bên người thân chạy qua. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Đệ tử cẩn thận. Đám người thất kinh, muốn đuổi theo đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam đại chuẩn đế vọt tới Đường Huyền trước mặt. Đường ra đệ tử, chết đi. Đao mang, kiếm mang, quyền phong, kinh thiên uy năng hội tụ vào một chỗ, đánh rách tả tơi hư không. Đối mặt tam đại chuẩn đế liên thủ một kích, Đường Huyền không kinh hãi không sợ, chỉ ngưng kiếm mang, chính là tam tôn phong thần kiếm, thiên tôn hám thiên địa. Phúc, huyền như mộng huyễn pháo ảnh. Tam đại chuẩn đế chi chiêu phá toái, máu tươi bắn mạnh mà ra, đầu lâu ngút trời. Trên mặt vẫn mang theo tươi cười đắc ý. Một kiếm, chết. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng rung động ánh mắt nhìn Đường Huyền, không thể tin tưởng nhìn đến hết thảy. Đây chính là âm dương giai chuẩn đế a, lại bị một kiếm tiêu diệt. Chỉ thấy Đường Huyền thu chỉ, nhìn lên bầu trời. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, không biết cái gì gọi là đối thủ. Còn có ai, cùng đi đi. Một câu, để tất cả thế lực lửa giận làm bốc lên. Không biết cái gì gọi là đối thủ. Bực nào miệt thị. Tuy nhiên hắn một kiếm chém ba cái âm dương giai chuẩn đế, nhưng là tại chỗ âm dương giai chuẩn đế chỉ ít có trăm người trở lên. Chó nói chỉ là còn có sinh tử giai cùng luân hồi kiếp chuẩn đế đây. Thật can dỡ. Đường gia đệ tử, ngươi cho là mình là ai, có thể một tay che trời sao? Đúng đấy, thì liền cái kia Đường gia tam tổ cũng bị cuốn lấy, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng cũng đưa ngươi chảy mất. Cuồng luôn không ngăn cản được hủy diệt. Gầm thét thanh âm không ngừng truyền đến. Đường gia mọi người thì là trợn mắt nhìn nhau. Ha ha, mọi người lui đến đằng sau ta. Đường Huyền mỉm cười. Đường gia mọi người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tôn sùng mệnh lệnh, thối lui đến Đường Huyền đằng sau. Trước mắt bao người, Đường Huyền cất bước, tiến lên. Hắn vậy mà thoát ly Đường gia vòng bảo hộ, đi vào địch nhân trong vòng đây. Vậy quanh a. Ha ha ha, đây là chính ngươi muốn chết. Đường gia đệ tử, hôm nay mất mạng. Tại trong tiếng giống giận dữ, vô số võ giả bạo phát linh khí, hướng về Đường Huyền công tới. Chỉ thấy Đường Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhàn nhạt gọn sóng khuyết tán mà ra, vô số kiếm mang quét ngang chân trời. Không cần thiên đạo tranh phong. Hắn chắp tay sau lưng, thái độ tiêu sái, trong miệng ngâm khẽ. Phốc phốc phốc. Kiếm mang ùn ùn kéo đến, mỗi một đạo kiếm mang đều mang thật không thể tin uy năng. Rõ ràng là thánh giai võ kỹ, giờ phút này lại phát huy ra không thua gì siêu thần cấp võ kỹ uy năng. Hết thảy đều bắt nguồn từ đế hồn chi uy. Chỉ một vòng mưa kiếm thì có mấy trăm tên võ giả làm chết, trong đó còn có 7-8 cái chuẩn đế cấp cường giả. Ngàn người chỉ, vạn người phong, có thể hỏi chư thiên đỉnh phong. Đường Huyền đưa tay, đầu ngón tay sáng lên một vệt lôi quang. Tạch tạch tạch. Vô cùng lôi tương từ trên trời giáng xuống, huyền như cuồng phong bạo vũ, quét ngang ngàn dặm. Hắn giờ phút này, trước kia tu luyện võ kỹ toàn bộ nổi lên trong lòng. Tùy ý huy sái, lại là không ai cả nổi. Một bộ áo trắng đùi không nhiễm, gió nhẹ thổi lên áo trắng, như tuyết trắng loãng. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, La Hầu đao vào tay. Sau đó vạn trượng đao mang xuyên qua hư không. Một đao quét ngang ở giữa, vạn người chết. Khổ cảnh võ giả mắt thấy như thế hung uy, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng giận, rõ ràng vừa mới đột phá, vì sao hắn chiến đấu lực cường đại như thế? Thật chẳng lẽ không A-km chế được Đường ra đế từ sao? Không thể bỏ qua hắn. Đợt công kích thứ hai lại lần nữa trung kích. Đường Huyền chỉ một ngón tay. Bầu trời phía trên sáng lên vô tận tinh mang. Khổ cảnh võ giả trong mắt đều thẳng. Pháp tắc chi lực. Ông trời của ta, hắn vậy mà có thể thôi động pháp tắc chi lực. Đây không phải là đại đế mới có thể sử dụng đồ chơi sao? Chạy mau a. Rất nhiều thế lực võ giả rốt cục nhận rõ hiện thực. Đường Huyền quật khởi, đã không thể ngăn cản. Muốn chạy? Trễ. Đường Huyền lắc đầu, đưa tay tìm xuống. Tinh mang như mưa hạ xuống. Trong hư không nổi lên vô số huyết hoa. Đường Huyền hét dài một tiếng. Ta. Thiên hạ vô song. Chương 214, người nào động người nào chết. Một quên một chuẩn đế. Một câu thiên hạ vô song. Đúng là rung động như vậy. Lúc này, sấm sét trên trời rơi xuống. Dường như liền thiên đạo cũng vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đối địch đều là chấn động theo. Vừa mới vẫn lạc tại tinh thần pháp tắc phía dưới chuẩn đế cường giả, đã vượt qua 3 chữ số. Trong đó bao gồm 450 cái tông môn chấn phái lao tổ. Không có chuẩn đế chấn áp, trong nháy mắt liền sẽ biên thành nhị lưu tông môn. Những tông môn kia chỉ chủ trái tim đều đang chảy máu. Sau một khắc, nhàn nhạt địch ý hiện lên. Đi ra lan lộn, người nào không có mấy cái cựu nhân. Chỉ là trước kia có chuẩn đế lao tổ tọa chân, người khác không dám tùy tiện trêu chọc. Hiện tại chuẩn đế lao tổ đều quỳ, chính là chia cắt tài nguyên tốt nhất thời điểm. Cùng đường ra để tử đánh. Có ma bệnh đi. Có lúc tình huống biến hóa, cũng không phải là địch nhân quá mạnh, mà chính là tự thân biến hóa của tâm cảnh. Không có người nào là ngu ngốc. Thiên đạo phúc duyên là tốt. Có thể đồ chơi kia là người người đều có thể lấy được sao? Cùng đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt thiên đạo phúc duyên phía trên. Còn không bằng tập trung tinh lực phát triển tự thân thế lực. Tâm tản. Không khí hiện trường làm biến hóa. Rất nhiều tông môn thế lực không hẹn mà cùng lui về phía sau, chỉ để lại mấy cái thế lực còn tại liều chết. Bọn họ lao tổ cùng tông chủ đều bị Đường Huyền chém. Đã xa vào đến điên cuồng cấp độ. Chỉ là hận thì hận, giận thì giận. Đối mặt Đường Huyền, không người dám phía trên. Toàn bộ giết. Đường Huyền nhẹ nhàng vung tay lên. Đường Tề Thiên bọn người sớm đã kìm nén không được, cùng nhau tiến lên. Chỉ nghe được kêu thảm chấn thiên, máu tươi như mưa. Không đến mấy cái hô hấp, những cái kia liều chết tông môn liền bị chém giết hầu như không còn. Còn lại tông môn gia tộc vương triều đều chấn động theo. Các ngươi lưu tại nơi này, người nào động thủ liền giết hay. Đường Huyền từ tốn nói. Đúng, đệ tử đại nhân, vậy ngài đâu? Đường Tề Thiên bọn người không người. Đường Huyền ngẩng đầu, trong mắt nổi lên tinh mang. Đương nhiên là đi chém mấy cái kia đỉnh phong chuẩn đế. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Cửu Tiêu Chi không bay đi. Tại chỗ võ giả đều có một loại phát điên cảm giác. Chém đỉnh phong chuẩn đế, hắn điên rồi đi. Phải biết chuẩn đế thế nhưng là nhất giai nhất trọng thiên. Vượt cấp chiến đấu trình độ khó khăn không thua gì lên trời. Đường Huyền bất quá vừa mới tiến cấp, có thể lực ép rất nhiều chuẩn đế đã đầy đủ nghịch tiên. Bây giờ lại cuồng ngôn muốn đi chém giết đỉnh phong chuẩn đế. Nhưng ai có thể nghi vấn? Người nào lại dám nghi vấn? Mỗi một cái đường ra tử đệ đều kiên định. Đệ tử nói chém, thì nhất định có thể chém. Rầm rầm rầm. Cửu Tiêu Chi không, hai đại chiến trường, ba đại tổ lão cực chiêu xuất liên tục, lại hiện ra năm đó đường ra huy năng. Ha ha ha. Thông khoái, thông khoái. Đường Tuyệt Trần một đao chạm xuống, đối diện luân hồi giai chuẩn đế giơ kiếm chặn lại. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, thần khí trường kiếm bị thẳng tắp chém thành hai nửa. Sau đó ở một tiếng, tên kia luân hồi giai chuẩn đế biến thành hai mảnh thi thể, nổ bể ra tới. Một bên khác, màu vàng kim cầu vồng xuyên thấu hư không, thẳng tới vạn dặm, chém đứt tầng mây. Một tên luân hồi giai chuẩn đế hai tay rủ xuống, trong cổ họng bao tố bắn ra đại cổ máu tươi. Sau đó đầu lâu ngút trời, vẫn lạc tại chỗ. Đường Long trương tay vô dâu bạc trắng. Ừm, một chiêu này, lão phu cần phải có 100 năm chưa bao giờ dùng qua, nghĩ không ra còn chưa lạnh nhạt. Đáng giận a. Còn lại mười mấy cái chuẩn đế trong mắt bốc hỏa, lại không dám tới gần. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến đường ra tổ lao thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Liên hợp mấy chục cái sinh tử giai cùng luân hồi giai chuẩn đế, đều không làm gì được bọn họ. Ngược lại bị hai người chém 7-8 cái. Còn như vậy đánh xuống, sợ là mọi người một cái đều không sống nổi. Ngay tại rằng co thời điểm, tầng mây vỡ tan, một bóng người xông lên trời không. A, có người tiếp cận bên trong. Âm Dương giai chuẩn đế, nơi này là hắn có thể tới sao? Không đúng, hắn. Hắn là Đường gia đệ tử. Tiếng kêu chói tai vang lên. Mọi người toàn bộ nghiêng đầu. Chỉ thấy Đường Huyền chắp tay sau lưng, thân thể giống như mũi tên, vọt tới trước mọi người. A, Âm Dương giai. Ta đi, tiểu tử ngươi có thể a? Đường Tuyệt Trần nhìn từ trên xuống dưới Đường Huyền, trong miệng phát ra quái khiếu. Hắn vốn cho rằng có thể đột phá thủy giai chuẩn đế đã là cực hạn, không nghĩ tới hắn trực tiếp đột phá đến Âm Dương giai. Linh khí không đủ, lĩnh ngộ cũng không đủ. Không phải vậy càn khôn giai cũng không là vấn đề. Đường Huyền tiêu sái cười một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, quá xu thí. Đường Tuyệt Trần cười ha ha, trực tiếp cho Đường Huyền một đấm. Nhưng là trong mắt lại tràn đầy tán thưởng. Đường Long trương tay vô dâu bạc trắng, nói, đã tối, vậy liền thay chúng ta lược trận đi. Tại trước khi đi, cũng để bọn gia hóa này biết một chút ta Đường gia lợi hại. Đường Tuyệt Trần nói tiếp, ngươi thiên phú chắc tuyệt, như thế chiến đấu, đối ngươi bổ ích rất nhiều, thật tốt quan sát. Đường Huyền cười một tiếng. Ai, quan sát nào có cái gì tâm đắc trải nghiệm. Trường hợp như vậy, đương nhiên là động thủ đánh nhau mới thoải mái. Ách. Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương ngẩn ngơ. Nghe ta nói, bọn gia hỏa này tuy nhiên so ra kém chúng ta, nhưng cũng là sinh tử giai cùng luân hồi giai hậu kỳ chuẩn đế, ngươi chỉ sợ. Đường Huyền trong mắt nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Đường ra người, vượt một cấp gọi là mất mặt, vượt hai cấp chính là bình thường thao tác. Đường Tuyệt Trần im lặng. Khá lắm, bước đều cho ngươi gắn xong. Được thôi, chính ngươi chọn đi. có hắn cùng Đường Long Trương chiếu cố, muốn đến cũng ra không là cái gì vấn đề. Đường Huyền đã trưởng thành, nhị lao sát ý cũng có chỗ thu liễm, không bằng mượn nhờ những thế lực này chuẩn đế, để Đường Huyền tăng thêm một chút chiến đấu kinh nghiệm. Đáng giận, xem thường chúng ta sao? Hừ, tới thật đúng lúc, chủ động đưa tới cửa, chém hắn, phá thoái đường ra hy vọng, thu hoạch thiên đạo phúc duyên, giết á. Rất nhiều chuẩn đế hai mắt đỏ thâm, ngao ngao hướng về Đường Huyền đánh tới, vẫy tay một cái, cũng là khủng bố cùng cực tiên địa uy năng. Đao mang, kiếm quang, phong hỏa lôi điện. Trong một chớp mắt, thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nén giận một kích, để Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương cũng là hơi biến sắc mặt. Cẩn thận. Đường Huyền chẳng những không sợ, ngược lại một mặt hưng phấn. Ha ha ha, tới tốt lắm. Đối mặt cảnh giới như thế chuẩn đế, Đường Huyền không lại sử dụng võ kỹ, mà chính là thôi động vượt hạn cực thể lực lượng. Một quyền đánh xuống, hư không sụp đổ. Rất nhiều võ kỹ vỡ nát tan cảnh. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Bất thường. Đông đảo chuẩn đế hoảng hốt, cái này nhục thân lực lượng cũng mạnh có chút không hợp thói thường đi. Không nhìn thiên đạo áp chế, Đường Huyền nhục thân lực lượng trên lý luận là không cực hạn. Hắn chậm rãi thôi động lực chỉ pháp tắc, thể ngộ lực chỉ cực ý, thuần túy lực lượng. Giết. Tờ lờ á cờ thờ mình ở giữa, Đường Huyền đã đi tới một cái sinh tử giai chuẩn đế trước mặt, trọng quyền đánh ra. Cái này sinh tử giai chuẩn đế đến từ vô lượng thánh địa, cũng am hiểu thể tu, lực lượng viễn siêu cùng là chuẩn đế. Thật can đảm, quá càn rỡ đi. Hắn trở tay một quyền, cùng Đường Huyền liều ở cùng nhau. Chỉ thấy hắn trên nắm tay, ẩn ẩn hiện lên 10 long thập tượng chỉ lực, khủng bố vô cùng. Cái này chuẩn đế còn nhỏ có kỳ ngộ, thu hoạch được long tượng chỉ lực ra thân. Giờ phút này toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể đánh sát Đường Huyền. Khác biệt tài liệu, hai quyền đấm nhau thời khắc, tên kia sinh tử giai chuẩn đế cánh tay phải trực tiếp nổ thành xương máu. Sau đó trọng quyền rơi xuống, đầu lâu bạo liệt. Một quyền, sinh tử giai chuẩn đế vẫn lạc. A, Lao Ly a. Một tên khác vô lượng thánh địa luân hồi giai chuẩn đế phát ra thê lương tiếng giống. Hắn trực tiếp thôi động phong hỏa lôi điện pháp quyết, đánh tung Đường Huyền. Ha ha. Đường Huyền ánh mắt trào phúng, đối cứng lấy phong hỏa lôi điện vọt tới tên kia chuẩn đế trước mặt. Oeng, lại là một quyền bể đầu. Trong ngay mắt, hai đại chuẩn đế vẫn lạc. Tuyệt thế hung uy, chấn kinh tất cả mọi người. Thi liên Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương, nhìn cũng là trợn mắt hốt hoồm. Hoa Tháo, tiểu tử này là tu luyện thế nào? Lực lượng biến thái như vậy. Đường Long Trương đột nhiên chết bắt lấy Đường Tuyệt Trần cánh tay. Chẳng lẽ là lực chỉ pháp tắc? Hắn lĩnh ngộ lực chỉ pháp tắc. Đường Tuyệt Trần đồng tử co rụt lại. Chư Thiên pháp tắc đứng đầu. Lực chi pháp tắc. Chương 215, áp lực còn chưa đủ. Chiến đỉnh phong chuẩn. Hoa Thảo, tiểu tử này có thể sử dụng lực chi pháp tắc, không thể liều mạng, lui. Lui. Còn lại chuẩn đế cũng phát giác Đường Huyền lực lượng dị dạng. Loại kia nghiền ép hết thể lực lượng. Vô luận là bất kỳ võ kỹ, vẫn là bảo vật, đều là một quyền nát chi. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông nhục thân lực lượng có khả năng sinh ra hiệu quả. Chỉ có lực chi pháp tắc mới có thể làm đến nước này. Lực chi pháp tắc chính là chư thiên pháp tắc đứng đầu. Nghiền ép 3000 pháp tắc tồn tại. Những thứ này chuẩn đế thực lực tuy nhiên cường đại, lại không có một cái nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Như thế nào là Đường Huyền đối thủ? Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt, ào ào lui lại không thôi. Bọn họ trên mặt sợ hãi, cũng không dám nữa tiến lên. Muốn tu luyện tới chuẩn đế, người nào không đưa ra thời gian mấy chục năm? Để đó thật tốt sinh sống không quá. Vì một chút cái gọi là thiên đạo phúc duyên cùng cửu hận. Chơi cái gì mệnh a? Ừm. Đường Huyền sững sờ. Hắn đột nhiên vọt tới trước. Vốn cho rằng rất nhiều chuẩn đế sẽ liên thủ đối kháng. Ai muốn đến hắn chỗ đến, những cái kia chuẩn đế trực tiếp tan tác như chim ong, cũng không tiếp tục chịu ra tay. Đường Huyền vốn muốn mượn những thứ này chuẩn đế lĩnh ngộ một chút lực chi pháp tắc. Hiện tại vừa có một chút cảm giác thì bị đánh gãy, thật giống như cuốn thoát, sau đó suy sụp. Loại kia cảm giác mười phần khó chịu. Đường Huyền ngửa đầu nhìn bầu trời. Cửu Tiêu chỉ không phía trên, còn có đỉnh phong chuẩn đế trên trường. Ừm, đỉnh phong chuẩn đế, có lẽ có thể cho ta một số kích thích. Hắn thân hình thoát một cái, ngựa không mà lên, hướng về đỉnh phong chuẩn đế chiến trường mà đi. Tiểu tử này, muốn ngăn cản hắn sao? Đường Tuyệt Trần ánh mắt biên đến có chút kỳ quái. Hắn đưa tay chỉ phía trên. Chỗ đó thế nhưng là đỉnh phong chuẩn đế chỗ a. Coi như tiểu tử kia lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đánh thắng được. Đường Long Trương do dự một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn tựa như là muốn nhờ đối thủ lĩnh ngộ lực chỉ pháp tắc, áp lực càng lớn, đối với lĩnh ngộ lực chỉ pháp tắc càng tốt. Có lao tam tại, muốn đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đường Tuyệt Trần trầm ngâm một chút, gật đầu, cũng là. Vậy chúng ta bây giờ? Đường Long Trương nhìn về phía run lẩy bẩy những cái kia chuẩn đế nhóm. Ha ha, đã độc thủ, cái kia cũng không cần khách khí, trước lúc rời đi thì thay tân nhiệm gia chủ giảm nhẹ một chút gánh vác đi. Nói xong, hai đại tổ lao hóa thành lưu quang, hướng về khổ cảnh chuẩn đế nhóm đánh tới. Trong chốc lát, lại là kinh bạo liên tục. Đáng thương những cái kia chuẩn đế, vốn là bị Đường Huyền giết sợ hãi, hiện ở nơi nào còn có thể ngăn cản như lang như hổ hai đại tổ lao. Chỉ một đợt công kích, thì có ba tên chuẩn đế vẫn lạc. Trời cao phía trên, là một mảnh hỗn loạn tình vân, khắp nơi đều là trôi nổi vỡ vụn vân thạch. Trong lúc đó, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Một bóng người giống như sao băng, đụng nát vô số vân thạch. Đáng giận, cái này Đường Tam Lang vì cái gì lợi hại như vậy? Thất thải Vân Tiên chỉ chủ thân thể khẽ động, ở ngực khí huyết sôi trào. Hắn mới vừa rồi cùng Đường Tam Lang liều mạng một cái, kết quả bị trực tiếp đánh bay, thu không lón không nhỏ thương tổn. Mọi người cùng là đỉnh phong chuẩn đế, có thể Đường Tam Lang lại có thể lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. Phần này thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Thất thải Vân Tiên chi chủ giấu ở vẫn thạch loạn lưu bên trong, cũng không có trực tiếp lao ra đi. Một đôi thâm trầm hai mắt, dõi sát Đường Tam Lang. Chỉ cần sơ hở xuất hiện, hắn thì lập tức sẽ phát động nhất kích chí mệnh. Lúc này, lệnh nhạt âm thanh vang lên. muốn đánh lén sao? Đây chính là cái gọi là Thất Thải Vân Thiên tác phong. Thất Thải Vân Thiên chi chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn vậy mà không có phát giác được có người tiếp cận chính mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thạch loạn lưu tách ra, một đạo như tiên thân ảnh phiêu giật chậm rãi mà ra. Ngươi, Đường gia đệ tử. Thất Thải Vân Thiên chỉ chủ đột nhiên sững sờ, người đến không là người khác, chính là Đường Huyền. Hắn chắp tay sau lưng, mang trên mặt nhàn nhạt đùa cợt biểu lộ. Không tệ, là ta. Nghĩ không ra ngươi tên tiểu xuất sinh này vậy mà đột phá chuẩn đế, đáng giận. Cảm nhận được Đường Huyền trên thân vượt mức bình thường chuẩn đế khí tức, Thất Thải Vân Thiên chi chủ hàm răng đều nhanh muốn băng rơi mất. Phải biết hắn bất vả bồi dưỡng ra được Kinh Thiên Tử, Thanh Hồng Thánh Tử cùng Tử Quỷ Thánh Nữ, bại một lần, một chết, một khi thất tung. Đường Huyền trực tiếp chặt đứt Thất Thải Vân Thiên toàn bộ khí vận. Ngươi tới thật đúng lúc, bản vân chủ chính thật mong muốn tìm ngươi tính sổ sách. Thất Thải Vân Thiên chi chủ trên mặt nổi lên nồng đậm sát ý. Đường Huyền lại là không kinh hãi không sợ, ngược lại có vẻ hưng phấn. Đến chiến. Thất Thải Vân Thiên chi chủ đưa tay chộp một cái, vô tận vân khí hội tụ, hóa thành 100 trượng bàn tay lớn, hướng về Đường Huyền chụp tới. Trong nháy mắt, Đường Huyền cũng cảm giác thân thể căng lên, thật giống như bị giam cầm một dạng. Đỉnh phong chuẩn đế đều là lĩnh ngộ âm dương càn khôn, sinh tử luân hồi đứng đầu cường giả. Tuy chỉ là hơi hợt một kích, cũng viễn siêu những cái kia sinh tử giai, luân hồi giai chuẩn đế. Đối mặt hoàn toàn khác biệt áp lực, Đường Huyền ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Có thể không đợi được hắn xuất thủ, một đạo quyền ấn phá không mà đến, trực tiếp đem vân thủ phá toái. Sau đó bóng người lóe lên, Đường Tam Lang xuất hiện ở trước mặt. Tham kiến Tam tổ. Đường Tam Lang trên dưới quan sát một chút Đường Huyền. Ngươi rất tốt, quan chiến là được. Mặc dù lấy một địch bốn, Đường Tam Lang ý nguyên chiếm thượng phong. Lúc này, Đức Phong cổ viện chi chủ, Phạm Sát tự chi chủ cùng Vô Lượng Thánh địa chi chủ cũng ào ào đổi tới. Bọn họ ở ngực chập trùng, trên người có phá tổn hại, rất rõ ràng bị đánh so sánh thảm. Ta cần một cái đối thủ, hy vọng Tam tổ đáp ứng. Đường Huyền cười một tiếng. Đường Tam Lang hai mắt híp lại, sau đó vung tay lên. Tự chọn. Thân là Đường gia binh sĩ, cấp dưới chiếm quyền là ăn cơm uống nước, lại nói có chính mình chiếu cố, cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Đường Huyền nhìn về phía Thất Thải Vân Thiên chỉ chủ, thì hắn đi. Có thế. Đường Tam Lang vung tay lên. Ba cái kia, lan đi, đừng làm trở ngại nhà ta để tự chiến đấu. Đức Phong cổ viện chỉ chủ, Phạm Sát tự chỉ chủ cùng Vô Lượng Thánh địa chỉ chủ cái mũi đều kém chút tức điên. Đường Tam Lang khẩu khí, thật giống như chính mình làm món hàng gì vật, mặc người chọn lựa. Đáng giận, giết hắn. Tam đại thế lực chỉ chủ lại tăng lên nữa lực lượng. Đường Tam Lang cười ha ha, thôi động lực lượng mạnh hơn để ép trở về. Hắn có ý đem ba người dẫn dắt rời đi, đem chiến trường để lại cho Đường Huyền cùng Thất Thải Vân Thiên chi chủ. Tiểu Súc Sinh, ngươi đang tìm cái chết. Đã như vậy, bản vân chủ liền để ngươi trải nghiệm như thế nào đỉnh phong chuẩn đế đáng sợ. Chỉ thấy Thất Thải Vân Thiên chi chủ chậm rãi nhấc tay, vô biên vân khí hội tụ, sau đó nhấn một ngón tay. Oeng. Vô hình ba động quét ngang nghìn vạn dặm. Vân khí hội tụ đầu ngón tay, tự hư không bên trong dò ra, xé nát bốn phía vân thạch, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đường Huyền hô hấp chỉ trệ, hơi biến sắc mặt. Một chỉ này quá mức đáng sợ, dường như cả phiến hư không đều muốn nổ tung. Lúc này mới đầy đủ kinh. Đường Huyền liếm môi một cái, lực chỉ pháp tắc chạy xuôi tại trên cánh tay. Tạch tạch tạch. Cánh tay run rẩy ở giữa, hư không phát ra rất nhỏ vỡ vụn thanh âm. Ngang. Màu vàng kim long ảnh hiện lên, quấn quanh ở trên cánh tay. Chính là Ngự Long Thần Quyết. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn phía trên, nổi lên vô số hàng cổ đạo văn, một cỗ miệt thị hết thể lực lượng chính đang ngưng tụ bên trong. Đường Huyền một chân một bước, chính mặt ngó về phía to lớn mây chỉ phóng đi. Càng là xông lên, hắn càng là cảm giác mình tại mây chỉ phía dưới nhỏ bé. Cái kia to lớn mây chỉ, khoảng chừng ngàn trượng rộng. Đường Huyền thật giống như một con kiến. Cho tàn ác. Một quyền đánh ra, chính bên trong mây chỉ. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Phạm vi ngàn dặm bên trong vẫn thạch loạn lưu trong nháy mắt thành phấn. Đáng sợ linh khí phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi. Động tĩnh khổng lồ, cũng kinh động đến trong lúc đánh nhau Đường Tam Lang bọn người. Hừ, tiểu xuất sinh kia không biết tự lượng sức mình, liều mạng Thất Thải Vân Thiên chi chủ Phi Vân Chỉ. Đây chính là thần cấp võ kỹ. Phi Vân Chỉ có thể ngưng tụ cựu thiên vân khí, uy lực vô cùng, liền xem như chúng ta cũng không thể chính diện chống lại. Tiểu xuất sinh kia xong. Tại mọi người tiếng cười nạo bên trong, Đường Tam Lang chân mày cau lại. Đường Huyền thật xong. Chương 216, Phế Vân Thiên chi chủ. Đoạt không gian giới. Ha ha ha. Hư không phong bạo bên trong, vang lên khoái ý tiếng cười. Chỉ thấy Đường Huyền sải bước theo tàn phá bừa bãi linh khí bên trong đi ra. Tóc đen bay múa ở giữa, sau lưng nổi lên thần bí ngân hà khởi nguyên đế hồn. Lục thể của hắn phía trên hiện đầy từ xưa đến nay mênh mông thần bí hoa văn, cùng bạo khí huyết chi lực quyển như phong ba độ lam quét ngang chân trời, khiến tứ đại đỉnh phong chuẩn đế cũng theo đó biến sắc. Cái này, đây là cái gì thể chất, lực lượng vậy mà mạnh tới bậc nào ý? Bốn người bọn họ đối với khổ cảnh bất kỳ hết thảy đều có thể nói như lòng bàn tay, thậm chí đối một số đã biến mất đặc thù thể chất cũng có chỗ nghe thấy, có thể tìm khắp chi nhó, lại không có một loại thể chất có thể biến thái đến ngạnh kháng đỉnh phong chuẩn đế công kích cấp độ. Ha ha, hảo tiểu tử, ngược lại là ngoài dự liệu của chúng ta. Đường Tam Lang đối Đường Huyền không nên quá hài lòng. Vừa mới đặt chân chuẩn đế cảnh giới, liền có thể cùng đỉnh phong chuẩn đế so chiêu. Cũng là bọn họ những thứ này tổ lão, cũng chưa từng làm đến như thế. Còn chưa đủ, áp lực còn chưa đủ, lại đến. Đường Huyền hai tay chấn động, sát ý ngút trời nổi lên. Vô cùng kinh khủng khí tức giống như dợi núi lấp biển, quét ngang chân trời. Thất Thải Vân Thiên chi chủ trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn cảm giác đối mặt mình cũng không phải là một cái vừa mới tiến cấp chuẩn đế tiểu bối, mà chính là một cái nắm giữ đại đế hình thức ban đầu kinh khủng tồn tại. Đáng giận. Hôm nay người này không chết, ngày khác tất thành họa lớn trong lòng, giết. Thất Thải Vân Thiên chi chủ cũng tận sách toàn lực, cùng Đường Huyền chiến đấu. Rầm rầm rầm. Trọng quyền tương giao. Mỗi một kích đều mang theo uy năng kinh thiên động địa. Tuyệt thế giết hại chi chiến. Nhìn mọi người tâm lay động thần dao động, liễu lươi không thôi. Một cái là thân mang theo lực chỉ pháp tắc tuyệt thế thiên tài, một cái là thành danh đã lâu đỉnh cao cường giả. Căn bản thì không có bất kỳ thăm dò. Vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát. Chỉ là vừa đối mặt, hai người liền đã đối mấy trăm quyền. Tốc độ đã nhanh đến mơ hồ. Khổ cảnh võ giả liền thấy bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện mới kim dương. Đường Huyền toàn thân tiêu đốt lên hừng hực khí huyết chỉ lực, vượt hạn cực thể lực lượng không ngừng thôi phát, đạt đến cực hạn, siêu việt cực hạn. Thất thải vân thiên chi chủ khống chế cổ vân chi lực, khí tức dường như mênh mông biển lớn, liên miên không ngừng. Hai người theo vẫn thạch loạn lưu, một đường đánh tới hư không cuối cùng, lại hướng lên, là một mảnh thương mang vũ trụ. Điên cuồng như vậy chiến đấu kịch liệt, cũng nhìn đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hồn bạt vía. Một trận chiến này, đủ để cho đế tử trưởng thành rất nhiều, cũng đem triệt để đặt vững hắn tại khổ cảnh địa vị. Bóng người lóe lên, Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương đi vào. Ba đại tổ lão tề tụ, chỉ là khí thế thì trấn nhiếp tam đại thế lực chi chủ không dám lúc đích. Hư không chiến trường bên trong, Thất thải Vân Tiên chỉ chủ càng đánh càng giận, càng đánh càng là kinh hãi. Ngươi, sao có khả năng? Ngay từ đầu, hắn còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng là sau một lát, Đường Huyền liền bắt đầu thích ứng lực lượng của hắn, lật về chiến cục. Theo thời gian trôi qua, Đường Huyền nắm đấm càng ngày càng nặng. Xuất quyền thời khắc, hư không tựa hồ không chịu nổi dư âm, phát ra vỡ vụn thanh âm. Lực chỉ phát tắc. Ngươi tại sao có thể có lực chỉ phát tắc? Thất thải Vân Tiên chỉ chủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn rốt cục đã nhận ra Đường Huyền lực lượng dị dạng, rõ ràng là lực chi phát tắc, khó trách hắn dám cùng mình hợp lực lượng. Đối mặt lực chi phát tắc, bất kỳ võ kỹ đều không thể tới địch nổi. Nhất thời kinh ngạc, sơ hở lập hiện. Đường Huyền phản ứng hạng gì cấp tốc, Ngự Long thần quyền đột nhiên vung ra. Thất thải Vân Tiên chi chủ kinh hãi, điên cuồng lùi lại. Nhưng là tại lực chi phát tắc ra chỉ xuống, trong quyền dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian, rơi xuống Thất thải Vân Tiên chi chủ phải trên vai. Ầm. Xương máu hiện lên. Thất thải Vân Tiên chỉ chủ khuôn mặt vặn mèo, phát ra vô cùng thê lương. Tiêu Dên, vai phải của hắn bị một quyền oanh thành huyết cạn bã. Cái này sao có thế? Quá hung tàn. Vì sao Đường gia sẽ sinh ra ra người như thế? Đức Phong cổ viện chỉ chủ ba người nhìn khắp cả người mồ hôi lạnh. Liên Thất thải Vân Thiên chỉ chủ đều bại, á còn kềm chế được Đường Huyền đầu hung thú này. Ha ha ha. Tốt quyền, đáng tiếc lệch ra một chút, muốn là bể đầu thì hoàn mỹ. Đường Tuyệt Trần cười ha ha, không cố kỳ chút nào tam đại thế lực chỉ chủ khó coi vô cùng sắc mặt. Ừm, còn cần ma luyện a. Đường Long Trương có ý riêng nói. Đường Tam Lang chắp tay sau lưng, nhẹ gật đầu. Còn tốt, ta không có đem ba tên kia giết. Đức Phong cổ viện chi chủ chờ người tức thiếu chút nữa một miệng lao huyết cuồng bắn ra. Cái này nói là tiếng người sao? Hợp lấy ba người bọn hắn cũng là Đường Huyền luyện công địa ngắm đúng không? A tiểu xuất sinh. Tiểu xuất sinh a. Thất thải Vân Thiên chi chủ máu me đầy mặt, bưng bít lấy vai phải, nửa quỷ trên hư không. Trên mặt của hắn tràn đầy vặn mẹo phẫn nộ cùng oán độc. Tăng lên tới chừng một thành, hoàn mỹ. Đường Huyền nắm chặt lại năm đấm. Chiến đấu quả nhiên là tăng lên phương thức tốt nhất, nhất là đối trên đỉnh phong chuẩn đế, để hắn không ngừng siêu việt cực hạn của mình. Thăng thêm vượt hạn cực thể có thể không giới hạn bạo phát. Để hắn lực chỉ pháp tắc rốt cục đạt đến chừng một thành. Có điều hắn cũng không có gấp tăng phúc, bởi vì hắn lực chỉ pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Chờ lấy được hoàn chỉnh lực chỉ pháp tắc, lại trở tay một đợt và lần, đem tăng lên tới 100%. Thời điểm đó chiến lực đem tăng lên tới một cái hàng cổ không có cấp độ. Hiện tại một thành cũng đầy đủ dùng. Dù sao đối chiến đỉnh phong chuẩn đế, có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhất tông chi chủ không gian giới chỉ, cần phải có rất nhiều đồ tốt. Đường Huyền hai mắt híp lại, ánh mắt rơi xuống Thất thải Vân Thiên chi chủ trong bàn tay trái chỉ. Chỗ đó, có một cái huyền như đám mây phong cách cổ xưa giới chỉ. Xem xét cũng là cực phẩm không gian giới chỉ. Đường Huyền mặc dù mình không cần, nhưng có thể cho Mộ Dung Vân thưởng các nàng. Ngươi, Thất thải Vân Thiên chi chủ vừa tức vừa giận, cánh tay phải bị hủy, chiến đấu lực giảm phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ là muốn chết ở đây. Kinh hồn bạt vía phía dưới, hắn không chút do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đi, lưu lại. Đường Huyền tốc độ kinh khủng bực nào. Vạn lần tăng phúc lăng không thể ảnh, cơ hồ giống như thuật di. Cản đường đồng thời, một quyền đánh ra. Thất thải Vân Thiên chỉ chủ mặt đều hoảng sợ trong nhìn, điên cuồng lùi lại. Đáng tiếc lại nhanh cũng không nhanh bằng Đường Huyền. Phình một tiếng, trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thất thải Vân Thiên chỉ chủ giống như diều đứt dây, bay ngược trăm dặm. Còn chưa dừng hẳn, sau lưng lại là một quyền. Kéo kẹt. Xương sống vang lên không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đường Huyền cười ha ha một tiếng, thuần di biến mất, bắt lại Thất thải Vân Thiên chi chủ tay trái. Ngươi, thả ta ra. Thất thải Vân Thiên chi chủ nộ hống. Kết quả đáp lại lại là trùng điểm một quyền. Đồng thời ngón giữa buông lỏng, không gian giới chỉ bị cướp. Trả lại cho ta, tiểu xuất sinh. Thất thải Vân Thiên chi chủ khuôn mặt và mẹo, khàn cả giọng giống giận. Cái kia không gian giới chỉ bên trong, có Thất thải Vân Thiên một nửa tài nguyên. Một khi mất đi, Thất thải Vân Thiên nhưng là thảm tội. Hiện tại là của ta. Đường Huyền miết miệng cười một tiếng, thoải mái đem không gian giới chỉ bọc tại trên tay mình. Như thế hành động, nhìn Đức Phong cổ viện chỉ chủ ba người liên tục không ngừng đem không gian giới chỉ cất kỹ. Đường Tuyệt Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, chỉ tiết. Đi đến Lịch Thiên chỉ lộ về sau, Đường gia thiếu nhất cũng là tư nguyên. A a a. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Thất thải Vân Thiên chỉ chủ triệt để nổi giận. Trong cơ thể của hắn xông ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Đồng thời thất khiếu bên trong cũng toát ra quang mang. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Đường Tuyệt Trần hơi kinh hãi. Đỉnh phong chuẩn đế liều mạng một kích, đã có thể thương tổn đến đại đế. Ngay tại ba đại tổ lão lo lắng thời điểm, Đường Huyền lại là duỗi tay vừa lộn, lấy ra một vật. Cái đồ chơi này, là như thế dùng a. Chương 217, vạn lần thần ấn. Đại chiến trung cuộc. Chỉ thấy Đường Huyền xuất ra một vật, thôi động hồn lực, quán chú trong đó. Ầm ầm. Một phương thất thải ấn tín phá không mà lên. Cái đó là? Thất thải Vân Tiên chi chủ tập trung nhìn vào, phổi kém chút đều tức nổ tung. Đường Huyền ném ra đồ vật, lại là thất thải Vân Tiên trấn tông chí bảo. Siêu thần khí, Lục Hoàn thần ấn. Trước đó Cửu Đế tọa chi chiến, Kinh Thiên tử ỷ vào Lục Hoàn thần ấn muốn trấn sát Đường Huyền. Kết quả chẳng những vô công, ngược lại liền Lục Hoàn thần ấn đều cho mất đi. Chỉ thấy Lục Hoàn thần ấn hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng bành trướng, hóa thành một toàn núi lớn, nằm ngang ở thất thải Vân Tiên chỉ chủ đỉnh đầu. Ha ha, Đường gia đệ tử, ngươi quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Thất thải Vân Tiên chỉ chủ giận quá thành cười. Bảo vật này chính là ta thất thải Vân Tiên chỉ vật, có bao nhiêu uy năng, bản vân chủ há có không biết. Hắn quát to một tiếng, còn sót lại tay trái giơ lên. Vô biên vân khí hội tụ, biến thành một phương vân tuấn. Ta vân tuấn, đủ để đón lấy Lục Hoàn thần ấn toàn lực nhất kích. Đến mức ngươi, chỉ có chết rồi. Thất thải Vân Tiên chỉ chủ tận tán toàn thân linh khí. Chỉ thấy phương viên 100 trượng bên trong, biến thành mây thế giới. Không tốt, đệ tử nguy hiểm. Cứu người. Đường ra ba đại tổ lão sắc mặt đại biến, ào ào ra chiêu. Nhưng là Thất thải Vân Thiên chi chủ đã quyết ý liều mạng, ba đại tổ lão vậy mà nhất thời không cách nào đột phá. Ha ha. Thất thải Vân Thiên chi chủ thất khiếu phun máu, hình như quỷ mị. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Đường Huyền, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta muốn đem nơi này triệt để chôn bụi, Đường ra đệ tử, đi chết đi." Đối mặt Thất thải Vân Thiên chi chủ vấp mạng một kích, Đường Huyền lại là khuôn mặt cổ quái. "Ách, quên nói cho ngươi một việc. Tại cầm tới Lục Hoàn thần ấn thời điểm, ta thuận tay đem uy lực tăng lên gấp một vài lần." Nói xong, hắn đưa tay hướng lên chỉ. Thất thải Vân Thiên chỉ chủ theo bản năng ngẩng đầu, sau đó đồng tử tĩnh đến lớn nhất. Chỉ thấy Lục Hoàn thần ấn run không ngừng, ước trong vòng vạn dặm linh khí đều tràn vào trong đó. Oanh! Vô biên quang hoa chấn nhiếp hàng cổ, xuyên qua vũ trụ, có thể ngăn trở Tam đại đỉnh phong chuẩn đế một kích vân khí bình chướng, trong nháy mắt nổ tung. "Ta đi, chơi thoát." Thi Liên Đường Huyền cũng bị cỗ này hủy thiên diệt địa uy năng, bị hù mặt như màu đất. Hắn không chút do dự, quay đầu liền đi. Đồng thời còn không quên hô một tiếng: "Ghê gớm, muốn nổ tung, chạy nhanh." Đường Tam Lang, Đường Tuyệt Trần cùng Đường Long Trương ba người đối mặt một dạng, hưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Đức Phong cổ viện chi chủ, Vô Lượng Thánh địa chi chủ cùng Phạm Sát tự chi chủ thấy tình thế không ổn, toàn lực chạy trốn. Thất thải Vân Tiên chi chủ cũng muốn chạy. Không biết sao hư không đã sớm bị Lục Hoàn thần ấn cho giam cầm, căn bản thì không động được. Tạch tạch tạch. Khủng bố cùng cực áp lực rơi xuống, lục thể của hắn trong nháy mắt hiện đầy vết nước. "Không, không." Thất thải Vân Tiên chỉ chủ hai mắt đỏ thẫm, hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có nồng đậm tuyệt vọng. Ầm ầm. Long trời lở đất. Tăng phúc gấp một vạn lần siêu thần khí. Uy năng mạnh bao nhiêu? Tại thời khắc này, triệt để nở rộ. Đỉnh phong chuẩn đế, Thất thải Vân Tiên chi chủ, trực tiếp biến thành cho bụi. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Năm ngoài ngàn vạn dặm, Đức Phong cổ viện chi chủ, Vô Lượng Thánh địa chi chủ cùng Phạm Sát tự chi chủ trốn hơi chậm. Bị dư âm đánh trúng, trực tiếp xương cốt đoạn vô số, trong miệng máu tươi không ngừng cuồn bắn ra. Trên mặt đất, khổ cảnh võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy biến thành trắng bệnh một mảnh bầu trời. Nguyên một đám run lẩy bẩy không thôi. Như thế thiên uy phía dưới, sinh mệnh giống như con kiến hôi, trong khoảnh khắc cũng là biến thành cho bụi. "Tiểu tử ngươi, đến cùng đã làm gì, náo ra động tĩnh lớn như vậy?" Đã về tới Huyền Không đảo, Đường Tuyệt Trần khuôn mặt cổ quái. "Ách, không có quan hệ gì với ta, hẳn là Lục Hoàn thần ấn vấn đề." Đường Huyền bình tĩnh hồi đáp. Lục Hoàn thần ấn uy lực tăng lên vài lần, duy nhất một lần bạo phát, kinh khủng bực nào. Hoàn toàn không phải siêu thần khí có thể có. Tuyệt đối có bẫy. Dù sao không có chứng cứ, Đường Huyền cũng không sợ người khác hoài nghi. Đường Tuyệt Trần mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn không phải không gặp qua siêu thần khí. Uy lực tuy nhiên không tầm thường, đối với đỉnh phong chuẩn đế tới nói, cũng không phải là không cách nào ngăn lại tồn tại. Nhưng là vừa mới một cái kia, đừng nói ngăn lại, một chút lui chậm một chút, liền ba người bọn hắn đều muốn treo. Uy lực này đã đạt đến đại đế cấp bậc. "Ta tin ngươi cái quỷ." Đường Tuyệt Trần cười mắng một câu. Có điều hắn cũng không có làm nhiều xoắn xuýt. Mỗi người đều có bí mật của mình, Đường Huyền không muốn nói còn chưa tính. Dù sao chung quy đối Đường ra có chỗ tốt. Thất thải Vân Thiên chỉ chủ vẫn lạc, Tam đại thế lực chỉ chủ chạy trốn. Đường ra có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng Đường Huyền luôn cảm giác có chút quái dị. "Nghĩ gì thế?" Đường Tuyệt Trần hỏi. "Có phải hay không đang nghi ngờ vì sao đại đế cấp cường giả chưa từng xuất hiện đâu?" Đường Huyền nháy mắt, cười nói, "Vâng. Theo lý thuyết, Thất thải Vân Thiên, Vô Lượng Thánh địa những địa phương này đều nắm giữ đại đế trấn giữ. Vì sao chiến đấu đều kết thúc, đại đế lại chưa từng xuất hiện?" Đường Tuyệt Trần mỉm cười. "Bởi vì có người ngăn cản những cái kia đại đế." Đường Huyền đồng tử co rụt lại. Vũ trụ mênh mông bên trong, mấy viên quang cầu trôi nổi trong đó. Mỗi một viên quang cầu đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí thế. Thế mà, những cái kia quang cầu lại ngừng ngay tại chỗ, thủy chung không dám tiến lên một bước. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đây một tên tóc trắng xóa giả áo lão giả. Tên kia lão giả trong hai mắt dường như ẩn chứa thương mang vũ trụ, khí tức thần bí khó lường. "Chư vị, tu hành không dễ, động thủ đại giới, các ngươi hẳn phải biết." Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đường già sam, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, liền có thể ngăn được chúng ta tất cả sao?" Một viên quang cầu bên trong, vang lên chân nộ thanh âm. "Đường già sam, Đường gia tổ lão tối cường giả, mặc dù không có tranh thức phong đế, nhưng thực lực lại không người dám khinh thường. Thất thải đại đế, ngươi có thể thử một chút." Đường già sam nhẹ nhàng cười một tiếng. "Lão phu tuy nhiên cao tuổi, nhưng là liều rơi mấy cái đại đế, vẫn là không thành vấn đề. Như vậy ai lên trước đâu?" Một câu rơi xuống, lại là ngoài ý muốn không người đáp ứng. Thi Liên vừa mới kêu gào thất thải đại đế cũng là đồng dạng. người nào cũng không phải người ngu, người nào cũng không muốn bởi vì cùng Đường Giả Sam đánh nhau chết sống mà để tự thân thế lực hủy diệt. Đừng nhìn hiện tại mọi người mục tiêu nhất trí nhắm ngay Đường Gia, nhưng muốn là cái gì cái đại đế vẫn lạc, những thứ này giống như con địa gia hỏa sẽ không chút lưu tình đem không có đại đế thế lực chia cắt. Không cần kinh ngạc, thế giới cũng là tàn khốc như vậy. Rút dây động rừng, Đường Gia không có cố kỵ cũng không có nghĩa là người khác không có cố kỵ. Ha ha, không ai phía trên sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, vốn là coi là có thể hoạt động một chút bộ xương già này. Đường Giả Sam tự mình nói xong, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại mấy cái đại đế hai mặt nhìn nhau. Hừ, hãy đợi đấy. Thất thải đại đế giận hừ một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Cái này một đợt, Thất thải Vân Thiên quả thực là bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại. Dù sao Thất thải Vân Thiên chi chủ đều chết trận, còn lại đại đế ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ. Tuy nhiên thiệt thòi nhỏ, nhưng nhìn đến Thất thải đại đế nổi giận dáng vẻ, tâm lý cũng liền thăng bằng. Dù sao Đường Huyền quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, không bằng tạm thời dừng tay, chấm chấm lưu toan, mới là thượng sách. Cứ như vậy, chấn kinh toàn bộ khổ cảnh cựu đế tọa chỉ chiến, triệt để chung kết. Đường Gia lấy nhất tộc chỉ lực, lực áp khổ cảnh bốn đại đế cấp thế lực, cùng vô số hoàng cấp thế lực, thực lực khủng bố, triệt để bày ra đi ra. Nhưng là trên mặt nổi chiến hỏa biến mất, âm thầm chiều dâng, lại vẫn không có lắng lại. Chương 218, hậu di chứng. Đường Gia rời đi. Ách, các ngươi muốn mang theo Đường Gia tử đệ rời đi. Bên trong đại điện, Đường Huyền mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn lấy Đường Tuyệt Trần. Đại chiến kết thúc, Đường Gia danh vọng như mặt trời giữa trưa, không ai địch nổi. Mấy lao già này vậy mà chạy tới nói muốn mang theo Đường Gia tử đệ rời đi. Chính mình có thể là vừa vặn kế thừa gia chủ chi vị đây. Đây coi là cái gì? Cũng là có chút bất đắc dĩ a. Đường Tuyệt Trần mặt mơ ửng đỏ. Hắn cũng biết mình việc này làm không chính cống, rõ ràng là qua sông đoạn cầu. Thì do, Đường Huyền ngược lại cũng không hề tức giận. Đường Tuyệt Trần bọn họ muốn mang theo Đường Gia tử đệ rời đi, thì tất nhiên có rời đi lý do. Còn không phải tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Đường Tuyệt Trần cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Đường Huyền sững sờ, trong đầu đã đang hồi tưởng có phải hay không bị lão nãi nãi băng qua đường. Chuyện tốt? Chuyện gì tốt? Đường Long Trương tiếp lời. Vốn là chúng ta phát động cửu đế tọa, là muốn vì ngươi ngưng tụ cửu ngũ chí tôn mệnh cách, cứ như vậy, thu hoạch được thiên đạo lọt mắt xanh, khí vận gia thân, phúc phận đừng ra. Nếu ai dám đối cửu ngũ chí tôn mệnh cách người động thủ, từ nơi sâu xa lại nhận thiên đạo trừng phạt, mà lại thực lực ngươi kinh người, có thể ngang hàng đỉnh phong chuẩn đế, kể từ đó, chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Đỉnh phong chuẩn đế, còn là xem thường hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, đại đế cũng có thể nhất chiến. Nhưng là, Đường Tuyệt Trần ánh mắt biến đến cổ quái. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử ngươi khí vận nghịch thiên, vậy mà đem cửu ngũ chí tôn mệnh cách tăng lên tới cửu cửu chí tôn, đây chính là nghịch thiên mệnh cách, thiên đạo tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tồn tại. Đường Huyền trong lòng đung lòng, biết Đường Tuyệt Trần bọn họ cũng không có quá mức để ý mệnh cách tăng lên. Dù sao muốn là hỏi tới, chính mình còn thật không tốt giải thích cửu ngũ chí tôn làm sao biến thành cửu cửu chí tôn. Sự tình xấu chính là ở chỗ cửu cửu chí tôn. Đường Tuyệt Trần cười khổ. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi ngưng tụ cửu cửu chí tôn mệnh cách, nhất định sẽ bị thiên đạo trấn áp, mà lại là tiếp tục không ngừng, liên nói người bên cạnh cũng sẽ khí vận giảm xuống. Ê! Đường Huyền lúng túng sờ lên cái cằm. Hắn vào xem lấy chính mình thoải mái, còn thật không có cân nhắc qua hậu quả. Nếu như đem Đường Gia tử đệ toàn bộ lưu tại nơi này, bọn họ cũng sẽ vô hình bên trong giúp ngươi gánh chịu một bộ phận thiên đạo trừng phạt. Lấy một thí dụ, vốn là có thể đột phá chuẩn đế, lại bởi vì linh khí đột nhiên đoạn tuyệt mà không cách nào đột phá. Tu luyện võ kỹ, cũng lại bởi vì linh trí che đậy, mà dẫn đến không cách nào luyện thành. Đường Tuyệt Trần thở dài. Đối với Đường Huyền ngưng tụ cửu cửu chí tôn mệnh cách, mấy người bọn hắn tổ lão là vừa lo vừa vui. Vui chính là, cửu cửu chí tôn mệnh cách liền thiên đạo đều không làm gì được. Lo chính là, muốn tại thiên đạo trấn áp phía dưới trưởng thành, thật quá khó khăn. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Đường Tuyệt Trần nói, không phải chúng ta nhằm vào ngươi, mà chính là bất đắc dĩ, Đường gia còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Minh bạch. Đường Huyền nhẹ nhõm nói ra. Người cô đơn cũng không tệ. Bất quá yên tâm, chúng ta cũng sẽ trưng cầu gia tộc con cháu ý kiến, sẽ lưu lại một số người, không đến mức hoàn toàn không ai. Đường Long Trương cười nói. Đường Gia Huyền không đảo bản thân liền là khí vận chỉ khí, chỉ cần không ra Huyền không đảo, thì sẽ không bị thiên đạo chấn áp. Tiếng nói vừa ra, Đường Tề Thiên bước ra một bước. Ta nguyện lưu lại tương trợ đệ tử. Đường Ngạo Thế không cam lòng yếu thế, cũng cất bước mà ra, ta cũng giống vậy. Ngay sau đó Đường Cửu Vũ cũng đứng dậy. Ca ca ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Đường Hạo không cùng Đường Hạo Nguyệt do dự một chút, cũng đứng dậy. Đường Tuyệt Trần lắc đầu, không được, các ngươi thân là Đường Gia tam kiệt, gánh vác Đường Gia phục hưng hy vọng, không thể lưu lại nhiều người như vậy. Đường Tề Thiên tờ giờ ở mở ngâm một chút nói, Hạo Khung, Hạo Nguyệt, các ngươi theo tổ lão rời đi. Ta lưu lại. Đường Hạo không cùng Đường Hạo Nguyệt sững sờ. Các ngươi đi theo ta, che đậy kín tự thân quan mang, bây giờ cùng tổ lão, phải thật tốt tu luyện, nở rộ tự thân hào quang. Đường Tề Thiên tử tổ nói. Vâng. Đường Hạo không cùng Đường Hạo Nguyệt mặt lộ vẻ cảm kích, không mình hành lễ. Mọi người sau khi thương nghị, Đường Tề Thiên, Đường Hạo Thế cùng Đường Cửu Vũ lưu lại. Đường Hạo không cùng Đường Hạo Nguyệt theo tổ lão rời đi. Sau đó lưu lại 5000 Đường gia tử đệ, còn lại toàn bộ rời đi. Đường gia bí cảnh bên trong, Đường gia bốn đại tổ lão mang theo quá ước Đường gia tử đệ tiến vào bên trong. Cái này bí cảnh chẳng những là một người tu luyện sân bãi, càng là một tòa thượng cổ truyền tống đại trận. Đường gia muốn cùng thiên đạo là địch, tự nhiên không ngừng Huyền không đảo một cái cứ điểm. Khổ cảnh thì giao cho ngươi, Huyền tiểu tử. Đường Tuyệt Trần chăm chú nhìn Đường Huyền, hốc mắt lại có chút thâm ức. Tuy nhiên Đường Huyền mang cho hắn rất nhiều phiền phức, lại là đau cũng khoái lạc lấy. Thật muốn rời khỏi, cũng là có chút không muốn. Đường Huyền cười ha ha một tiếng. cũng không phải không thấy được, đàn bà mấy cái, thật tốt chờ đợi, bản đệ chẳng mấy chốc sẽ đi cực hải ma huyền, cứu ra đường ra đại đế nhóm. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, còn sớm 2 vạn năm đâu. Tạm biệt. Đường Tuyệt Trần cười mắng một câu, sau đó khởi động truyền tống đại trận. Tại năm màu lưu quang bên trong, đường ra chúng người vì đó biến mất. Bọn họ đi. Đường Ngạo Thế thở dài. Nhìn lấy sớm chiều trung đụng huynh đệ tỷ muội rời đi, hắn thật đúng là có chút không muốn. Đường Huyền đến cũng không cái gì thương cảm. Cho ngươi 10 cái hô hấp thúc tiết, về sau siêng năng làm việc, sau này khổ cảnh chính là chúng ta thời đại. Đường Ngạo Thế cười ha ha một tiếng. Nói đùa cái gì, ta như vậy già mồm sao? Đường Huyền cũng là cười một tiếng. Tế Thiên, đem còn lại huynh đệ đăng ký tạo sách, sau đó rõ ràng điểm tư nguyên, ta cần toàn bộ hiểu rõ. Đúng, đệ tử. Lưu lại người chỉ có 5000. Trong đó còn có 500 là Đường Huyền huấn luyện được tu la vệ. Nghiêm chỉnh mà nói, chân chính đường ra tử đệ chỉ có 4.500 người. Những người này đều là ngưỡng mộ Đường Huyền mà lưu lại, tự nhiên không có dị tâm. Khổ cảnh cực bắc, lâu dài gió tuyết phiêu diêu, 100 vạn dặm băng trong đất, chỉ có nhất phương thế lực, Cựu Thiên Hàn Xương Cung. Cung chủ Băng Tiên Tử chính là một tên đỉnh phong chuẩn đế cường giả. Hắn phía dưới còn có 8 đại luân hồi giai chuẩn đế trưởng lão, mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ vô cùng. Nhất là tại băng tuyết ngập trời bên trong, lực chiến đấu của các nàng còn có giá trị, thậm chí có thể sánh ngang đỉnh phong chuẩn đế. Hai tên xương lạnh cung đệ tử chắp tay sau lưng, tại trong gió tuyết sừng sững bất động, thủ vệ cửa cung. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong đống tuyết. Hai tên đệ tử trong nháy mắt cảnh giác. Người nào? Đứng lại. Đạo nhân ảnh kia cũng không có dừng bước, mà chính là mở miệng nói: "Ta cũng là Thất Thải Vân Thiên Thánh Nữ Tử Quỷ." Hai tên xương lạnh cung đệ tử sững sờ. Bọn họ tự nhiên là nghe nói qua Tử Quỷ Thánh Nữ tên, chỉ là Thất Thải Vân Thiên Thánh Nữ, làm sao hảo hảo chạy đến nơi đây? Chính hoàng hốt ở giữa, Tử Quỷ Thánh Nữ trong mắt sáng lên yêu dị tà quang. Nàng đột nhiên bạo lui mà ra, hai tay trực tiếp chộp vào băng cung đệ tử đầu lâu phía trên. Hồi nguyên huyết thủ thôi động, trực tiếp đem hai tên băng cung đệ tử tình huyết thần hồn thôn vệ không còn một mảnh. Hừ hừ hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Tử Quỷ Thánh Nữ trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Bây giờ nàng đã sớm bị Xích Lân Đế đoạt xá. Tiện tay đem thây khô ném tới trong đống tuyết, Xích Lân Đế biến thành một đạo lưu quang, xông vào đến Cựu Thiên Hàn Xương Cung bên trong. Người nào? A! Ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có xương lạnh cung đệ tử chết tại Xích Lân Đế thủ hạ. Nàng cũng không có tiến vào Cựu Thiên Hàn Xương Cung chỗ sâu. Dù sao lấy nàng thực lực bây giờ, còn không đánh lại băng tiên tử. Xích Lân Đế tử trong ngực lấy ra một cái quỷ dị la bàn, phân biệt một chút phương hướng. Sau đó nàng đi tới xương lạnh cung bên trái. Ở chỗ này, có một tòa cự đại băng quật. Băng quật chỉ trên có khắc hai cái chữ to: Băng Ngục. Chương 219, Cửu Thiên Hàn Xương Cung. Băng Ngục hung nhân. Băng Ngục cửa. Mấy trăm tên Hàn Xương Cung đệ tử, cầm đao ô kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tên càn khôn giai chuẩn đế ngồi tại băng ngục môn trong miệng, nhắm mắt nuốt phun hàn khí. Đột nhiên, một bóng người uyển như quỷ mị giống như đánh tới. Phốc phốc phốc. Cửu Thiên Hàn Xương Cung đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền đã có 10 người vì đó chết. Bọn họ đầu lâu bị chém, huyết vẩy đất tuyết. Địch tập. Còn lại Hàn Xương Cung đệ tử lên tiếng kinh hô, ào ào rút ra binh khí. Nhưng là người tới thân hình quỷ dị, những nơi đi qua, đúng là không người là đối thủ. Chuẩn đế cường giả, mọi người lui ra. Thủ hộ băng ngục Càn Khôn giai chuẩn đế đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét lên tiếng. Hắn duỗi tay ra, Cửu Thiên Hàn khí ngưng tụ, hóa thành 10 trượng cự trường, hướng về người tới đánh tới. Kiệt kiệt kiệt. Đến miệng người bên trong phát ra thâm trầm tiếng cười, lóe qua băng trường đồng thời, sau lưng hiện lên ma thần chỉ tượng. Ma thần chung quanh thân thể còn quấn màu đen ngũ hành chỉ lực. Theo người đến sau một quyền đánh ra, Càn Khôn giai chuẩn đế vội vàng ngưng tụ băng tường phòng ngự. Đáng tiếc vô dụng, băng tường vỡ vụn. Càn Khôn giai chuẩn đế giật mình, lại ngưng băng công, cùng người vừa tới đối bính ở cùng nhau. Ầm. Quân trường tương giao, gió tuyết xé rách, lộ ra một trương tà dị tuấn tú lạ lẫm khuôn mặt. Ngươi đến cùng là ai? Đến ta Hàn Xương Cung không biết có chuyện gì. Càn Khôn giai chuẩn đế gầm thét. Kiệt kiệt kiệt. Đi địa ngục hỏi Diêm La Vương đi. Người thần bí lòng bàn tay hung uy phun một cái. Hàn Xương Cung Càn Khôn giai chuẩn đế lại không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị lui 100 trượng. Còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Lông ngực của hắn đã nhiều hơn một bàn tay. Lòng bàn tay, rõ ràng là khiêu động trái tim. Ngươi, chỉ tới kịp nói một chữ, Càn Khôn giai chuẩn đế liền đã khí tuyệt thân vong. Tuyệt vời bao nhiêu tình huyết a. Xích Lân Đế hé miệng, trực tiếp cắn lấy Càn Khôn giai chuẩn đế trên cổ. Ầm ầm, ầm ầm. Vậy mà sống sờ sờ đem cái này Càn Khôn giai chuẩn đế tình huyết thôn vệ hầu như không còn. Trưởng lão, nhìn đến tàn nhẫn như vậy một màn, Hàn Xương Cung đệ tử sợ vỡ mật. Sau một khắc, khống chế ma thần hư không người, lại lần nữa ngưng tụ ngũ hành chi lực, quét ngang mà ra. Băng cung đệ tử tất cả đều xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi. Trong chốc lát, băng ngục cửa thì đã không có người sống. Kiệt kiệt kiệt. Người thần bí phát ra tiếng cười chói tai. Nếu như Đường Huyền tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện hắn cũng là nhiều lần cùng mình đối nghịch huyết sắc nhân ảnh. Phản quang âm, ngươi xác định băng ngục dưới đáy những tên kia còn sống? Xích Lân Đế ném xuống bị hút khô tình huyết Càn Khôn giai chuẩn đế. Người thần bí phản quang âm gật đầu. Đương nhiên, những tên kia làm sao lại tùy tiện chết đi? Hai người đẩy ra băng ngục cửa lớn, xông vào. Sau đó tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Băng ngục chỗ sâu nhất, để đặt lấy từng tòa to lớn băng quan, khoảng chừng hơn 30. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn đến bên trong quan tài băng có thân ảnh mơ hồ. Xích Lân Đế cùng phản quang âm đứng tại băng quan trước đó. Bọn họ bốn phía, khắp nơi đều là Hàn Xương Cung đệ tử tàn phá thi thể. Nơi này đóng băng, đều là đã từng khổ cảnh làm nhiều việc các tuyệt thế hung nhân, mỗi một cái đều nắm giữ luân hồi cấp trở lên chuẩn đế tu vi. Phản quang âm duỗi tay vớt ve lấy một chiếc quan tài băng. Hắn đột nhiên nâng quyền, đánh vào băng quan phía trên. Oeng! Băng quan chấn động kịch liệt lên. Tuyết hoa đổ rào rào rơi xuống. Một đạo màu trắng phong ấn xuất hiện, sau đó làm vỡ vụn. Giây lát về sau, bên trong quan tài băng vang lên hưng phấn tiếng hô. Ha ha ha, bản đế tự do, các ngươi khốn không được ta. Chỉ thấy băng quan sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó ầm vang kinh bạo. Khủng bố khí lãng bên trong, một tên tay cầm loan đao, mặt mang mặt nạ tuyệt thế hung nhân, chậm rãi đi ra khỏi. Ngươi chính là cái kia trong vòng một đêm, đồ diệt 13 cái vạn năm vương. Triều, cũng gian giết hoàng phi Tàn Hung sao? Xích Lân đế tử tổ nói. Tàn Hung trong miệng phát ra cười quái dị, liếm lắp một chút loan đao, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Không tệ, cũng là bản đế. Xích Lân đế hai mắt híp lại, lóe lên một vệt cảnh giác. Tàn Hung thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn, đã đạt đến luân hồi giai. Lại hướng lên một bước, cũng là đỉnh phong chuẩn đế. Đây cơ hồ là khổ cảnh chiến lược trần nhà. Chúng ta thả ngươi đi ra, là muốn ngươi làm một chuyện. Phản Quang Âm thản nhiên nói. Còn chưa chờ đến nói xong, Tàn Hung một miệng từ chối. Bản đế cự tuyệt, không ai có thể mệnh lệnh bản đế. Cuồng vọng. Xích Lân đế đơn tay vồ một cái, huyết hồng khí lưu hội tụ. Dừng tay. Phản Quang Âm ngăn cản Xích Lân đế, hắn nhìn chằm chằm Tàn Hung nói. Ta cũng không phải là mệnh lệnh ngươi, mà là để cho ngươi biết một việc, ngươi sát nghiệt quá nặng, dẫn đến thiên đạo trừng phạt, tu vi không cách nào lại tiến, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản hướng không ra Hàn Sương Cung. Tàn Hung nhướng mày, cũng không nói lời nào, nhưng là sát khí lại nhạt một chút. Hàn Sương Cung thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Đừng nói băng tiên tử, cũng là tám cái luân hồi giai trưởng lao hắn cũng đánh không lại. Coi như may mắn xông ra Hàn Sương Cung, khổ cảnh còn có không ít ẩn thế đại đế. Trấn áp hắn, bất quá lật tay ở giữa. Tàn Hung chỉ là điên cuồng, không phải người ngu. Phản Quang Âm cười nhạt một tiếng. Chúng ta chẳng những có thể lấy giúp ngươi hủy đi Hàn Sương Cung, còn có thể giúp ngươi thu hoạch được thiên đạo phúc duyên, đánh vỡ ràng buộc, tiến giai đại đế, từ nay về sau, khổ cảnh lại cũng không người nào có thể ngăn được ngươi. Tàn Hung chậm rãi gật đầu. Tốt, thành giao. Phản Quang Âm giữ tợn cười rộ lên. Đế tộc Đường ra ngươi hẳn phải biết đi, bọn họ làm ra ngỗ nghịch thiên đạo sự tình, bây giờ bị thiên đạo trừng phạt, mỗi cái trên thân thể người đều cầm giữ có thiên đạo phúc duyên, chỉ muốn chém giết bọn họ, liền có thể thu hoạch được. Thật sao? Ta không có lựa gạt ngươi tất yếu, mà lại, Cửu Thiên Hàn Sương Cung thì có người của Đường ra. Rất tốt. Người của Đường gia đã lên ta tàn sát tất sát mục tiêu. Tàn Hung thân thể run rẩy, trong mắt quang mang tán loạn. Không phải sợ hãi, mà chính là xác nhận mục tiêu hưng phấn. Lúc này, Xích Lân Đế cũng đem còn thừa bên trong quan tài băng hung nhân toàn bộ đều tỉnh lại. Bọn họ nguyên một đám sát khí ngút trời, khuôn mặt dữ tợn dị thường. Lúc này, tiếng bước chân vang, một đám Hàn Sương Cung tuần tra đệ tử phát hiện không đúng, vọt vào. Bọn họ nhìn đến bên trong quan tài băng tuyệt thế hung nhân toàn bộ thoát khốn, không khỏi kinh hãi. Không tốt, băng quan hung nhân đã thoát khốn. Nhanh, nhanh gõ cảnh báo. Chạy a. Tàn Hung dữ tợn cười một tiếng. Thân thể huyền giống như quỷ mị liền xông ra ngoài. Phốc phốc phốc. Đao mang lóe lên, ba cái đầu người xông lên trời không. Còn lại hung nhân cũng cùng một chỗ vào tới. Trong khoảnh khắc, tuần tra Hàn Sương Cung đệ tử liền đã bị toàn diệt đến. Nhưng lúc này, cảnh báo cũng vang lên theo. Keng, keng. Thanh thúy tiếng chuông chấn vỡ gió tuyết, cũng kinh động đến tất cả Hàn Sương Cung đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Cảnh báo làm sao gõ? Không tốt, băng ngục hung nhân làm sao đều chạy ra ngoài. Nhanh, mau gọi trưởng lão. Trong một chớp mắt, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết tại Hàn Sương Cung bên trong liên tiếp lên. Tàn Hung một ngựa đi đầu, loan đao vung dậy, những nơi đi qua, không có một cái nào Hàn Sương Cung đệ tử có thể ngăn trở. Không đến 10 cái hô hấp, liền đã có 100 người chết tại dưới đao. Còn lại hung nhân bị đè nén rất lâu. Giờ phút này toàn bộ bộc phát ra, một trận to lớn đồ sát, tại Hàn Sương Cung tràn ra khắp nơi ra. Hung nhân chớ có cản rỡ, cho bản trưởng lao dừng tay. Tàn Hung chính chém giết ở giữa, gầm thét truyền đến. Một bóng người ngự không mà đến. Người chưa đến, Kinh Thiên Băng Quyền đã liệt tiên xuống. Tàn Hung song đao sát nhập, đem băng quyền chém rách, lộ ra một đạo thân ảnh giàn mua. Người đến chính là Cựu Thiên Hàn Sương Cung luân hồi giai chuẩn đế trưởng lão một trong. Đến rất đúng lúc, nói cho ta biết, người của Đường gia ở nơi nào. Tàn Hung nghe răng cười. Thiên kia trưởng lão quát lạnh. Muốn biết, đi địa ngục hỏi đi. Chương 220, khí vận phong sát. Đường gia muốn hết. Đại chiến bạo phát. Cựu Thiên Hàn Sương Cung cường giả đuổi tới, ngăn cản hung nhân quậy phá. Nhưng là Tàn Hung đám người đã thoát khốn. Nhẫn nhịn mấy chục năm điên cuồng, tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Tại điên cuồng trong tiếng cười, song phương lấy chấn động nhất phương thức, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, gió tuyết bị chấn nát. Hàn Sương Cung lộng lẫy kiến trúc, tại cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi bên trong hóa thành cho bụi. Ha ha ha, giết a, giết á, các ngươi không ngăn cản được chúng ta. Nói cho ta biết, người của Đường gia ở nơi nào? Tàn Hung song đao chạm rơi, Hàn Sương Cung trưởng lão dùng băng thuẫn ngăn trở. Ngươi hỏi người của Đường gia làm gì? Không liên quan gì đến ngươi. Vậy ta thì càng không thể nói cho ngươi biết. Hàn Sương Cung trưởng lão giận quát một tiếng, toàn thân băng khí cuốn ngược, chấn khai Tàn Hung. Ngay tại lúc này, quát chói tai truyền đến. Hung nhân đáng chết. Chỉ thấy một đạo băng xương chỉ trụ từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tàn Hung. A! Thân thể cường giả. Tàn Hung song đao lực bổ, đem băng xương chi trụ nổ tung. Hắn cúi đầu nhìn lấy trên hai tay thật mỏng tuyết hoa, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Người tới mặc dù chỉ là thủy giai chuẩn đế, nhưng là thực lực lại mạnh thật không thể tin. Tàn Hung, nàng cũng là Đường gia đế tử hàng ngũ Đường Băng Ly. Phản Quang Âm thâm trầm nói. Cái gì? Ha ha ha. Tìm được. Giết. Tàn Hung đại hỉ, trực tiếp bỏ xuống Hàn Xương Cung trưởng lão, hướng về Đường Băng Ly đánh tới. Đường Băng Ly lẫm liệt không sợ, thôi động thần thể chi lực, cuốn lên đẩy trời phong bạo. Băng ngưng tiên phong chạy. Nàng hai tay khẽ động, vô số băng phân hội tụ, hóa thành mấy chục tòa 100 trượng băng sơn, hung hăng đệm xuống. Tàn Hung nhẹ răng cười liên tục, chỗ ngoặt trên đao tà lực ngưng tụ, đem tất cả băng sơn toàn bộ bổ ra. Đường Băng Ly trong lòng thất kinh. Trước mắt hung nhân đúng là như vậy khủng bố. Nàng không dám thất lễ, triển khai toàn bộ thực lực cùng Tàn Hung đại chiến ở cùng nhau. Mà lúc này, còn lại hung nhân cũng từ bỏ mỗi người đối thủ, hướng về Đường Băng Ly vào tới, ngăn cản bọn họ. Hàn Xương cung trưởng lão ào ào gầm thét ngăn cản. Song Vương lấy Đường Băng Ly làm trung tâm, công thủ chuyển đổi. Đường Kinh Lôi cũng xuất hiện. Chết đi. Huyết khóc thiên hoàng. Tàn Hung đột nhiên song đao hợp nhất. Lưỡi đao phía trên dũng mãnh lao tới một cỗ chói mắt huyết quang. Đường Băng Ly cũng cảm giác hai mắt kịch liệt đau nhức, không cách nào thấy vật. Không tốt. Nàng gấp thúc toàn thân linh khí, hóa thành trùng điệp băng tường. Xoạt xoạt. Phá toái thanh âm truyền đến, đồng thời ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Huyết dịch đỏ thắm vẩy ra ra. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản một chút, giờ phút này đã bị chém thành hai khúc. Ha ha, thiên đạo phúc duyên là của ta. Tàn Hung nâng đao hướng về Đường Băng Ly chém tới. Hai mắt không cách nào thấy vật, lại người bị thương nặng, Đường Băng Ly trong lòng dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Băng Ly, sấm sét trên trời rơi xuống, kịp thời cản tử quan. Đường Kinh Lôi bắn nhanh mà đến, song trưởng khẽ động, chính là đường ra thần kỹ. Buôn Lôi Thủ. Hắn song trưởng liên tục đánh ra, phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Nói đạo lôi quang đầy trời xuống. Khí tức cường đại liền Tàn Hung cũng vì thế mà kinh ngạc. Lại là một cái người của Đường ra, ha ha. Quá tốt rồi. Tàn Hung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loan đao cuốn một cái, liền đem sấm sét vỡ nát, đồng thời trở tay một đao. Đường Kinh Lôi rên lên một tiếng. Hai tay nhiều hơn mấy chục đạo nhỏ vụn vết thương, máu tươi bắn ra mà ra. Đao mang xuyên thấu tâm mạch, chấn thương nội tạng. Hắn mặc dù là đế tử hàng ngũ, nhưng chỉ là nửa bước chuẩn đế, có thể tiếp một đao đã là kỳ tích. Đi. Hắn không để ý chính mình thương thế, trực tiếp đem Đường Băng Ly đeo lên, ngự không mà lên. Người đi nơi nào? Hàn Xương cung gặp nạn, ta không thể đi. Đường Băng Ly kêu lên. Đường ra. Đường Kinh Lôi phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm vô cùng kiên định. Tìm đệ tử, chỉ có hắn có thể giải Hàn Xương cung nguy hiểm. Đệ tử đại nhân, Đường gia linh mạch mỏ đột nhiên linh khí đoạn tuyệt, đã không cách nào lại khai thác ra linh thạch cùng linh tinh. Còn có, Đường gia dược điển bên trong trồng trọt linh dược cũng đột nhiên khô cạn, dường như bị quất tới linh khí cùng trình độ. Nuôi nốt yêu thú cũng vô duyên vô có tuyệt thực, chết không ít. Đường Tề Thiên sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cầm một cái quyển sách, ngay tại báo cáo. Hắn nói mỗi một chữ đều lộ ra nặng nề vô cùng. Đường Ngạo Thế, Đường Cửu Vũ, Mộ Dung Vân Thường cùng Mạc Nguyệt Trúc chờ người sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Những ngày gần đây, Đường gia dị tượng liên tiếp phát sinh, đều là chuyện xấu, không có một chuyện tốt. Hồi báo xong về sau, mọi người trầm mặc. Nửa ngày về sau, Đường Ngạo Thế mới ngưng trọng nói ra, nhìn tới, là Thiên Đạo đối với ta Đường gia bắt đầu động thủ. Đường Tề Thiên lạnh lùng nói, rất rõ ràng, Thiên Đạo phong giết ta nhóm Đường gia khí vận, phàm là thuộc về chúng ta đồ vật, đều bị vận rủi. Cứ tiếp như thế, sợ là chúng ta liền tu luyện tài nguyên cũng không có. May mắn tổ lão có dự kiến trước, đem tuyệt đại bộ phận con cháu mang đi, nếu không, tâm tình mọi người đều nặng nề vô cùng. Thiên Đạo phong sát khí vận, không có tài nguyên, võ giả cái gì cũng không phải, dù cho là Đường gia, cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy sao? Đường Huyền đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, bình tĩnh thái độ, để mọi người có một loại cảm giác sắp phát điên. Thiên đạo phong sai, tài nguyên khô kiệt hay, Đường gia sắp xong rồi hay. Phu quân, ta cái này đi triệu tập tài nguyên, đến trợ giúp Đường gia. Mộ Dung Vân Thường trực tiếp đứng lên. Hiện tại Tử Diệu Vương triều nuốt lấy mấy cái vương triều thổ địa, tài nguyên gia tăng thật lớn. Không cần, đừng nhìn Đường gia chỉ còn lại có 5000 người, nhưng là tiêu hao đều là linh tinh, Tử Diệu Vương triều cái kia điểm tư nguyên, căn bản cung cấp nuôi không nổi. Đường Huyền lắc đầu. Mộ Dung Vân Thường khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Dù sao cũng so không có tốt ta. Mạc Nguyệt Trúc cũng khuyên nhủ, đúng vậy à, Huyền đệ, dù sao cũng so không có tốt, chí ít trước chống đỡ một đoạn thời gian. Đường Huyền cười, cái kia thật mất thể diện, đã ta đã làm Đường gia gia chủ, các vị dùng, ăn, mặc, tu luyện đều muốn dùng tốt nhất. Đường Tề Thiên bọn người trực tiếp chọn tròn mắt. Gia a, hiện tại bọn hắn nơi nào có tài nguyên dùng tốt nhất? Đường Huyền choáng váng sao? Không nhìn thấy hiện tại tình huống như thế nào? Đường Huyền tự nhiên thấy được trên mặt mọi người im lặng. Đổi lại là người khác, có lẽ đã tuyệt vọng. Nhưng ai để hắn có thần bí lực lượng đâu? Đi theo ta. Đường Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn sáng sớm thì dự liệu được Thiên Đạo sẽ làm chuyện xấu, sớm đã có kế hoạch. Dùng hệ thống đối kháng Thiên Đạo. Hạng gì kích thích? Thì xem ai kỹ cao một bậc. Đường Tề Thiên bọn người tuy nhiên không biết Đường Huyền muốn làm gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Rất nhanh, Đường Huyền liền đi tới Huyền Không Đạo nội địa. Ở chỗ này có một cái sơn động. Đây là Đường gia bảo khố. Đường Ngạo Thế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đệ tử là muốn dùng bảo khố tài nguyên sao? Đường Huyền gật đầu. Không tệ, hờ vọng những lão gia hỏa kia thời điểm ra đi chữa chút cho ta. Hắn lây ra gia chủ lệnh, đối với bảo khố môn hơi trao đảo một cái. Ầm ầm, cửa lớn mở ra. Trong nháy mắt hạo quang bốn phía, điểm lành rực rỡ. Chói mắt linh quang, để chúng người vô pháp mở mắt. Chỉ thấy trong bảo khố, chỉnh chỉnh tề tề trồng chất lấy giống như núi thượng đẳng linh tinh. Đường Huyền thô sơ giản lược nhìn lướt qua, miệng đều liệt đến sau đầu. Nơi này linh tinh, ít nhất có 3000 vạn khối trở lên, mà lại phẩm chất tương đối tốt, đạt đến thượng phẩm đẳng cấp. Quá tốt rồi. Đường Tề Thiên bọn người thở dài một hơi. Có những thứ này linh tinh, ít nhất đầy đủ chúng ta ổn định tu luyện 2 năm rưỡi. Đúng vậy, chỉ cần trong khoảng thời gian này, chúng ta nỗ lực thu thập tài nguyên, cũng là miễn cưỡng không có trở ngại. Coi như Thiên Đạo phong giết chúng ta khí vận, nhưng linh tinh trở thành hình thiên tài địa bảo lại không bị ảnh hưởng. Mọi người ở đây vui vẻ thời khắc. Đường Huyền lại miệng ra kinh nhân chi ngữ. Nguyệt Trúc tỷ, làm phiền ngươi hô Dương xong các chủ đến. Ta muốn cùng hắn nói so sánh đại sinh ý. Chương 221, 3000 ức mua bán. Dùng tăng phúc. Đường ra trong đại sảnh, Dương Song có chút đứng ngồi không yên. Trước mắt vị này, thế nhưng là giết lật ra toàn bộ khổ cảnh tồn tại. Cửu Mạch Phong nhất chiến, Lịch Thiên chi chiến, đặt chân chuẩn đế, Đường ra đế tử danh tiếng, sớm đã không phải tên mố. Cảm tạ các chủ đường xa mà đến. Đường Huyền hơi hơi ôm quyền. Dương Song thở dài một hơi. Tuy nhiên danh tiếng biến lớn, nhưng Đường Huyền vẫn là giống như trước đây. Hắn vội vàng đứng dậy, nửa túi người chào nói, "Đường gia chủ quá khách khí. Vì khách nhân phục vụ, luôn luôn là chúng ta thiên địa các tôn chỉ. Không biết Đường gia chủ hô ta tới, là có cái gì sinh ý sao?" Đường Huyền cười một tiếng, "Đương nhiên là đại sinh ý." T. Dương Song hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy Đường Huyền bây giờ thân phận, nói ra đại sinh ý ba chữ, vậy tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Đường Huyền cười nói, "Ta nhớ được thiên địa các có thể đổi lấy tinh thạch đi." "Đúng." Dương Song gật đầu. Đường Huyền uống một ngụm trà, tùy ý mà hỏi, "Cái kia không biết không giới hạn là bao nhiêu?" "Không giới hạn." Dương Song cười ngạo nghễ. Đường gia chủ có chút xem thường thiên địa các đi. Vô luận là hướng lên, vẫn là hướng phía dưới, thiên địa các tinh thạch bao no. Bao no. Ta thích hai chữ này. Đường Huyền thần bí cười một tiếng. Hắn tin tưởng, Dương Song chẳng mấy chốc sẽ hối hận nói ra hai chữ này. Lúc này, Dương Song còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn y nguyên lòng tin tràn đầy. "Đường gia chủ, như lời ngươi nói sinh ý cũng là đổi lấy tinh thạch sao?" Dương Song trong mắt đã tuôn ra một vẻ thất vọng. "Tinh thạch đổi lấy? Tại thiên địa các là lớn nhất bình thường nhất nghiệp vụ. Mỗi ngày ra vào ít nhất mấy ức." "Đúng vậy, ta Đường gia gần nhất vận khí không được tốt, có chút nhập không đủ suất, muốn đổi lấy một số tinh thạch." Đường Huyền chậm rãi nói. Dương Song vung tay lên, chưa nói, Đường gia chủ lên tiếng, "Ta một phân tiền đều không kiếm lời ngươi, 100 hoàn mỹ tỷ lệ đổi lấy, bao nhiêu đều có thể." "Thông khoái." Đường Huyền vỗ tay cười to. "Ta muốn đổi lấy chính là 3000 vạn hạ phẩm đế tinh." "Ba? 3000 vạn?" Dương Song hơi hơi lắc một cái. Tuy nói thiên địa các gia đại nghiệp đại, nhưng là 3000 vạn hạ phẩm đế tinh, vẫn là hết sức kinh khủng. Hướng lên đổi, cũng là 30 vạn trung phẩm đế tinh. Không biết Đường gia chủ muốn đổi lấy chính là trung phẩm đế tinh vẫn là thượng phẩm đế tinh đâu, con số này có chút lớn, chủ yếu là đế tinh thưa thớt, không dễ dàng điều vận. Dương Song nhíu mày. Thiên địa các cũng không phải là ăn không dưới 3000 vạn lần phẩm đế tinh, mà chính là đế tinh quáng bản thân thì thưa thớt vô cùng. Hạ phẩm đế tinh thì cũng thôi đi, nhưng là trung phẩm cùng thượng phẩm thì khó tìm. Bất quá thiên địa các muốn là tiếp cận một chút, ngược lại cũng không phải làm không được. Bất quá Đường gia chủ yên tâm, việc này ta Dương Song khẳng định giúp ngươi xong. Ai muốn đến Đường Huyền lại là trực tiếp lắc đầu. "Không, Dương Song các chủ, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không muốn trung phẩm đế tinh, cũng không muốn thượng phẩm đế tinh, ta muốn trung phẩm linh tinh." Dương Song ngẩn ngơ. "A, trung phẩm linh tinh?" Không phải do hắn mắt tròn tròn. Nói như vậy, đổi lấy tinh thạch tuyệt đại đa số đều là hướng lên đổi lấy. Bởi vì theo võ giả tu vi đề cao, sơ phẩm chất linh thạch căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng để tiêu phí. Quan trọng linh thạch thể tích không nhỏ, vô cùng chiếm cứ địa phương. Nhất là đối với gia tộc tới nói, căn bản thì không cần phẩm chất thấp linh thạch hoặc là linh tinh. Dương Song vốn cho rằng Đường Huyền cũng là hướng lên đổi lấy. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà dùng đế tinh đến đổi lấy linh tinh. Quả thực là điên rồi. Tuy nhiên tỷ lệ đồng dạng là 1:100, nhưng là đế tinh giá trị có thể so sánh linh tinh cao hơn mấy cái cấp bậc. Đúng vậy, trung phẩm linh tinh. Hết thảy 3000 ức. Đường Huyền nói, nụ cười trên mặt 10 phần ấm áp. 3000 ức. Dương Song trực tiếp bị hù nhảy dựng lên. Mẹ nó, 3000 ức trung phẩm linh tinh là bao nhiêu? Sợ là móc rỗng toàn bộ khổ cảnh thiên địa các đều thu thập không đủ. Ai, Dương Song các chủ không phải làm không được đi. Thiên địa các thể lượng giống như cũng không có lớn như vậy a. Đường Huyền cười vui vẻ. Đúng, cái này 3000 vạn hạ phẩm đế tinh đều là nguyên bản Đường gia bảo khố cái đám kia linh tinh, bị hắn vạn lần tăng phúc qua. Sau đó hướng phía dưới đổi lấy, tiếp tục tăng phúc, 3000 ức trung phẩm linh tinh biến thành 3000 ức hạ phẩm đế tinh, dễ dàng lật ra ước điểm điểm. Thiên đạo phong sát như thế nào, khí vận che đậy lại như thế nào, tại thần bí lực lượng trước mặt, thiên đạo tính toán cái bóng. Đường Huyền không chỉ muốn tăng phúc linh tinh, còn muốn tăng phúc bảo vật, đem Đường ra 5000 con cháu trang bị lên tận răng. Chỉ có dạng này, Đường Huyền mới có thể an tâm rời đi khổ cảnh. Hắn dễ dàng Dương Song điên rồi, đừng nói 3000 ức trung phẩm linh tinh, cũng là 3000 ức trung phẩm linh hạch, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp gom góp. Ấy, Đường gia chủ, cái này 3000 ức trung phẩm linh tinh thực sự hơi quá nhiều, chỉ sợ ta trong thời gian ngắn khó có thể gom góp. Rơi vào đường cùng, Dương Song sợ. Vừa mới khoác lác, ba đánh mặt, cũng không nhận sợ lại có thể có biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới Đường Huyền vậy mà phương pháp trái ngược. Nhận sợ dù sao cũng so mất đi đại sinh ý tốt. Không sao, có thể có bao nhiêu trước hết đổi lấy bao nhiêu, phẩm chất lại giảm xuống một số đều có thể. Đường Huyền vung tay lên. Đường gia chủ thật sự là thông cảm người a. Dương Song kem chút cảm động khóc. Đúng rồi, thiên địa các thánh khí cùng thần khí còn có bao nhiêu, bản gia chủ một thanh gói. Dương Song đi, đau cũng khoái lạc lây. Hắn đều không biết mình làm sao chạy ra được ra. Dù sao cả người đều là nhẹ nhàng. Hắn dám vô bộ ngực thể. Tự từ thiên địa các thành lập tới nay, còn chưa từng có làm qua lớn như vậy sinh ý đây. 3000 ức trung phẩm linh tinh, còn có rất nhiều thần khí cùng công pháp. Cuộc làm ăn này muốn là làm thành. Khổ cảnh tổng các chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Còn lại mấy cái phân các chủ liền xem như buộc chung một chỗ, cũng không bằng cuộc làm ăn này ra lông. Mà lại càng khoa trương hơn là, Đường Huyền còn cùng hắn ký kết độc nhất vô nhị buôn bán khế ước. Nói cách khác, sau này Đường ra tất cả bảo vật hoặc là linh tinh đều do thiên địa các độc nhất vô nhị đại diện. Đổi lại là người khác, Dương Song khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng ai để Đường Huyền vung tay lên, quăng hai kiện siêu thần khí cho hắn đâu? Không phải Dương Song tâm tính kém, thật sự là Đường Huyền cho nhiều lắm. Siêu thần khí, liền xem như rất nhiều vạn năm vương triều, muôn đời gia tộc cùng vạn năm tông môn đều chưa từng có tồn tại. Một khi hiện thế, chỉ sợ toàn bộ khổ cảnh thế lực đều phải vì thế mà nổi điên. Càng khoa trương hơn là, Đường Huyền nói là để hắn trước bán lấy. Dương Song trong lòng có một vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Trước bán lấy, siêu thần khí lúc nào biến thành rau cải trắng? Rất nhanh, linh tỉnh cùng thần khí thì liên tục không ngừng vận đưa tiến vào đường ra. Sau đó mấy ngày sau, Đường Huyền một mặt mệt mỏi đem tất cả đường ra tử đệ hô đến trên quảng trường. Những ngày gần đây, đường ra tử đệ qua cũng không tốt. Tài nguyên giảm bất để bọn hắn tu vi không cách nào đột phá. Tại thôi diễn công pháp và võ kỹ thời điểm, cũng rất giống có một bàn tay lớn tại đánh nhiều chính mình. Các huynh đệ, ngẩng đầu lên. Đường Huyền phủi tay. Bản gia chủ hứa hẹn muốn mang các ngươi bay, thì theo giờ này khắc này bắt đầu. Hắn vung tay lên. Ầm ầm. Một tòa cự đại đế tinh sơn rơi xuống trên quảng trường. Sau đó các loại thánh khí, thần khí lăn rơi xuống đất. Trong một chớp mắt, đường ra trên quảng trường, điểm lành rực rỡ, hạo quang ngút trời. Kinh khủng linh khí trực tiếp tạo thành phong bạo, đem trọn cái quảng trường bao phủ. Lấy Đường Tề Thiên cầm đầu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mẹ nó, đây là cái gì? Đường Huyền cười nói, ta sẽ đem những thứ này linh tỉnh cùng đế tinh đều phóng tới đường ra bí cảnh bên trong, từ giờ trở đi, tất cả mọi người có thể tiến vào đường ra bí cảnh tu luyện. Đạo giả ngũ cảnh trở xuống, đưa thánh khí một kiện. Ngũ cảnh tu vi, đưa thần khí một kiện. Ai muốn có thể đột phá chuẩn đế, trực tiếp đưa siêu thần khí một kiện. Toàn bộ đường ra quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người điên rồi. Chương 222, đưa linh tinh, đưa thần khí. Toàn trường. Gia chủ, ngươi nói có thể là thật? Thật đưa thánh khí cùng thần khí? Đúng a, chúng ta nhỏ tuổi, cũng đừng lựa phỉnh chúng ta. Thần khí, đây chính là vạn năm vương triều đế hoàng, vạn năm tông môn tông chủ mới có thể có tồn tại, ngươi cứ như vậy đưa cho chúng ta rồi. Đột phá chuẩn đế, còn có thể đưa siêu thần khí. 5000 đường ra đế tử cho Đường Huyền hào khí chấn choáng đầu hoa mắt, hô hấp dồn dập, không kềm chế được. Thì liên Đường Tề Thiên cùng Đường Ngạo Thế cũng không ngoại lệ. Siêu thần khí a, tùy tiện xuất ra một kiện, đều đủ để khổ cảnh dốc hết ra ba dốc hết ra tồn tại. Đường Huyền cứ như vậy đưa, thật hay giả? Là thật đưa, vẫn là họa bánh nướng đâu? Đường Huyền nhìn lấy trên mặt mọi người chờ đợi cùng nghi vấn, cười nhạt một tiếng. Bản gia chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nhanh điểm, một người cầm 10 vạn đệ tỉnh, tu vi yếu cầm linh tinh. Sau đó xếp hàng lĩnh thần khí. Nguyệt Trúc tỷ, Vân Thường, Cửu U, Ngạo Thế, Tề Thiên, các ngươi giúp một chút, tốc độ nhanh một chút. Lĩnh xong về sau, đi đường ra bí cảnh. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đường Huyền nói là sự thật. Vang một tiếng, 5000 đường ra tử đệ vỡ tổ. Phong sát khí vận mang tới sa sút tinh thần, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Bọn họ kềm chế tâm tình kích động, tiến đến cầm lấy đi tinh thạch cùng bảo vật. Đường Tề Thiên đi tới Đường Huyền bên người, giảm thấp thanh âm nói: "Gia chủ, thoáng một cái liền đi 5 ức tinh thạch, tương đương với hoàn toàn móc rỗng đường ra nội tình, cái này." Đường gia kiêng kỵ nhất chỉ thấy lợi trước mắt, móc sạch nội tình là tối kỵ. Vạn nhất những này tử đệ tài nguyên sử dụng hết về sau làm sao bây giờ? Còn có, bình thường còn muốn thỉnh thoảng làm điểm khen thưởng, tăng lên một xuống sĩ khí. Cái này nhưng đều là cần tài nguyên, không bột đấu gột nên hổ. Không có tài nguyên, cổ vũ lên sĩ khí sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Đường Huyền cười nhạt một tiếng: "Mới 5 ức mà thôi, chín châu mất sợi lông thôi." Đường Tề Thiên kèm chút một cái lảo đảo ngã xuống. Mới 5 ức? Đại gia, ngài nhưng biết 5 ức linh tỉnh là khái niệm gì sao? Đây chính là sinh sinh có thể xếp thành núi cao vạn trượng số lượng a. Phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, không có một cái nào thế lực dám vô bộ được nói, có thể một hơi xuất ra 5 ức linh tinh. Mà lại Đường Tề Thiên cũng không nhớ rõ đường ra trong bảo khố có nhiều như vậy linh tinh. Đường Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Tề Thiên đầu vai. Bố cục mở ra. Tài nguyên loại vật này, liền không khả năng trở thành đường ra phát triển chướng ngại vật. Sau này ngươi nhưng là muốn làm gia chủ người. A. Đường Tề Thiên mẩn ngơ. Làm gia chủ? Có ý tứ gì? Đường Huyền hai mắt nhìn bầu trời, thản nhiên nói, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, chỉ là một cái đường ra gia chủ, còn lưu không được ta. Nhìn lấy cái kia giống như núi khí thế bóng lưng, Đường Tề Thiên mặt mũi tràn đầy khâm phục. Hắn trời sinh thần thể, tâm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không phục người. Nhưng đối với Đường Huyền, hắn là thất phục. Tâm phục khẩu phục. Bởi vì Đường Huyền theo mỗi cái phương diện đều đem hắn nghiền ép. Hiện tại đường ra tử đệ nhân số cũng không nhiều, rất nhanh liền linh xong. Trên mặt của mỗi người đều mang cùng hỉ. Mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại cũng đã thỏa mãn. Chiếu nặng linh tinh, cùng tản ra quang mang bảo vật, liên đi bộ đều có phấn khích nhiều. Đi. Đường Huyền phất tay, mang theo mọi người đi tới đường ra bí cảnh. Nơi này đã từng là tổ lão cùng đế tử hàng ngũ bế quan địa phương, cũng là toàn bộ Huyền Không đảo linh khí lớn nhất sung túc địa phương. Tuyệt đại đa số đường ra tử đệ còn là lần đầu tiên đến đây. Khi mọi người bước vào bí cảnh trong nháy mắt, lại lần nữa trợn tròn mắt. Chỉ thấy lớn như vậy bí cảnh bên trong, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất 10 tòa linh tinh núi. Mỗi một tòa linh tinh núi đều có 10 ức trở lên linh tinh. Mà tới nơi đây nồng độ linh khí cũng đã là ngoại giới gấp 10 lần. Hiện tại càng là đạt đến khoa trương gấp 20 lần. Cái đó là Thụ Linh trận, An Thần trận, còn có Tịnh Thể trận, toàn bộ đều là thần cấp trở lên trận pháp. Đường Tề Thiên chỉ bí cảnh, ngớ ngác nói ra, ngoại trừ 10 tòa linh tinh núi bên ngoài, bí cảnh bên trong khắp nơi tràn ngập trận pháp tinh mang, chí ít có vài chục tòa. Đường Ngạo Thế chờ người khỏe mắt không ngừng có gấp. Thụ Linh trận, An Thần trận thì cũng thôi đi. Tịnh Thể trận lớn nhất công năng cũng là sạch sẽ thân thể, để thân thể bất nhiễm trần ai, đồng thời có một chút tăng cường thể chất hiệu quả. Chỉ thế thôi, loại trận pháp này căn bản không có người nào dùng. Kết quả Đường Huyền cũng là một tòa. Như thế nào, hao tốn bản gia chủ 3 ngày thời gian, coi như hài lòng không? Đường Huyền cười hì hì nói, cái này cũng quá xa xỉ đi. Đường Tề Thiên triệt để bó tay rồi. Xa xỉ, ta còn ghét bỏ không đủ đâu. Những thứ này đã là thiên địa các có thể xuất ra tốt nhất đồ chơi, đáng tiếc vẫn là kém chút. Không phải do Đường Huyền không đậu đen rau muống, nơi này tốt nhiều trận pháp đều quá mức ít lưu ý, liền xem như thiên địa các cũng chỉ có thể kiếm ra thánh cấp phẩm chất. Đường Huyền chỉ thật vất vả tăng phúc một thành, miễn cưỡng đạt đến thần cấp. Đường ra bí cảnh có thể che đậy thiên đạo, sau này mọi người ngay ở chỗ này tu luyện, cho các ngươi linh tinh là lấy phòng ngừa vạn nhất dùng. Đường Huyền cười nói, tại Đường ra tất cả tài nguyên tu luyện bản gia chủ một tay bao hết, toàn trường tĩnh mịch, phóng nhãn cổ cảnh, có gia chủ nào dám nói ra nếu như vậy đưa 5 ức linh tỉnh cùng một số bảo vật lại tốn vài chục ức, còn muốn bao? Đường Tề Thiên tay phải đấm ngực, quỳ một chân trên đất, sau đó hô lôi kéo một tiếng, tất cả Đường gia tử đệ toàn bộ đều quỳ. Bọn họ bây giờ nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, loại kia không có chút nào lý tính cuồng nhiệt, chỉ sợ sẽ là Đường Huyền hiện đang gọi bọn hắn đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi chết. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên hắn nhướng mày, ồ, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi một chút sẽ trở lại. Hưu một tiếng, hắn biến mất ngay tại chỗ. Ba ngoài ngàn vạn dặm, hư không kinh bạo, hai bóng người giống như diều đứt dây, rơi xuống đất, đụng nát vô số cổ thụ che trời. Khu khu. Đường Kinh Lôi hơi động đậy, cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, thể nội linh khí càng là loạn thành hỗn loạn. Trên lưng Đường Băng Ly, thương tổn càng nặng, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Kiệt kiệt kiệt, ta muốn giết người, chạy đi được sao? Tàn Hung tay cầm hai thanh loan đao, không nhanh không chậm ngự không mà đến. Ta liều mạng với ngươi. Đường Kinh Lôi gầm lên giận dữ, liều mạng kinh mạch đứt đoạn nguy hiểm, cưỡng ép thôi động lôi pháp. Thương lôi chân cước, hắn toàn thân toát ra kinh khủng lôi quang, hướng về Tàn Hung vọt tới, muốn đồng quy vu tận. Ngây thơ. Tàn Hung giữ tợn cười một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ. Phốc phốc, lôi quang pha toái, Đường Kinh Lôi đánh lấy xoáy bay ra ngoài, ở ngực xuất hiện hình chữ thập vết đao, sâu có thể đụng xương, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến khiêu động trái tim. Một đao kia, để hắn triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Sấm sét, Đường Băng Ly một bên thổ huyết, một la lớn. Kiệt kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, đừng tê, chờ ta đùa bốn người, lại giết người, dạng này liền có thể thu hoạch được thiên đạo phúc duyên. Tàn Hung nhìn lấy Đường Băng Ly mỹ lệ thân thể, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ta liền là chết, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi đụng ta. Đường Băng Ly cắn răng nói, không sao, thi thể tuy nhiên không thú vị chút, cũng có thể chơi. Tàn Hung không thèm để ý chút nào nói ra. Đường Băng Ly nhất thời mắt lộ tuyệt vọng, bình sinh lần đầu, nàng hoảng hồn. Đừng vùng vẫy, hiện tại liền xem như thần tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tàn Hung cười như điên. Đột nhiên, một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Thần tiên có lẽ cứu không được, nhưng là ta có thể. Tàn Hung đồng tử đột nhiên co rụt lại, bóng người đột nhiên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Hai thanh loan đao lây thật không thể tin góc độ, cuốn lên đao nhận phong bạo, thôn vệ phát ra tiếng chỗ. Chết. Một chiêu này chính là Tàn Hung tuyệt chiêu. Năm đó hắn cũng là dựa vào một đao kia, chém giết mấy tên đồng cấp chuẩn đế. Thế mà, phình một tiếng, đao nhận phong bạo biến mất. Tàn Hung bay ngược trăm dặm, chỉ thấy một đạo phiêu giật như tiên bóng người rơi xuống Đường Băng Ly trước mặt. Làm tổn thương ta người đường ra. Ngươi, chết chắc. Chương 223, chém Tàn Hung. Mới phát tài chi đạo. Là ngươi. Đường Băng Ly khó có thể tin nhìn trước mắt bóng người. Nàng vạn vạn không nghĩ đến ở cái này tuyệt vọng thời khắc, người này lại sẽ đến. Sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Nhanh, đi mau, hắn chính là băng ngục hung nhân, luân hồi giai chuẩn đế. Tại cựu đế tọa chiến bại về sau, Đường Băng Ly liền rời đi, cũng không nhìn thấy Đường Huyền đột phá chuẩn đế tình huống. Tuy nhiên sau đó biết được, lại cũng không có quá mức để ý. Cái gì phá toái thiên đạo tam quan, đều là nghe nhầm đồn bậy lời đồn thôi. Nhưng là Tàn Hung thực lực lại là nàng bản thân trải nghiệm, hoàn toàn nghiền ép nàng. Đường Huyền không thể nào là Tàn Hung đối thủ. Ai muốn Đường Huyền lại không có nửa điểm kinh ngạc, ý nguyên một mặt bình tĩnh. Hả, luân hồi giai, còn có thể? Cái gì? Đường Băng Ly tiếu nhãn trợn to, trên mặt dâng lên một cỗ tức giận. Ngươi nghe không hiểu sao? Hắn nhưng là luân hồi giai chuẩn đế cường giản, mà lại ngươi bây giờ là Đường gia gia chủ, làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Ta ở chỗ này ngăn trở hắn, ngươi đi mời tổ lão đến. Chỉ có tổ lão mới có thể trấn nhiếp hắn. Đường Huyền cười một tiếng. Tổ lão đều đã chạy trốn, hiện tại Đường gia chỉ còn lại có ta cùng Tề Thiên bọn họ. A! Đường Băng Ly trợn tròn mắt, nàng lập tức thì hoảng rồi. Tổ lão là nàng hy vọng cuối cùng. Hiện tại tổ lão không có ở đây, còn có ai có thể trấn áp băng ngục hung nhân? Cửu Thiên Hàn Xương cung chẳng phải là diệt định? Ngay tại ngây người thời điểm, đại địa kinh bạo, một bóng người xông lên trời không. Tàn Hung ở ngực có một đạo hết sức rõ ràng lõm quyền ấn. Nét mặt của hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi dám làm tổn thương ta? Nhìn đến Tàn Hung đi vào, Đường Băng Ly càng thêm bối rối. Nàng đem hết toàn lực kéo Đường Huyền một thanh. Đi mau. Tuy nhiên ta không thích ngươi, nhưng là trên người của ngươi buộc lên đường ra tương lai, ta có thể chết, ngươi không thể chết. Nhìn lấy cái này kiên cường nữ nhân, trước đó điểm này không vui, sớm đã tan thành mây khói. Đường Huyền cong lại bắn ra, hai viên đan dược rơi vào Đường Băng Ly trong tay. An tâm nghỉ ngơi. Cái kia ra hỏa, giao cho ta tới đối phó. Nói xong, hắn trực tiếp ngự không mà lên. Đúng rồi, mặt khác một viên đan dược cho xâm xét. Ngươi, ai? Đường Băng Ly chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dập chân. Đường Huyền làm sao không nghe khuyên bảo đây? Nàng có ý ngăn cản, nhưng là thương thế quá nặng, chỉ có thể coi như thôi. Thần cấp đan dược. Khi ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay đan dược thời điểm, Đường Băng Ly khỏe mắt khẽ nhăn một cái. Khá lắm, xuất thủ cũng là thần cấp đan dược. Thật sự là làm loạn. những đan dược này làm sao có thể dùng linh tinh đâu. Đường Băng Ly càng thêm phẫn nộ. Nàng nghĩ lầm những đan dược này là tổ lão lưu lại. Thần cấp đan dược đều là bảo mệnh chỉ vật. Bây giờ lại lấy ra hai viên cho mình cùng Đường Kinh Lôi. Đường Băng Ly trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng bất kể thế nào hận Đường Huyền bất tranh khí, cũng không thể không thừa nhận huyết mạch tương liên. Hận có lúc cũng là một loại quan tâm. Hư không bên trên, Đường Huyền chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Tàn Hung. Băng Ngục Hung Nhân, chẳng lẽ là đã từng bị trấn áp ma đầu? Không tệ, đại gia ta cũng là Tàn Hung. Tiểu tử, vừa mới một quyền kia, uy lực không kém, đáng tiếc lệch rồi nửa phần. Tàn Hung phun ra một búng máu. Đau xót chẳng những không có để hắn hoảng sợ, ngược lại tăng thêm 3 phần hung uy. Ừm, ta vừa tìm được một đầu phát tài đường đi. Đường Huyền sờ lên cằm, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nếu như ta trợ giúp Cửu Thiên Hàn Xương cung bình những thứ này hung nhân, các nàng hẳn là sẽ xuất ra không ít tài nguyên đến cảm tạ đi. Bố cục lại mở ra một điểm, giống như thiên địa các cũng không ít treo thưởng nhiệm vụ. Khen thưởng cũng không tệ lắm. Ừm. Linh tỉnh đổi linh tỉnh xáo lộ không thể dùng quá nhiều. Nếu không người khác nhất định sẽ sinh nghi, gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên đường đi muốn mở rộng một điểm, dùng cái này đến che lấp hệ thống tồn tại. Cửu Thiên Hàn Xương cung băng phách tỉnh thạch là phi thường hi hữu băng hệ tài liệu, có giá trị không nhỏ. Ngay tại Đường Huyền phân thần trong ngay mắt, Tàn Hung trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Thân ảnh của hắn đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn. Thứ anh tàng sát. Trong một chớp mắt, Đường Huyền trước sau trái phải đều có một cái Tàn Hung đánh tới. Cái kia bốn cái Tàn Hung khí tức, động tác hoàn toàn tương tự, căn bản phân không ra thật giả. Chỉ thấy thật thật giả giả đao mang giống như ngàn vạn đạo dòng nước lũ. Mỗi một đạo đều mang thật không thể tin uy năng, muốn đem Đường Huyền xé rách thành phấn. Một chiêu này, cũng là Tàn Hung áp đáy hòm võ kỹ. Ừm. Cái này võ kỹ có vẻ như không tệ. Đường Huyền ánh mắt nhỏ quét, lấy hắn hồn lực, vậy mà trong lúc nhất thời đều phân không ra thật giả. Hừ, ảnh sát phân ra tới cái bóng, liền xem như đỉnh phong chuẩn đế cũng không có khả năng phân biệt, chết đi cho ta. Bốn cái tàn sát đồng thời há miệng, thậm chí ngay cả thanh âm đều như thế. Đao mang trước mắt, nguy cơ buông xuống. Ha ha. Đường Huyền cười khẽ, giơ lên tay phải, lực chỉ pháp tắc hội tụ, sau đó một quyền đánh xuống. Tạch tạch tạch. Mắt trần có thể thấy linh khí phong bạo khuyết tán mà ra. Siêu tuyệt bá đạo. Phốc. Tàn Hung ba đạo cái bóng trực tiếp bị xé nứt, bản thể càng là máu tươi cuồn cuộn, xương cốt nát vô số. Phát tắc, lực chỉ phát tắc. Tàn Hung mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ra đầu đều tê. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Đường Huyền vậy mà lĩnh ngộ lực chi phát tắc. Lóe, trong lòng biết không địch lại, thoái ý tỏa ra. Tàn Hung trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế mà kinh thiên kiếm mang lại là phát sau mà đến trước. Phốc. Tam tôn phong thần kiếm phía dưới, Tàn Hung đầu lâu xoay tròn lấy bay lên. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, đem không gian giới chỉ cùng loan đao cầm ở trong tay. Hạt tròn về kho, chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Hắn hiện tại đã không phải là một người ăn no, cả nhà không khi đói bụng. Còn có 5000 người cần phải nuôi sống. Gánh nặng đường xa a. Tàn Hung loan đao ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt khí tức hung sát. Tại thần khí bên trong cũng thuộc về cực phẩm tồn tại. Tăng phúc một chút, có lẽ có thể đạt được đẳng cấp phi thường cao siêu thần khí. Coi như đường ra không cần đến, cũng có thể giao cho thiên địa các bán đi. Đây cũng là một số lớn. Theo sau tiếp tục tăng phúc, đem đồ vật giá trị kéo căng. Bóng người lóe lên. Đường Huyền liền trở về Đường Băng Ly bên người. Ăn vào thần cấp đan dược về sau, Đường Băng Ly cùng Đường Kinh Lôi hai người khí sắc tốt hơn nhiều. Tham kiến gia chủ. Đường Kinh Lôi nhìn đến Đường Huyền đi vào, lập tức không mình hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Đường Băng Ly thì là sững sờ. Tàn Hung đâu? Đi rồi sao? Đường Huyền theo rời đi về đến, bất quá mấy cái hô hấp, hắn là Tàn Hung chạy. Nghĩ đến cũng là bình thường. Đường Huyền sau lưng dù sao đứng đấy to như vậy đường ra. Tàn Hung cũng không biết Đường Tuyệt Trần đám người đã rời đi. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng rời đi. Ha ha, loại kia hung nhân, đương nhiên là giết. Đường Huyền mỉm cười. Giết? Giết? Người giết? Đường Băng Ly mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Lấy Đường Huyền tu vi, không có khả năng chém giết Tàn Hung a. Không phải vậy đâu. Đường Huyền nở nụ cười. Hắn cũng không muốn trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, lúc này chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Cửu Thiên Hàn Xương cung bị công kích, thật sao? Đường Băng Ly sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng kém chút quên đi cái này gốc dạng. Băng Ngục hung nhân khủng bố vô cùng. Cửu Thiên Hàn Xương cung lại là trở tay không kịp, tất bị thương nặng. Nguy rồi, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách trợ giúp sư tôn các nàng ngăn địch. Đường Băng Ly mặt mũi tràn đầy cho tàn. Ngoại trừ đường ra bên ngoài, Cửu Thiên Hàn Xương cung chính là nàng cái nhà thứ hai. Băng Tiên tử cũng là sư tôn của nàng. Sao có thể trơ mắt nhìn Cửu Thiên Hàn Xương cung gặp nạn đâu? Đường Huyền lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Bằng không, các ngươi cho điểm thù lao, ta dẫn người đem những cái kia hung nhân đánh ra rơi, như thế nào? Chương 224, một cái hung nhân 100 vạn. Có thể thực hiện. Ngươi nói cái gì? Đường Băng Ly ngẩn ngơ. Cho thù lao? Làm sao làm cùng thuê mướn sát thủ một dạng? Đường Huyền hai tay một đám, sắc mặt nặng nề. Không có cách, hiện tại ta phải nuôi sống cả một nhà người, không có tài nguyên a. Ngươi biết, ta không cẩn thận nghịch cái trời, hiện tại khí vận bị phong sát, chỉ có thể dựa vào tài nguyên sống qua, khổ a. Một phen tình cảm giật giảo, thì liền Đường Băng Ly bực này băng lãnh tồn tại, cũng không nhịn được vì đó động dung. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Hàn Xương cung đánh lui địch nhân, thù lao cái gì đều tốt nói. Thành giao. Đường Huyền đại hi. Rầm rầm rầm. Kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên. Gió tuyết bị lực lượng mạnh mẽ xé rách. To lớn băng điện ẩm vang sụp đổ, biến thành một chỗ bột phấn. Thuần khiết băng tuyết phía trên, dải đầy chói mắt tinh hồng. Khắp nơi đều là Cửu Thiên Hàn Xương cung đệ tử thi thể. Những người còn lại, chính vây quanh 10 cái băng ngục chuẩn đế điên cuồng chiến đấu. Băng tiên tử, ngươi trấn áp chúng ta lâu như vậy, cũng nên là tính sổ thời điểm. Hư không bên trên, bá đạo bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái kia da người da tái nhợt, hai tay thô to, bén nhọn hàm răng lồi ra ngoài môi, tinh hồng đồng tử bên trong chỉ có nồng đậm sát khí. Hắn cũng là băng ngục bên trong tối cường giả, Quỷ Tà Phong, đỉnh phong chuẩn đế tu vi. Đối diện với hắn, hư không đứng yên lấy một người trung niên mỹ phụ, tóc xanh như suối, dung mạo giống như huyền nữ hạ phàm, một bộ thanh nhã tiên váy cũng che đậy hoàn mỹ dáng người, nhất là một đôi đùi ngọc trắng tinh không tì vết, tại gió tuyết đầy trời bên trong chiếu lấp lánh. Băng tiên tử, hiện nay Cửu Thiên Hàn Xương cung cung chủ. Tội đồ, các ngươi dám nghịch thiên lại ra, ta Băng tiên tử hôm nay muốn thế thiên hành đạo, đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Ha ha ha, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hôm nay không phải ngươi thế thiên hành đạo, mà chính là bản đệ Quỷ Phong thiên địa. Quỷ Tà Phong phất tay, khủng bố ám lưu bao phủ thiên địa. Tạch tạch tạch. Trong dòng nước ngầm, đỏ thâm kia chớp không ngừng rời rạc, từng trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Tiểu thế giới chỉ lực. Băng tiên tử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng ngọc trưởng vung lên, đầy trời băng tuyết hội tụ, trực tiếp đem đánh tới ám lưu đóng băng thành băng. Hai người đều là đỉnh phong chuẩn đế tu vi, lực lượng cũng không kém bao nhiêu, có thể nói là thế lực ngang nhau. Một chỗ khác, Bát đại trưởng lão cũng đang ra sức khổ chiến. Đối thủ của các nàng đều là đã từng danh động một thời đỉnh phong hung nhân, từng cái đều có luân hồi giai chuẩn đế thực lực, mà lại tính cách hung tàn, hoàn toàn dân liều mạng. Bát đại trưởng lão tuy nhiên thực lực kinh người, nhưng cũng là chiến khó khăn dị thường. Mấy người trên thân đều nhiều chói mắt tinh hồng, nhân số, tu vi, tất cả đều rơi vào hạ phong. Thảm nhất thì là Hàn Xương cung đệ tử, tại hung nhân công kích đến, rất nhiều đệ tử không ngừng ngã xuống. Trong mắt của các nàng đã nhiều hơn hẳn phải chết tuyệt vọng. Băng ngục phong ấn hung nhân đều quá lợi hại, tùy tiện xuất ra một cái đều có sống chết dai trở lên thực lực, căn bản không phải các nàng chỗ có thể chống đỡ. Những cái kia hung nhân thật giống như mèo vòn chuột một dạng, đùa bỡn các nàng. Thậm chí có mấy cái hung nhân trực tiếp lướt vào đám người, nắm lấy xinh đẹp bằng cung đệ tử trở về, sau đó xé mở quần áo, ngay tại chỗ hóa thành dã thú. Hàn Xương cung đệ tử tuyệt đại đa số đều là nữ tử, cái gì thời điểm nhìn thấy qua đáng sợ như vậy một màn? Ngày bình thường chơi đùa giỡn tỉ muội, đang ở trước mắt bị lăng nhục đến chết, như thế đánh vào thị giác, trực tiếp đánh tan không ít đệ tử tâm cảnh. Các nàng hai mắt ngốc trệ, sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Đều đứng lên, cùng hung nhân liều mạng, nếu không chúng ta không một kẻ nào có thể sống được. Một tên Hàn Xương cung nữ đệ tử kêu lên. Thanh âm của nàng bên trong tràn đầy bi phẫn cùng lửa giận. Kiệt kiệt kiệt. Có cốt khí, ta thích. Một tên băng ngục hung nhân cười gần lao đến. Tên kia Hàn Xương cung nữ đệ tử tuy nhiên tu vi không tầm thường, nhưng là tại sinh tử giai chuẩn đế trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi. Không có đem rõ số lượng chiêu, thì bị đánh gãy tay gãy chân, đã mất đi chiến đấu lực. Nhưng nàng y nguyên mắt sáng như sao phun lửa, nhìn hằm hằm hung nhân. Ánh mắt không tệ, ta chính là ưa thích loại này hiếu thắng. Tên kia sinh tử giai hung nhân chẳng những không sợ, ngược lại dục hỏa bạo phát. Vừa ỉ kéo một tiếng, Hàn Xương cung nữ đệ tử quần áo bị xé nứt, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Ngay tại hắn muốn thi thú tính thời điểm, Hàn Xương cung nữ đệ tử đột nhiên tự bạo. Oeng! Khoảng cách gần như vậy, dù là băng ngục hung nhân thực lực kinh người, cũng bị nổ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Ngũ sư tỷ, trung quanh Hàn Xương cung nữ đệ tử gào gào khóc ồ lên. Tha rằng tự bạo, cũng không muốn chịu đựng. Ngũ sư tỷ quả quyết, cũng khơi dậy không ít người chiến ý. Dù sao hôm nay cũng không sống nổi, cùng bị hung nhân đùa bỡn, không bằng cùng các nàng liều mạng. Rầm rầm rầm, tự bạo thanh âm không ngừng vang lên. Một khi Hàn Xương cung đệ tử rơi vào hung nhân thủ, các nàng liền sẽ quả quyết lựa chọn tự bạo. Bảo tồn chi tiết, có thể coi là tự bạo, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạm thời ngăn cản hung nhân cấp bộ. Giết hại cùng thú dục như cũ tại quyết tán. Hàn Xương cung đệ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không ít người thậm chí đều khóc lên. Ô ô ô, thật đáng sợ, người nào đến cứu lấy chúng ta a? Thần, ngươi có thể nghe được chúng ta kêu gọi sao? Chẳng lẽ thật không ai tới cứu chúng ta sao? Thưa không bên trên, Băng tiên tử trong lòng lo lắng, nàng muốn cứu đệ tử, nhưng lại bị Quỷ Tà Phong chết ngăn lại. Hàn Xương cung, hôm nay ta diệt, ai cũng ngăn không được. Đáng giận, Băng tiên tử nghiến chặt hàm răng môi đỏ, vững chắc tâm cảnh cũng theo đó dao động lên. Chẳng lẽ Cửu Thiên Hàn Xương cung thật muốn diệt tại những thứ này hùng trong tay người sao? Ngay tại lúc này, gió tuyết vừa ngừng, thiên địa yên nắng, buồn bã trong gió tuyết, một đạo siêu nhiên bóng người bồng bềnh mà tới. Đạo thân ảnh kia tựa như ảo mộng, như thần như tiên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, hết lần này tới lần khác tốc độ lại lớn đến đáng sợ. Một bước phóng ra, thì đã đi tới Cửu Thiên Hàn Xương cung bên trong. Người nào muốn chết? Một tên băng ngục hung nhân khua tay thiết đồng, hướng về kia người vọt tới. Cái này hung nhân chính là Hỗn Huyết dị tộc, thiên sinh thần lực kinh người. Trong tay thiết đồng trọn vẹn to chừng miệng chén, là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy huyền thiết chế tạo mà thành, nặng đến 10 vạn cân. Hàn Xương cung hộ cung trận pháp cũng là hắn đập nát. Phải biết hộ cung trận pháp, thế nhưng là có thể đứng vững đại đế công kích, lại tại cậy mạnh phía dưới bị nện nát, đã không phải là phàm nhân có khả năng nhận chịu được. Gấp gáp như vậy sao? Đường Huyền mỉm cười, hắn đưa tay phải ra, còn muốn dùng nhục thân cường tiếp thiết đồng. Hàn Xương cung đệ tử hoảng hốt, không thể đón đỡ, mau tránh ra. Chê. Băng ngục hung nhân trong mắt sát ý nổ bắn ra, lực lượng đều bạo phát, muốn đem Đường Huyền hoành sát đến cặn bã. Oeng. Thiết đồng bốn phía nổi lên nhàn nhạt khí lưu màu trắng, đồng thời tiếng nổ đùng đoàng vang lên. 100 trượng bên trong băng tuyết bị khí lưu trực tiếp xé rách trống không. Một gậy này cũng là đại đế cũng không tiếp nổi. Thế mà phịch một tiếng, thiết đồng thật giống như chúng định thân pháp, trực tiếp định ngay tại chỗ. Đường Huyền tay phải nắm lấy thiết đồng, sắc mặt lạnh nhạt, dường như vừa mới cái kia giống như núi kêu biển gầm trùng kích lực hoàn toàn không tồn tại một dạng, cả ngón tay đều không có run rẩy một chút. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Băng Ngục Hung Nhân hai mắt đột nhiên trợ to, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chiến trường kịch liệt, cũng theo đó trì trệ. Thời gian, không gian, dường như tại thời khắc này ngưng kết. Đường Huyền một tay nắm lấy thiết đồng, mỉm cười. Ta, Đường gia gia chủ. Đường Huyền, Đường Huyền. Cái tên này tại khổ cảnh có thể nói là không a không biết. Mọi người tại đây toàn thân đột nhiên lắc một cái, con người co lại. Là Đường gia đệ tử. Đường gia đệ tử tới cứu chúng ta. Hoa, hắn quá đẹp rồi, quả thực cùng trong ngộng Bạch Mã Vương tử giống như lúc. Siêu giật, thoát tục, giống như trích tiên. Trong nháy mắt, tất cả Hàn Xương cung nữ đệ tử đều bị tuyệt thế phong tư chỗ tin phục, thậm chí ngay cả trước mắt nguy hiểm đều quên. Đường Huyền ngẩng đầu, nhìn lấy Không Trung Băng Tiên tử, nhếch răng cười một tiếng. Cung chủ, một cái hung nhân 100 vạn băng phách tinh thạch, có thể thực hiện. Chương 225, chớ tổn thương bọn họ. Đều là tiền a. Một cái hung nhân 100 vạn. Băng Tiên tử nhất thời sửng sở. Đường Huyền cho cảm giác của nàng, dường như không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Kết quả vừa mở miệng, lại là tục không chịu được. To lớn chênh lệch, kém chút để Băng Tiên tử không có kịp phản ứng. Ha ha ha, 100 vạn, lòng ham muốn không nhỏ, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Quỷ Tà Phong cười như điên. Bản đế đang muốn tìm ngươi đây, ngươi lại đưa mình tới cửa. Giết ngươi, liền có thể thu hoạch được thiên đạo phúc duyên. Ngươi tới, chém chết hắn. Ra lệnh một tiếng, bốn tên hung nhân theo Đường Huyền trước sau trái phải công tới. Bọn họ cuốn lên kinh khủng phong hóa lôi điện chỉ lực. Khí tức cường đại bức bách Hàn Xương cung đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ đây mới là Băng Ngục hung nhân lực lượng chân chính sao? Đáng chết, bọn họ vừa mới căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Đệ tử đại nhân cẩn thận, đi mau a. Rất nhiều Hàn Xương cung đệ tử sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai, đây mới là Băng Ngục hung nhân thực lực chân chính. Đường gia đệ tử, hôm nay mệnh cuối cùng. Quỷ Tà Phong cười lên ha ha. Ngay tại các loại quang lưu bao phủ Đường Huyền bóng người thời điểm, một đạo kiếm mang xuất hiện. Không ai có thể hình dung đạo kiếm mang này mỹ lệ. Có thể luyện âm dương, có thể trấn sơn hà, có thể lay thiên địa. Một kiếm, phong thần. Phốc 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 phốc. Kiếm mang như điện, quét ngang mà ra, chặt đứt gió tuyết, cũng chặt đứt sinh cơ. Bốn cái sinh tử giai chuẩn đế tu vi Băng Ngục hung nhân, thân thể run lên, lảo đảo tiến lên, quỳ xuống trước Đường Huyền trước mặt. Đánh ra khủng bố công kích, đã mất đi lực lượng chống đỡ, biến thành một trận gió nhẹ, thổi đi Đường Huyền vào áo. Cũng thổi bay mũi kiếm máu tươi. Tam tôn phong thần kiếm, nhất kiếm cách thế. Chỉ thấy bốn cố đã mất đi sinh cơ hung nhân, túi đầu mắt túi xuống, quỳ gối Đường Huyền trước mặt. Phảng phất tại túi chào thần tôn. Đường Huyền một tay chắp sau lưng, thái độ thong dong, khóe miệng mỉm cười. Gió nhẹ thổi lên áo trắng, một giọt máu tươi đều không có nhiễm. Tất cả xem trò vui Băng Ngục hung nhân biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Trong con mắt đã tuôn ra nồng đậm sợ hãi. Một kiếm kia, không cách nào hình dung. Tại các loại trong ánh mắt, Đường Huyền dựng lên bốn ngón tay. 400 vạn. Thanh âm bình tĩnh, lại dường như trọng truy, gõ vào trong lòng mọi người. Mặc kệ là Hàn Xương cung đệ tử, vẫn là Băng Ngục hung nhân, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Đường gia đệ tử, cũng quá mạnh. Không ít Hàn Xương cung nữ đệ tử càng là hưng phấn toàn thân phát run. Đây mới là các nàng thèm nhỏ dãi nam nhân. Cùng Hàn Xương cung đệ tử so sánh, Băng Ngục hung nhân lại là hô hấp dồn dập, đầu đầy là mồ hôi. Cũng là Quỷ Tà Phong như thế cường giả, cũng không nhịn được tâm thần rung động, ngưng trọng mấy phần. Oeng, gió tuyết bay ra, to lớn vân chu đi vào. Gia chủ, chúng ta tới. Đường Tề Thiên một ngựa đi đầu, mang theo Đường Ngạo Thế chờ đường. Gia tử đệ theo vân chu phía trên bay ra. Đường Băng Ly cũng ở trong đó. Giết, một cái cũng không thể thả đi. Đường Huyền thu hồi trường kiếm, sau đó ngự không mà lên. Vâng. Đường Tề Thiên chờ đường gia tử đệ hô lôi kéo một tiếng, đem 10 cái Băng Ngục hung nhân vây lại. Giao thủ một cái. Băng Ngục hung nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Đường gia tử đệ vậy mà từng cái đều người khoác thần giáp, tay cầm thần binh. Bọn họ công kích đánh vào Đường gia tử đệ trên thân, không đủ nguyên bản một nửa. Nhưng là Đường gia tử đệ thần binh, lại có thể trên người bọn hắn lưu lại vết thương. Vốn là Băng Ngục hung nhân bị Đường Huyền thì bị hủ thực lực giảm phân nửa. Bây giờ tao ngộ Đường gia tử đệ điên cuồng công kích, trực tiếp tan tác. Có lúc, quyết định chiến tranh cũng không phải là thực lực, mà chính là sĩ khí. Binh bại như núi đổ. Băng Ngục hung nhân lại không còn sức đánh trả. Đường Tề Thiên cùng Đường Ngạo Thế tuy nhiên còn chưa tiến giai chuẩn đế, nhưng là tại siêu thần khí gia trì xuống, coi như chính diện liều mạng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Đường Băng Ly giơ lên tay phải, khẽ kêu nói, "Bọn tỉ muội, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, giết, giết." Hoảng sợ biến mất, lửa giận tăng lên. Hàn Xương cung nữ đệ tử si khí đại trấn, ào ào xông về Băng Ngục hung nhân. Mà lúc này, Đường Huyền đã đi tới bát đại trưởng lao chiến trường. Các nàng đối mặt đối thủ, thực lực thì mạnh mẽ rất nhiều, toàn bộ đều là luân hồi giai chuẩn đế. Giết, không có chút nào nói nhảm. 10 cái Băng Ngục hung nhân thì cùng Đường Huyền chiến ở cùng nhau. Ha ha ha, đến được tốt. Đối mặt luân hồi giai chuẩn đế, Đường Huyền không sợ chút nào. Siêu hạn cực thể thần lực gia trì phía dưới, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ còn đè qua một đầu. Băng Ngục cường giả càng đánh càng là kinh hãi. Đường Huyền lực lượng vô cùng khó tin. Vẫy tay một cái, cũng là siêu thần cấp trở lên võ kỹ. Lục thân còn mạnh hơn mềm dai vô cùng, hoàn toàn không có nhược điểm. Này làm sao đánh? Băng Ngục hung nhân vốn là không có gì chí khí, mắt thấy tình hình chiến đấu bất lợi, lúc này quay đầu liền chạy. Muốn đi? Hàn Xương cung đại trưởng lão vung tay lên, dẫn người ngăn chặn những cái kia Băng Ngục hung nhân. Chớ tổn thương bọn họ, đều là ta. Đường Huyền hơi kinh hãi. Mỗi cái đầu người đều giá trị 100 vạn băng phách tinh thạch. Cái này muốn là cho bát đại trưởng lão xử lý một cái, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Dưới khiếp sợ, Đường Huyền không còn bảo lưu. Hắn trực tiếp thuấn di đến một tên Băng Ngục hung nhân trước mặt, hô một quyền đánh qua. Quyền ra. Trời mà kinh động. Đúng là vô cùng kinh khủng lực lượng. Băng Ngục Hung Nhân đồng tử co rụt lại, liên tục bày ra mấy đạo linh lực phòng ngự. Đáng tiếc tại lực chỉ pháp tắc trước mặt, không chỗ dùng chút nào. Phình một tiếng, phòng ngự nổ tung, sau đó một quyền xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Đường Huyền thuận thế bắt lấy Băng Ngục Hung Nhân thi thể, hướng về một cái khác hung nhân đập tới. Cái kia hung nhân hoảng hốt, phía bên trái lóe lên. Dữ Tợn La Hầu đao sớm đã chờ ở đây. Xoạt xoạt một tiếng, lớn chừng cái đấu đầu lâu liền đã bay lên. Trong nháy mắt, hai cái luân hồi giai chuẩn đế hung nhân đã mất mạng. Như thế một màn kinh khủng, cũng nhìn đến chúng người tê cả da đầu, nhất là Hàn Dương cung trưởng lão. Các nàng cùng hung nhân đối chiến thật lâu, tự nhiên biết hắn thực lực cường đại. Nhưng như thế hung nhân, tại Đường Huyền trước mặt, giống như trẻ sơ sinh, bị tùy ý nắm. Tê, nghe nói Đường gia đệ tử lấy nửa bước chuẩn đế chỉ thân mở ra cựu đế tọa chỉ chiến, ta còn tưởng rằng là nói ngoa. Hiện tại xem ra, quả thật là khủng bố như vậy. Nghe nói thiên đạo vì mời chào hắn, liên tiếp hạ xuống ba tòa thiên đạo chỉ quan, đều cho Đường gia đệ tử võ vụt. Cái này tính khí cũng là không có người nào. Bây giờ giết người như giết gà, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt đất, Đường Băng Ly cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nghiền ép hung nhân Đường Huyền. Trái tim của nàng bị to lớn trùng kích. Trước đó nàng còn đoán hận Đường Huyền hủy Đường gia. Lịch Tiên nói con đường, đủ để cho bất kỳ một cái nào đỉnh cấp gia tộc làm hủy diệt. Thằng đến lúc này, Đường Băng Ly mới hiểu rõ. Ta Minh bố cục nhỏ, có thực lực như vậy, Lịch Tiên cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Hoa, rất đẹp a, vậy chuẩn mất. Rất muốn cùng hắn ngủ. Đường gia đệ tử, ta nhất định muốn cùng hắn sinh hầu tử. Một trận tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Đường Băng Ly nhíu mày, chỉ thấy bốn phía Hàn Xương cung đệ tử, chỗ nào còn nhớ được chiến đấu. Nguyên một đám hai tay ôm quyền, trong mắt mang theo trần trụi tham lam, nhìn lấy trong hư không cái kia đạo đại phát thần uy thần nhân. Đường Băng Ly đột nhiên có chút ghen ghét. Đường Huyền thế nhưng là Đường gia gia chủ, thân phận tôn quý, há lại những thứ này dòng chi tục phấn có thể nhiễm. Những thứ này cô gái nhỏ, là nên thật tốt thu thập hạ, thì cùng gọi xuân mèo hoang mở dạng, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Gia chủ đại nhân cũng là đám hàng này có thể nhiễm. Đường Băng Ly hận hận nghĩ đến. Mày may không có phát giác chính mình đối với Đường Huyền xưng hô đã thay đổi. Oeng. Trong tiếng nổ đùng đoảng, một tên sau cùng luân hồi giai hung nhân thi thể từ trên trời giáng xuống, ngã xuống hạt bụi. Đường Huyền phun ra một ngụm trọc khí, cười nhạt một tiếng. 1400 vạn. Chương 226, nhớ đến trả tiền. Buôn bán nhỏ. Giết 10 cái luân hồi giai hung nhân về sau, Đường Huyền ngựa không dừng vó, đi tới Cửu Tiêu chi không. Quỷ Tà Phong sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vốn là, hắn mang theo Băng Ngục hung nhân đã chiếm hết thượng phong. Mắt thấy thì muốn tiêu diệt Cửu Thiên Hàn Xương cung. Kết quả nửa đường giết ra cái Đường Huyền, dẫn đến bọn hắn sắp thành lại bại. Quỷ Tà Phong nổi giận. Đường gia đệ tử, ngươi đáng chết á. Hai cánh tay hắn rung mạnh lên, đỉnh phong chuẩn đế tu vi triệt để bạo phát. Oeng. Một đạo hình tròn khí lãng quét ngang chân trời. Những nơi đi qua, vạn vật thành tro. Thiên địa kêu rên. Không tốt. Nhanh phòng ngự. Băng tiên tử kinh hãi. Đỉnh phong chuẩn đế vực mạng bạo phát, đáng sợ đến mức nào. Phương viên đến ngàn vạn dặm bên trong, đều muốn hóa thành phế tích. Nhất định phải ngăn cản Quỷ Tà Phong mới có thể. Nàng gấp thúc linh khí, bố trí xuống tầng tầng băng tường. Phía dưới bát đại trưởng lão tấn công, một kháng Quỷ Tà Phong uy năng. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong. Một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Băng tiên tử toàn thân run lên, miệng phun máu tươi. Bát đại trưởng lão cũng là mỗi người trọng thương. Là cái này? Băng ngục tối cường giả thực lực sao? Băng tiên tử dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy Quỷ Tà Phong toàn thân bao khỏa tại màu đen liệt diễm bên trong. Khí thế kinh khủng giống như núi kêu biển gầm, tầng tầng lớp lớp, khuyết tán mà ra. Như thế hung uy phía dưới, thì liền bát đại trưởng lão bực này tồn tại, cũng là hô hấp chắc trở, không ngừng lùi lại. Đệ tử, này ma quá mạnh, người ta liên thủ chống đỡ. Băng tiên tử lau sạch máu tươi, bay lên Đường Huyền bên người. Ừm. Đích thật là rất lợi hại. Đường Huyền trên mặt hiếm thấy nhiều hơn một tia ngưng trọng. Quỷ Tà Phong thực lực gần với Đường Tuyệt Trần trở tổ già rồi. Cho nên, Đường Huyền chuyện biến đổi, dựng lên một ngón tay. Liên thủ thì không cần, cái này phải thêm tiền. 1000 vạn băng phách tinh thạch, không quá phần đi. Băng tiên tử kém chút cười ngất. Đến lúc nào rồi? Đường Huyền lại còn nghĩ đến băng phách tinh thạch. Quả thực là nói đùa, cũng quá không tim không phổi đi. Như thế hung nhân, hơi không cẩn thận, cũng là hoàng tuyển lộ miệng đi một lần. Băng tiên tử cho rằng, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Quỷ Tà Phong. Đường Huyền cười nói, thế nào, cái giá này thật không cao. Dù sao Băng Ly là đệ tử của ngươi, chúng ta bao nhiêu dính điểm thân, tăng thêm khai trương ưu đãi, 1000 vạn, không có vấn đề đi. Băng tiên tử chớp mắt, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, đừng nói 1000 vạn băng phách tinh thạch, ta thậm chí còn có thể đưa ngươi một kiện băng hệ thần khí. Đường Huyền đại hi, chẳng những có băng phách tinh thạch cầm, thậm chí còn có thể bạch chơi một kiện băng hệ thần khí. Quá đẹp. Hừ hừ hừ, muốn cầm bản để mệnh đổi tiền, ngươi có bản lĩnh này sao? Quỷ Tà Phong giận quá thành cười, một tiếng hét lên, uy năng lại tăng lên nữa. Kinh khủng màu đen ma khí hỏa diễm, giống như dung nham phun trào, từ nam chí bắc mây xanh, dẫn động chân trời phong vân biến sắc. Đầy trời tuyết hoa cũng bị quét ngang trống không. Uy năng như thế, dường như liền thiên địa đều muốn bị xé nát đồng dạng. Mọi người sợ vỡ mật, không ngừng run rẩy. Chết đi cho ta. Quỷ Tà Phong nhấc tay, hướng về Đường Huyền chụp tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tay phải của hắn huyết nhục lúc đích, da thịt biến thành màu xanh đen. Móng tay cũng biến thành bén nhọn vô cùng. Huyền như quỷ mị. Quỷ Tà Phong chính là người lêu lồng huyết, trời sinh thực lực kinh người. Nhất là tay phải, đang thức tỉnh quỷ tộc huyết mạch về sau, càng là biên thành giữ tợn tay quỷ. Tay quỷ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể xé rách vật vật, thậm chí cùng thần khí đối đầu cũng không hư hao chút nào. Nhưng là thi triển tay quỷ cần tiêu hao đại lượng khí huyết, không phải vạn bất đắc dĩ, Quỷ Tà Phong là không thể nào dùng ra. Mắt thấy Đường Huyền hung uy, Quỷ Tà Phong cũng là không chút do dự huyễn hóa ra tay quỷ, ý muốn nhất kích chí mệnh. Tay quỷ vừa ra, thiên địa cũng theo đó nhất ảm. Băng tiên tử toàn thân lỗ chân lông sẽ xẻ ra a, coi như thực lực như nàng, cũng tại tay quỷ uy năng phía dưới rung động. Đến được tốt. Đường Huyền bước ra một bước, trong tiếng hít thở, một quyền mạnh hãm. Ha ha, muốn cùng ta liều, ngươi có thực lực kia sao? Quỷ Tà Phong nhìn đến Đường Huyền vô lễ, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến tay quỷ phía trên, liền xem như đại đế cũng đem bị xé nứt. Ầm. Quyền đối chảo, lấy phương thức trực tiếp nhất, đụng vào nhau. Quỷ Tà Phong khuôn mặt đột nhiên biến đến dữ tợn, cho tàn ác. Hắn ra sức một chảo, muốn đem Đường Huyền tay phải tính cả cánh tay toàn bộ xé rách. Thế mà, một chảo phía dưới, đối phương đúng là bất động như núi. Đồng thời, một cỗ kinh khủng cùng cực, thậm chí ngay cả chư thiên đều chấn động theo lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cuồn cuộn tới. Xoạt xoạt một tiếng, quỷ chảo đứng núi chịu sào, trực tiếp nổ thành xương máu. Sau đó phanh phanh phanh, cổ tay, cánh tay, đại cánh tay, nửa người đều vỡ nát. Ngào. Quỷ Tà Phong phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Chỗ cổ tay, máu tươi như suối nước một dạng cuồng bắn ra. Ngươi, ngào. Làm sao có thể? Ngao ngao. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Chính mình tay quỷ vậy mà nát. Lực, lực chỉ phát tắc. Băng tiên tử hai tay bưng bít lấy môi đỏ, tiêu nhãn tính đến lớn nhất. Lại có người tại chuẩn đế cảnh thì lĩnh ngộ phát tắc, mà lại theo Đường Huyền thi triển lực lượng đến xem, ít nhất đạt đến một thành, cũng chớ xem thường một thành phát tắc. Bao nhiêu đại đế cuối cùng cả đời cũng bất quá là lĩnh ngộ một hai thành thôi. Phát tắc, có thể so sánh ý cảnh, thế, lĩnh vực chung vào một chỗ, còn khó hơn lĩnh ngộ gấp trăm ngàn lần. Đó là tối nguyên thủy đại đạo chỉ lực, nắm giữ thuần túy lực lượng. Chạy a. Quỷ Tà Phong sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt, cũng là 49m. Thế mà, 50m hỏa diễm đao mang chém ngang mà ra. Phốc. Đầu người phi lên. Đoạn hồn tuyệt mệnh. Tích chứa lực lượng triệt để bạo phát, Quỷ Tà Phong nhục thân vỡ nát. Vẫn lạc tại chỗ. Đường Huyền tay khẽ vẫy, không gian giới chỉ rơi vào trong tay. Chíu nặng. Hàng không ít. Mắt thấy Quỷ Tà Phong đều treo. Còn lại băng ngục hung nhân nơi nào còn có dũng khí phản kháng. Bị cùng nhau tiến lên đường ra triệt để giết đi. Kém chút hủy đi toàn bộ Cửu Thiên Hàn Xương cung băng ngục náo động. Đến tận đây kết thúc. Đa tạ đệ tử cứu rút. Băng tiên tử nhìn lấy tấm kia tuấn giật khuôn mặt. Dù cho là tu luyện trăm năm phủ bụi chi tâm, cũng không nhịn được làm nhảy lên. Thân thể càng hơi hơi phát nhiệt. Hình như có một cỗ không hiểu lực lượng đang cuộn trào. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng trấn nhiếp tâm thần, đè xuống ham muốn. Không phải nàng tu vi không đủ, mà chính là Đường Huyền quá mê người. Cao, phú, xoái, cường. Hết thể chiếm đủ. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, phong độ nhẹ nhàng. Nhớ đến trả tiền. Buôn bán nhỏ. Tổng thể không thiếu nọ. Băng tiên tử khỏe miệng giật một cái co lại. Có thể nói tiếng người sao? Tuy nhiên rất im lặng, nhưng băng tiên tử vẫn là rất sung sướng bỏ ra 3000 vạn băng phách tinh thạch cùng một kiện băng hệ thần khí. Nhiều như vậy tinh thạch, cũng cơ hồ móc giống Cựu Thiên Hàn Xương cung nội tình. Bất quá hết thể đều là đáng giá. Nếu như không có Đường Huyền vạn giảm gấp rút tiếp viện, toàn bộ Cựu Thiên Hàn Xương cung chỉ sợ đều muốn biến thành băng ngục hung nhân trả đạp đối tượng. Chết không đáng sợ, sợ chính là trước khi chết, trong sạch thân thể lọt vào làm bẩn. An bài Đường Tề Thiên giao tiếp tinh thạch về sau, Đường Huyền sinh ra một cái nghi vấn. Kỳ quái, vì sao đột nhiên băng ngục hung nhân sẽ thật tốt phá phong mà ra đâu? Băng tiên tử biến sắc. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng vậy mà đem sự kiện này quên mất. Phong ấn băng quan tại không có ngoại lực tác dụng dưới, là không thể nào mở ra, chẳng lẽ có người đặc biệt nhắm vào chúng ta Cửu Thiên Hàn Xương cung sao? Đường Huyền ánh mắt chuẩn hai lần, khoe miệng lộ ra một vệ thần bí mỉm cười. Có lẽ là nhắm vào ta, cũng khó nói. Chương 227, Đường Băng Ly nhận lầm. Tam đại siêu thần. Băng tiên tử ngẩn ngơ. Đệ tử, ngươi nói cái gì? Đường Huyền lắc đầu, cười nói, không có gì, chỉ là thuận miệng nói. Trong miệng hắn nói không có gì, nhưng lại ánh mắt lại nhìn về phía băng ngục phương hướng. Ở tại chỗ sâu, có hai đạo mười phần yếu ớt lại quen thuộc lưu lại khí tức, chính là thần bí huyết sắc nhân ảnh cùng Xích Lân Đế lưu lại. Bất quá bọn hắn đã rời đi. Xem ra các ngươi là chưa từ bỏ ý định a. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định có hậu thủ đi. Chờ mong. Băng tiên tử lo lắng, bóng người lóe lên, đi tới băng ngục bên trong. Đáng sợ băng ngục. Khắp nơi đều là tàn phá Hàn Xương cung đệ tử. Trong các nàng không ít bị hút khô tinh huyết, móc tim đào bụng, chết vô cùng thê thảm. Bị băng quan chân áp hung nhân, đều là không có chút nào tính người tồn tại. Thế mà băng tiên tử lại không có quản những thi thể này, mà chính là một đường đi tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy mấy chục tòa to lớn băng quan, toàn bộ đều bị vỡ vụn. Trên mặt đất, bất ngờ còn có một cái phá toái trận thế. Trận thế chính giữa có lấy một tòa nho nhỏ nước toát bình đài. Băng tiên tử sắc mặt đại biến. Không tốt. Trấn ma phủ bị người cướp đi. Trấn ma phủ? Là cái gì? Bóng người lóe lên, Đường Huyền xuất hiện. Hiện tại hắn là Hàn Xương cung ân nhân cứu mạng, băng tiên tử tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Trấn ma phủ chính là một kiện thượng cổ dị bảo, nắm giữ trấn áp yêu tà lai lịch, ta đem để ở chỗ này, trấn áp hung nhân. Bây giờ bị cướp đi, đại sự không ổn a. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, làm cho băng tiên tử như thế lo lắng, cái kia trấn ma phủ tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, băng tiên tử nói tiếp, trấn ma phủ xuất từ trấn ma di tích, nếu có người sử dụng trấn ma phủ cưỡng ép triệu hoán mở ra trấn ma di tích, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, nói không chừng toàn bộ khổ cảnh đều sẽ bị xé rách. Trấn ma di tích? Đường Huyền nghe nói qua nơi này, nghe đồn mỗi một cái giới vực đều có một chỗ trấn ma di tích, trong đó trấn áp hai họa khổ cảnh đáng sợ ma đầu, ma vật cùng ma thú, yếu nhất một cái đều nắm giữ thủy giai chuẩn đế trở lên thực lực, cương giả thậm chí có thể đạt tới đỉnh phong chuẩn đế. cùng ngang cấp võ giả chém giết, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại di tích bên trong, linh khí hỗn tạp, thiên đạo hỗn loạn. Phàm nhân một chút tiếp xúc, liền sẽ thần hồn đánh mất, biến thành tiên điên. Chỉ có chuẩn đế trở lên cường giả mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi mục đích thực sự sao? Đường Huyền lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hắn rất khẳng định, trấn ma phủ là huyết sắc nhân ảnh cùng Xích Lân đế cấp đi. Mục đích cũng khẳng định là mở ra trấn ma di tích. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không chỉ là đơn thuần phóng thích di tích ma thú, mà chính là có khác mục đích thực sự. Mặc kệ mục đích này vì sao, Đường Huyền đều cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì trấn ma di tích bên trong, khắp nơi đều là ngoại giới không gặp được thiên tài địa bảo. Thậm chí tốt nhiều tuyệt tích bảo vật cùng công pháp, cũng có thể tại trấn ma trong di tích tìm tới. Trấn ma phù mất tích, Hàn Xương cung lại bị hủy đi không ít. Băng tiên tử ngũ tâm bồi rối. Yên tâm đi, cung chủ, có bản gia chủ tại, coi như trấn ma di tích mở ra, cũng không sao. Đường Huyền vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hắn làm ra cam đoan, nhưng là băng tiên tử vẫn không có trầm tĩnh lại. Trấn ma di tích bên trong, chỉ là đỉnh phong chuẩn đế tầng thứ ma thú thì không biết có bao nhiêu. Băng vào Đường Huyền một cái, làm sao có thể ngăn cản? Đường Huyền cũng không giải thích, mà chính là dẫn người rời đi Cửu Thiên Hàn Sương cung. Trước khi đi, hắn tìm được Đường Băng Ly. Siêu thần khí. Đường Băng Ly một mặt ngốc trệ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Đường Huyền vậy mà đưa cho nàng một kiện siêu thần khí. Vật này chính là một cái bao cổ tay, có thể tăng cường băng hệ võ kỹ uy lực, trọn vẹn đạt đến 5 thành. Tương đương đống dưng đem Đường Băng Ly chiến đấu lực tăng lên tới âm dương giai, thậm chí càn khôn giai chuẩn đế cấp độ. Nhận lấy đi, dù sao ngươi cũng là người của Đường gia. Đường Huyền lạnh nhạt nói ra. Đường Băng Ly thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng một mực rất chán ghét Đường Huyền, cho là hắn khư khư cố chấp, hủy đi Đường gia. Nhưng là hiện tại mắt thấy hắn nghịch thiên thần uy, Đường Băng Ly mới biết mình sai có bao nhiêu lợi hại. Cao ngạo nàng, quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu. Gia chủ, ta sai rồi. Đường Băng Ly hoàn toàn phục. Nếu như nói còn có một người có thể chỉ huy bây giờ Đường gia đi về phía huy hoàng, vậy cũng chỉ có Đường Huyền. Thật tốt tu luyện, sau này còn cần lực lượng của ngươi. Đường Huyền đem Đường Kinh Lôi hô đi qua, cũng đưa một kiện lôi hệ siêu thần khí cho hắn. Đệ tử hàng ngũ cường giả, tiềm lực cùng chiến đấu lực đều 10 phần. Đường Huyền cũng không có mang hai người rời đi, mà lại để Đường Băng Ly cùng Đường Kinh Lôi tiếp tục lưu lại Cửu Thiên Hàn Sương cung. Trải qua trận này, Cửu Thiên Hàn Sương cung cũng triệt để trở thành Đường gia minh hữu. Vẫn Tiên Vương triều, Đao Ma ngạo gia, thêm phía trên Cửu Thiên Hàn Sương cung. Trong bất tri bất giác, thế lực của Đường gia đã bành trướng đến một mức độ khủng bố. Bất quá Đường Huyền cũng không có dừng lại mở rộng bước chân. Mục tiêu của hắn là toàn bộ khổ cảnh, vẫn là chư thiên vạn giới. Nếu biết huyết sắc nhân ảnh phản quang âm cùng Xích Lân đế sự tình, Đường Huyền trở lại Huyền Không đảo chuyện thứ nhất, cũng là bắt tay vào làm bắt đầu tăng lên Đường gia tử đệ thực lực. Trước hết tăng lên, cũng là Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ ba người. Từ khi làm gia chủ về sau, ba người cũng triệt để quy tâm, bị hệ thống phán định vì thuộc về Đường Huyền chỉ vật. Cái kia chưa nói, khẳng định trực tiếp vạn lần tăng phúc kéo căng. Đường gia bí cảnh bên trong, Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh của bọn hắn, trông chất lấy như núi linh thạch, khoảng chừng một thước khối cực phẩm linh tinh. Còn chưa đủ, đem số lượng thêm đến 2 ức. Đường Huyền trầm ngâm một chút, quả quyết gấp bội. Một ức linh tinh, cho bất kỳ một cái nào võ giả đột phá cũng đủ. Nhưng đối với Đường gia tử đệ tới nói, không đủ. Thiên đạo phong sát, tỷ lệ giảm xuống, sẽ còn mang đến rất nhiều không thể khống nhân tố. Đường Huyền không thể không cân nhắc, đem mỗi người bên người linh tinh tăng lên tới 2 ức về sau, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thế Thiên, Ngạo Thế, Cửu Vũ, đợi chút nữa vô luận các ngươi có bất kỳ cảm giác gì, đều không muốn kinh ngạc, bung ra thể xác tinh thần, hấp thu linh khí là được. Đúng, gia chủ. Đường Thế Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ nhẹ gật đầu. Đường Huyền thần niệm khẽ động. Oanh. Thứ phương không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh ngân hà. Đây là hắn ngưng tụ tiểu thế giới chỉ lực, trong đó chứa ngân hà khởi nguyên hồn lực. 10 vạn trượng để hồn, lại lần nữa đưa tới Đường gia tử đệ kinh hô. Hắn làm như thế, chẳng qua là muốn che giấu vạn lần tăng phúc mang tới chân kinh thôi. Hệ thống, cho ta tăng phúc thể chất của bọn hắn. Đinh. Vạn lần tăng phúc bên trong. Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô danh theo thể nội bộc phát ra. Cỗ lực lượng này trước đây chưa từng gặp, hết sức kỳ lạ. Du đầu ở giữa, chính mình thần thể cũng tại không ngừng tăng lên. T, gia chủ thủ đoạn lại không sai đã đạt đến tình trạng như thế, đáng sợ. Gia chủ có lòng vun trồng chúng ta, nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Kaka, ta sẽ cố gắng. Ba người cũng không có hoài nghi thần bí lực lượng nơi phát ra, còn tưởng rằng là Đường Huyền thủ đoạn. Trong lòng không khỏi càng thêm kính sợ lên. Rầm rầm rầm. Vạn lần tăng phúc hoàn tất. Ba người thể nội đồng thời xông ra một đạo quang trụ. Đường thể thiên quang trụ hiện ra hoàn toàn màu trắng, quần quần thần bí, vô cùng vô tận. Đường Ngạo Thế quang trụ thì ngưng tụ thành một thanh kiếm, bổ ra thương khung, lộ ra ngôi sao đầy trời. Mà Đường Cửu Vũ quang trụ thì là sáng tối không ngừng, rõ ràng ánh mắt có thể nhìn đến, nhưng là thần hồn bên trong, nàng tựa hồ lại biến mất. Đinh, tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng siêu thân thể, vô kiếm siêu thân thể, thần đồ siêu thân thể. Đường Huyền nghe được hệ thống nhắc nhở, khóe miệng chống ngặt. Xong rồi, tam đại siêu thân thể ngưng tụ. Sau một khắc, cũng là đột phá chuẩn đế chỉ cảnh. Chương 228, ngũ hành lôi kiếp. Cảm động Đường gia. Siêu thân thể đột phá, ba người hồn lực cũng lại tăng lên nữa. Đường Huyền vung tay lên, hơn ức linh tinh phá thoái, hóa thành linh khí hải dương. Vô cùng vô tận tinh thuần linh khí, thậm chí đều không cần hấp thu, trực tiếp quán chú đến ba người thể nội. Chỉ thấy ba người giống như bị màu trắng linh kén bao khỏa, khí tức điên cuồng tăng lên bên trong. Ngay tại lúc này, thiên địa đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét như tia chớp. Ầm ầm. Sấm rền thanh âm vậy mà xuyên thấu bí cảnh, rơi xuống mọi người đỉnh đầu. Cái đó là thiên kiếp. Làm sao có thể là thiên kiếp, bọn họ lại không có khiêu chiến cựu đế tọa.
Không đúng, đây không phải thiên kiếp, mà chính là thiên đạo trách phạt. Đường ra tử đệ hào hào bị thiên lôi kinh động, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Kiếp vân bên trong là nồng đậm hủy diệt chỉ lực, bốn phía linh khí cũng đang nhanh chóng suy yếu bên trong. Rõ ràng cũng là thiên đạo không cho ba người tiến giai.
Ha ha, đã sớm dự liệu được.
Đường Huyền cười lạnh một tiếng. Thiên đạo quả nhiên đến ngăn cản ba người đột phá. Hắn lại lần nữa phất tay, đem còn lại linh tinh toàn bộ bóp nát.
Ầm ầm,
hết thảy 6 ước linh tinh bạo phát. Như thế linh khí nồng nặc tụ tập cùng một chỗ, biến thành một vòng thanh tuyển, đem ba người bao phủ lại. Đã đến hóa lỏng cấp độ. Như thế linh khí, đừng nói là người, cũng là một con lợn, cũng có thể lập tức thành đế. Đổi lại là trước kia, ba người khẳng định có thể tiến giai chuẩn đế. Nhưng là thiên đạo trách phạt, tình huống nhiều lần ra, vậy liền khó nói.
Đường Huyền dùng hồn lực cưỡng ép giam cầm linh tinh chi lực, không để cho bị thiên đạo phá hư. Đồng thời ngăn cách tiếng sấm.
Đột phá người, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở sông quan phía trên. Tối kỳ ngoại lực quấy rầy, không phải người nào đều giống như hắn, nắm giữ nhất định lên cấp thần bí lực lượng.
Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ là mình tòng long chỉ thần. Vô luận như thế nào Đường Huyền cũng phải để bọn hắn đột phá. Cứ như vậy, 5000 đường ra tử đệ cũng sẽ triệt để quy tâm.
Gió cuồng, sấm sét,
huyền không đạo trên không.
Màu lam điện lưu hóa thành cuồng phong bạo vũ, đánh tung xuống. Cảnh tượng như vậy, nhìn rất nhiều đường ra tử đệ cũng là tê cả da đầu.
Cũng quá kinh khủng.
Tại dạng này lôi kiếp phía dưới, đừng nói đột phá, cũng là bảo mệnh cũng khó khăn.
Đường Huyền cười nhạt một tiếng, ngự không mà lên, đi tới huyền không đảo trên không.
Đơn tay vồ một cái, đem lôi kiếp vỡ nát.
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, có thể đừng tới quấy rối sao?
Thiên đạo tựa hồ bị chọc giận, mây đen gào thét càng thêm mấy liệt.
Đột nhiên, năm đạo thần quang tự trong mây đen hội tụ mà thành.
Kim, lam, đỏ, lục, cho.
Năm màu quang mang xen lẫn ngưng tụ, xoay quanh vần quanh, ngưng tụ thành một cỗ giống như đại đạo sơ khai lực lượng kinh khủng.
Có đường ra đệ tử kinh hô lên,
là ngũ hành lôi kiếp.
T, nghe đồn này lôi kiếp bên trong ẩn chứa nghịch ngũ hành chỉ lực, có thể hấp thu hóa nạp bất kỳ lực lượng nào, tuyệt đối không cách nào ngăn cản.
Đã từng khổ cảnh có một đỉnh cấp ma đế, thực lực khủng bố, không ai có thể ngăn cản, một ngày đổ sát trăm vạn giảm sinh linh, thậm chí khổ cảnh rất nhiều đại đế liên thủ đều không có chém giết hắn. Kết quả ngũ hành lôi kiếp buông xuống, chỉ một kích liền đem cái kia ma đế vỡ vụn.
Đáng giận, thiên đạo đây là đem chúng ta đường ra làm thành ma đầu sao?
Đệ tử bọn họ nguy hiểm.
Mắt thấy ngũ hành lôi kiếp buông xuống, đường ra tử đệ mặt lộ vẻ lo lắng.
Dù sao này lôi kiếp thế nhưng là có thể hủy diệt đại đế tồn tại.
Đường Huyền tuy mạnh, cuối cùng chỉ là chuẩn đế chỉ thân, làm sao có thể chống đỡ được?
Ầm,
ầm.
Tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, kiếp vân chậm rãi tản ra, lộ ra một viên năm màu lôi cầu.
Lôi cầu mặt ngoài hiện lên ngũ sắc điện xà.
Đường Huyền trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghiêm trọng.
Hắn có thể cảm giác được thiên địa biến hóa.
Cố lực lượng này đã siêu việt nhân lực cực hạn.
Lần trước để Đường Huyền nghịch thiên thành đế, đã là thiên đạo chỗ có thể khoan nhượng mức cực hạn. Hiện tại hắn lại muốn biết ra ba cái đỉnh cấp chuẩn đế.
Vậy làm sao có thể nhẫn?
Ầm ầm.
Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang.
Ngũ hành lôi kiếp buông xuống.
Cuồng phong ở trong thiên địa điên cuồng nhấc lên, tụ tập thành đáng sợ phong bạo.
Lôi kiếp quang cầu những nơi đi qua, hư không cũng vì đó vặn mèo.
Giống như quần tỉnh truy lạc, thiên động dao động.
Tức rằng bên trong đều bị ảnh hưởng.
Vô số tông môn đại năng ngự không mà lên, dùng vô cùng biểu tình kinh hãi nhìn lấy huyền không đạo phương hướng.
Cái kia,
chỗ đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thật là khủng khiếp vi áp.
Ông trời của ta, lại là ngũ hành lôi kiếp, đây là ác tạo lớn như vậy nghiệt, muốn dẫn động khủng bố như thế lôi kiếp buông xuống.
Không biết, nhưng khẳng định là đường ra đế tử làm ra đồ chơi.
Không sai, trừ hắn, ai cũng không có khả năng để thiên đạo tức giận như vậy.
Rất nhiều võ giả rung động, kinh hô.
Đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, Đường Huyền một tay một nắm, La Hầu đao vào tay.
Vẫn tiên trạm tinh quyết,
đế đạo chi chiêu, lại hiện ra có trần.
Đường Huyền một chân một bước, ngự không mà lên,
trực tiếp hướng về ngũ hành lôi kiếp nên đón.
Càng đến gần, hắn càng là có thể cảm giác ngũ hành lôi kiếp khủng bố.
Coi như hắn có siêu hạn cơ thể, cũng có được một loại bị xé nứt cảm giác thống khổ.
Thì đang đến gần thời khắc,
Đường Huyền giận quát một tiếng,
vạn trượng đao mang hung hăng chém xuống tại ngũ hành lôi kiếp phía trên.
Sau một khắc,
chuyện quỷ dị phát sinh.
Ngũ hành lôi kiếp hơi trao đảo một cái, đúng là bất động như núi.
Mà Đường Huyền chém ra vẫn thiên trảm tình quyết, lại bị thôn vệ.
Sau đó, một đạo ánh sáng năm màu quét ngang chân trời,
thiên địa giam cầm,
giống như lồng giam.
Tiếng rên rỉ bên trong, Đường Huyền giống như diều đứt dây, từ trên trời giáng xuống.
Khoe miệng đã nhiều một tia đỏ thẫm.
Đường gia tử đệ đều là bị rung lay.
Gia chủ,
không có khả năng, chẳng lẽ liền gia chủ cũng ngăn không được ngũ hành lôi kiếp sao?
Xong, chẳng lẽ nói chúng ta Đường gia thật không cách nào lại nghịch thiên sao?
Mắt thấy Đường Huyền đều bị đánh lui, Đường gia tử đệ cảm giác tính ngưỡng của chính mình đều muốn sụp đổ.
Đường Huyền một chân một bước, đã ngừng lại lui lại chi thế, khóe miệng cũng lộ ra một vệt cười nhạt.
Thì ra là thế.
Ngũ hành sinh sôi không ngừng, hóa nạp vật, mạnh hơn võ kỹ cũng vô dụng.
Đã lao thiên ngươi đưa lớn như vậy một phần lễ vật, vậy ta cũng chỉ có thể.
Tiếng nói vừa ra, Đường Huyền trực tiếp ngự không mà lên, tại mọi người chân động không gì sánh nổi trong ánh mắt,
xông vào đến ngũ hành trong lôi kiếp.
Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc bọn người tất cả đều kinh hãi.
Phu quân,
Huyền đệ không muốn.
Gia chủ,
ngũ hành lôi kiếp đáng sợ đến mức nào, một khi tới gần, ngay lập tức sẽ bị dâng trào ngũ hành chỉ lực xé rách.
Đường Huyền chẳng lẽ muốn tìm chết sao?
Mà Đường gia tử đệ càng là đầy mặt rơi lệ.
Nghĩ không ra gia chủ vì Tề Thiên đệ tử bọn họ, vậy mà cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm,
không tiếc cánh mạng ngăn lại lôi kiếp.
Ô ô ô, ta lấy chính mình thân là người Đường gia cảm thấy tiêu ngạo.
Chưa nói, dù là gia chủ về sau tàn phế, ta cũng sẽ cả đời đi theo hắn, không rời không bỏ. Đường gia tử đệ nguyên một đám giống giận, tuy nhiên nhân số ít, nhưng càng thêm đoàn kết. Giờ phút này quần tình xúc động, muốn là ai dám nói Đường Huyền nhất câu nói xấu, sợ là muốn cho tại chỗ sẽ sống. Bí cảnh bên trong, Đường Tề Thiên, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ tuy nhiên không thể động, nhưng là đối với tình huống ngoại giới lại là biết đến. Đường Huyền lực kháng ngũ hành lôi kiếp, bảo vệ bọn họ chu toàn. Lớn như thế ân, đã không phải một cái mạng có thể trở về báo. Hai vị đệ muội, nếu như chúng ta không đột phá nổi chuẩn đế, còn có mặt mũi gặp gia chủ sao? Đường Tề Thiên trầm giọng nói. Đường Ngạo Thế răng quan cắn chặt. Hừ, ta chẳng những muốn đột phá chuẩn đế, còn muốn một hơi vọt tới đỉnh phong. Dùng cái này để báo đáp gia chủ. Thi Liên một mực lười biếng Đường Cửu Vũ, cũng là khuôn mặt nhỏ căng cứng. Biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Đường Huyền nếu như biết mình hành động, vậy mà để Đường gia biến đến càng thêm đoàn kết, sợ là phải tiếp tục cười ra hẹo tê. Hắn giờ phút này đã đi tới ngũ hành lôi kiếp trung ương nhất. Chương 229, thiên đạo bên trên. Gia chủ cũng là thứ. Ầm. Ầm. Ngũ hành lôi kiếp bên trong, bóng người hiện lên. Đường Huyền cổ cùng tứ chi phía trên đều bị quang lưu khóa lại. Ngũ hành chi lực giống như một tòa bàn đá, tại điên cuồng nghiền ép lấy nhục thể của hắn. Như thế kinh thiên uy năng phía dưới, liền xem như đại đế cũng phải bị triệt để ma diệt. Nhưng là Đường Huyền ánh mắt thủy chung vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Thần niệm khẽ động, một đóa nho nhỏ hoa tươi năm màu hiện lên, chính là từ nghịch quang âm túc thể bên trong lấy được ngũ hành chỉ hoa. Ngũ hành chỉ hoa ẩn chứa ngũ hành căn nguyên, lập tức giống như thao thiết một dạng nhào tới ngũ hành lôi kiếp phía trên, điên cuồng thôn phệ lên lực lượng tới. Thời gian dần trôi qua, hư viễn ngũ hành chỉ hoa biến đến ngưng thật lên, cũng theo lón chừng ngón cái biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lực lượng đâu chỉ tăng cường vài lần, hấp thụ nhiều một điểm, đây chính là thiên đạo biểu tặng a. Đường Huyền cười nói, may mắn thiên đạo không ở nơi này, nếu không phải một miệng lao huyết phun ra không thể. Quả thực là nghiệp chướng, vốn là hủy diệt tội nhân lôi kiếp, trái lại bị Đường Huyền đem lực lượng cho hấp thu. Cái này ai có thể bị ở? Xoạt xoạt, phá toái chi tiếng vang lên. Ngũ hành lôi kiếp lại có giải thể dấu hiệu, xem ra thiên đạo cũng phát hiện. Đáng tiếc đã muộn, cho ta đem hấp thu tốc độ tăng phúc vài lần. Đường Huyền mặt lộ vẻ dữ tợn, tốc độ chỉ có thể tăng phúc một lần. Hắn vì lấy được hoàn chỉnh ngũ hành lôi kiếp chỉ lực, không tiếc lãng phí ở nơi này. Tại hệ thống tăng phúc xuống, ngũ hành chỉ hoa lấy một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn, lôi kiếp bên trong ngũ hành lực lượng đều bị thôn phệ. Oanh, một đạo nhàn nhạt khí lãng ở chân trời quét ngang mà ra. Phong vân hoàn tụ, kim ô lại hiện ra. Quang mang phía dưới, chỉ lưu lại một đạo vô thượng bóng người, là gia chủ. Có Đường gia tử đệ kêu lên, mọi người đều là một mặt chấn kinh. Bọn họ trợn mắt nhìn lấy Đường Huyền xông vào đến ngũ hành lôi kiếp bên trong, vốn cho rằng coi như không chết, chí ít cũng là trọng thương. Không nghĩ tới Đường Huyền đúng là lông tóc không tổn hao gì. Vô địch, gia chủ vô địch, quá lợi hại, thiên đạo phía dưới gia chủ đệ nhất. Nhỏ, bố cục nhỏ, thiên đạo bên trên, gia chủ cũng là đệ nhất. 5000 Đường gia tử đệ phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Mỗi người bọn họ đều là mặt lộ vẻ kích động, thân thể run rẩy. Đường Huyền danh vọng cũng tại thời khắc này thôi diễn đến đỉnh phong. Ông, ánh sáng năm màu ngưng tụ, biến thành một đóa đầu lâu lớn nhỏ ngũ hành chỉ hoa. Đường Huyền há miệng hút vào, đem đặt vào hồn hải bên trong. Rất tốt, đợi đến ngũ hành chỉ hoa đem ngũ hành lôi kiếp lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, chí ít có thể lấy diễn hóa ra chừng một thành pháp tắc chỉ lực. Hiện tại chỉ còn thiếu thôi động ngũ hành chỉ lực công pháp. Ngoài ý muốn thu hoạch được ngũ hành pháp tắc chỉ lực, Đường Huyền quả thực không nên quá vui vẻ. Lực chỉ pháp tắc cùng tỉnh thần pháp tắc để hắn nắm giữ cùng đỉnh phong chuẩn đế nhất chiến thực lực. Nếu như lại ngưng luyện ngũ hành pháp tắc, như vậy thực lực đem lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Sao có thể không cao hứng?